Chương 1, xuyên biệt tổng võ, trở thành tạm dịch chương 1, xuyên biệt tổng võ, trở thành tạm dịch nơi này là cái nào? Nhìn trước mắt xa lạ tất cả, Sở Phạm ánh mắt mở mịt. Chính mình rõ ràng tối hôm qua uống rượu đến nửa đêm, về nhà lại nhìn phim ngắn, theo thân thể co quắp một trận, ngã đầu ngủ thiếp đi. Làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, đến nơi này? Một giây sau, lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Hắn giờ mới hiểu được, chỗ ở mình địa phương cũng không phải bản thân biết triều đại. Đây là một cái thế giới võ hiệp. Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, các đại vương triều đồng thời tồn tại. Đồng thời còn có rất nhiều nghe nhiều nên thuộc cao thủ. Thì như mở ra bản hặc hư trúc cùng đoàn dự. Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, Đông Phương Bất Bại, Diệp Cô Thành vân vân. Những người này đồng loạt tồn tại tại đây cái bên trong thế giới. Sở Phàm sau một hồi mới bình phục dưới nội tâm chấn động. Trong mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn. Thế giới này, đúng là quá điên cuồng. Bản thân hắn chính là cái mê võ hiệp, cho nên đối với những này cảm thấy rất hứng thú. Võ hiệp hệ thống dung hợp, xứng đôi thành công. Ký chủ, Sở Phàm thân phận, tạp dịch võ công, tạm không đặc biệt tiên phú, thực tủy biết vị đạo cụ, thập hương nhuyễn cần tán, thuốc giải 10 nhiệm vụ, được nhất dương chỉ thu được phong phú khen thưởng. Nghe được hệ thống máy móc thanh sau, Sở Phàm nội tâm càng thêm kích động. Nếu như chỉ là chính mình một người, muốn ở chỗ này sống tiếp rất khó. Thế nhưng có hệ thống, vậy thì thuận tiện rất nhiều. Đặc thù thiên phú. Sở Phàm chăm chú kiểm tra, giờ mới hiểu được ý tứ. Chỉ cần là cùng chính mình giao hợp nữ nhân, cả người đều sẽ một chút phát sinh biến hóa. Cuối cùng triệt để yêu hắn, khó có thể tự kiềm chế. Mẹ nó, thiên phú này có chút như bức a. Này chẳng phải là để ta đi làm trộm hoa, thậm chí đi thanh lâu cũng có thể trực tiếp chơi free. Bởi vì sau đó các nàng nhất định sẽ yêu chính mình, sau đó nói là tự nguyện. Sở Phàm cơ đầu, trước tiên không nghĩ nữa chuyện này. Hắn tỉnh táo lại. Tuy nói bây giờ chính mình là Trấn Nam Vương phủ trên tạp dịch, có thể tưởng tượng muốn chiếm được Nhất Dương Chỉ cũng là không dễ dàng. Nhất Dương Chỉ nhưng là đại lý họ Đoàn tuyệt học, là một môn phi thường cao thâm chỉ pháp, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp võ học. Mà muốn chân chính phát huy ra hắn uy lực, cùng người sử dụng tự thân công lực có quan hệ. Đồng thời Nhất Dương Chỉ cũng là tập được lục mạch thần kiếm bên trong một mạch cơ sở. Như vậy võ học tự nhiên là rất trọng yếu. Sẽ ở cái này Trấn Nam Vương phủ sao? Mặc dù là ở, e sợ cũng là để phòng nghiêm ngặt. Thuống chi mình bây giờ còn chỉ là cái phổ thông tạp dịch, tự thân không có thực lực gì. Phòng trưng liền Trấn Nam Vương phủ trên một cái hộ vệ đều đánh không lại. Nhiệm vụ này độ khó không thấp. A Sở Phàm, Sở Phàm, tiểu tử túi chạy đi đâu rồi? Ngay ở Sở Phàm nghĩ làm sao được Nhất Dương Chỉ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận gấp gáp tiếng kêu gào. Hắn lấy lại tinh thần, nghe ra là thanh âm của quản gia, vội vã đi ra ngoài. Lao quản gia, ta ở chỗ này đây, có chuyện gì không? Sở Phàm cười nói. Quản gia bất mãn nói, tiểu tử túi, ngươi có phải hay không lại đi lừa biếng? Làm sao sẽ chứ? Quản gia tiếp tục gõ, nơi này nhưng là Trấn Nam Vương phủ, không phải loại kia người ta bình thường, ở đây nhất định phải đem sự tình làm tốt, đừng tổng nghĩ lừa biếng. Thật muốn là xảy ra chuyện gì, không ai có thể giữ được ngươi, biết không? Sở Phàm trên mặt tiếp tục mang theo lấy lòng cười, biết biết, quản gia ngài nói đúng lắm. Được rồi, lần này tìm ngươi cũng là có một chuyện tốt, làm tốt, tiểu tử ngươi tiền đồ vô hạn. Quản gia sắc mặt hòa hoãn, lúc này mới đem sự tình báo cho. Nguyên lai hiện tại Trấn Nam Vương không ở quý phủ, thế tử Đoàn Dự cũng không biết lại chạy đi đâu chơi. Có thể một mực vào lúc này, Vương Phi Đao Bạch Phượng trở về. Quản gia tìm Sở Phàm, chính là để hắn đi hầu hạ vị này Vương Phi. Sở Phàm sáng mắt lên. Đây chính là chân chính đại mỹ nhân à, không nghĩ đến chính mình lại cũng có nhìn thấy nàng một ngày. Có điều phần này việc xấu cũng khó thực hiện. Trấn Nam Vương không ở, 8 phần 10 là đi ra ngoài thấy tiểu tình nhân. Đao Bạch Phượng cỡ nào thông minh. Trở về không nhìn thấy người, trong lòng cũng ít nhiều gì đoán được. Vào lúc này quá khứ hầu hạ, hơi bất cẩn một chút cũng có thể chạm được rủi ro. Không chết cũng đến giảm tầng ra. Nhưng Sở Phàm không thể cự tuyệt. Quản gia ngài yên tâm, tiểu nhân khẳng định hầu hạ thật Vương Phi. Quản gia bàn giao xong sau liền tạm thời rời đi. Sở Phàm nghĩ thầm, được Nhất Dương Chỉ cũng không phải một chốc liền có thể làm được. Hơn nữa trong lòng hắn đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như thành công, bên kia có thể được Nhất Dương Chỉ. Ngược lại nếu là thất bại, mệnh cũng có thể không còn. Thiên sư nó, liều mạng. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm. Sở Phàm cắn răng một cái, quyết định đánh cược một lần. Nếu như thất bại, quá mức vừa chết. Nói không chắc gặp lần thứ hai xuyên biệt. Sau đó Sở Phàm liền đứng dậy đi vào công tác. Buổi tối, Trấn Nam Vương phủ nội viện. Ở một nơi bên trong gian phòng, một cái bạch sam nữ tử ngồi ngay ngắn ở kính trước. Nàng chính là Đao Bạch Phượng. Tuy rằng người đã trung niên, già mà dê, nhưng mà phong vận dư âm. Dung mạo tú lệ, mặc dù là một ít cô gái trẻ cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời nữ nhân như rượu, người càng là kiểu viễn, liền càng ngày càng thuần hương. Đao Bạch Phượng đã là như thế. Trên người nàng tỏa ra thành thục ý nhị, là cô gái trẻ không có. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ thuyên không được trượng phu trái tim. Đao Bạch Phượng giữa hai lông mày có một tia oán hận. Chính mình cũng là bởi vì Đoàn Chính Thuần quá mức phong lưu, mới sẽ chọn rời đi vương phủ. Lần này thật vất vả trở về một chuyến, nghĩ xem bọn họ phụ tử. Kết quả hiện tại đều không ở nhà. Đoàn Dự Tự không cần nhiều lời, đơn giản là con nhỏ, không chịu được tính tình, yêu thích ở bên ngoài chơi. Có thể Đoàn Chính Thuần đây, Đao Bạch Phượng đều có thể đoán được, muộn như vậy không trở lại, tất nhiên là đi tìm một cái nào đó tình nhân rồi. Được được được, Đoàn Chính Thuần, có bản lĩnh ngươi cả đời đừng thấy ta. Đao Bạch Phượng buồn bực nói. Đang lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến động tĩnh. Vương Phi, tiểu nhân Sở Phàm là đến cho ngài trà sâm. Nghe được là hạ nhân, Đao Bạch Phượng sắc mặt hòa hoãn một ít. Nàng không muốn tại hạ mặt người trước lộ ra một bộ oán phụ dáng dấp. "Vào đi." Được Đao Bạch Phượng đồng ý, Sở Phàm đẩy cửa ra. Lúc này Đao Bạch Phượng cũng xoay người. Khi thấy nàng một khắc đó, Sở Phàm nội tâm cũng chịu đến một tia chấn động. Nữ nhân này, đúng là đến trung niên sao? Làn da nhắn nhủi như thiếu nữ, tốt như vậy lão bà đều không quý trọng. "Đoàn Chính Thuần, ngươi thật đáng chết a." Sở Phàm nội tâm thầm mắng, nhưng mặt ngoài không lộ ra vẻ gì. Hắn đem trà sâm thả ở trên bàn, cung kính nói, "Vương phi, xin mời dùng trà." "Hừm, ngươi đi ra ngoài đi." Sở Phàm không người, dư quang đánh giá Đao Bạch Phượng. Thấy nàng ngồi xuống chuẩn bị uống trà sâm, cũng là chậm rãi lùi ra. Đi đến ngoài cửa, Sở Phàm nắm chặt nắm đấm. Có thể thành hay không, liền xem lần này. Đao Bạch Phượng nhẹ nhàng thổi thổi trà nóng, sau đó thưởng thức một cái. Hy vọng thông qua uống trà sâm, để cho mình nội tâm bình tĩnh. Nhưng mà chốc lát công phu, nàng chính nó thân chuẩn bị nghỉ ngơi, lại phát hiện cả người trở nên mềm yếu vô lực. Nội lực trong cơ thể hoàn toàn không có. Đao Bạch Phượng sắc mặt đột nhiên biến. Đây là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Chính là, Vương Phi quả nhiên kiến thức bất phàm a. Đang lúc này, Sở Phàm cười hi hi đẩy cửa đi vào, sau đó trở tay đóng cửa lại. "Vương Phi, trà sâm mùi vị, không sai chứ?" Chương 2, đêm nay nguyện cùng ta cùng bàn cùng gối phủ chương 2, đêm nay nguyện cùng ta cùng bàn cùng gối phủ. Đao Bạch Phượng con ngươi phóng to, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nàng không nghĩ đến chính mình trúng độc lại là trước mắt cái này cho mình đưa trà sâm tạp dịch. Toàn thân mềm yếu vô lực, nội lực mất hết, đây rõ ràng là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Có thể nghe nói Thập Hương Nhuyễn Cân Tán là Huyền Minh nhị lão độc môn độc dược, ngươi là làm thế nào chiếm được? Ngươi rốt cuộc là ai, đến trấn Nam Vương phủ có chuyện gì? Sở Phàm cười híp mắt nói, "Phu nhân không muốn lớn tiếng như vậy mà, ngươi là muốn đem mọi người hấp dẫn lại đây sao? Ta chết rồi đúng là không đáng kể, nhưng là phu nhân ngài thuần khiết nhưng là phá hủy. Cho tới ta mà, ta chính là cái phổ thông tạp dịch, lần này cho ngài hạ độc, chủ yếu là có một ít chuyện muốn thương lượng dưới." Sở Phàm sau đó ngồi ở Đao Bạch Phượng trước mặt. Vừa nãy chỉ là nhìn liếc qua một chút, bây giờ tinh tế đánh giá, mới chính thức cảm nhận được nàng mỹ. Mà ánh mắt như thế, để Đao Bạch Phượng căm ghét. "Nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Đao Bạch Phượng nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm phu nhân hiểu rõ một ít chuyện, tỉ như Nhất Dương Chỉ ở đâu. Nghe được Sở Phàm lời nói, Đao Bạch Phượng lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi lại là có ý đồ với Nhất Dương Chỉ? Lá gan cũng không nhỏ. Nhất Dương Chỉ nhưng là đại lý họ Đoàn tuyệt học, ngươi sẽ chết phần này tâm đi." Đao Bạch Phượng cười gằn. Tuy nói nàng đối với Đoàn Chính Thuần rất không vừa ý, nhưng mình dù sao cũng là vương phi, cũng không thể trợ giúp Sở Phàm đối phó không nổi đại lý họ Đoàn sự tình. Sở Phàm bước cẩm, đăm chiêu. "Phu nhân, ngươi dưới sự phối hợp đối với chúng ta đều tốt, đừng quên ngươi hiện tại nhưng là ở trong tay ta." Đao Bạch Phượng hừ lạnh, "Có bản lĩnh ngươi liền giết ta." "Ai, giang hồ không phải đánh đánh giết giết, lại nói, ngươi đẹp mắt như vậy, ta làm sao cam lòng đây?" Sở Phàm cười cợt. Ngay lập tức, Sở Phàm nói rằng, "Ngươi không muốn nói cho ta Nhất Dương Chỉ sự tình chính là họ Đoàn, nhưng là Đoàn Chính Thuần đây. Hắn đem ngươi bỏ ở nhà, một mình tìm hoa vấn liễu, ta đều cảm thấy đến phu nhân đáng thương. Này không có quan hệ gì với ngươi." Đao Bạch Phượng ánh mắt lạnh lùng, ngực chập trùng. Hiển nhiên câu nói này phát động rồi nàng thần kinh. Sở Phàm tiếp tục nói, "Ai, kỳ thực ta có lòng trợ giúp vương phi. Hắn không phải đi ra ngoài cùng nữ nhân khác ngủ sao? Vậy ngươi hãy cùng nam nhân khác ngủ, mỗi bên chơi riêng." "Ngươi, ngươi vô liêm sỉ." Đao Bạch Phượng trợn to hai mắt. Nàng không nghĩ đến Sở Phàm lại nói lên câu nói như thế này. Sở Phàm híp mắt cười nói, "Lại có quan hệ gì đây, ngược lại ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm như thế." Đao Bạch Phượng nội tâm nhấc lên một trận sóng lớn. Âm thanh đều trở nên run rẩy, "Ngươi, ngươi có ý gì?" "Đoàn Dự, đúng là Đoàn Chính Tuần Nhi từ sao? Ngươi sẽ không coi chính mình không nói, liền không ai biết chưa?" "Cha cha, có điều ta cũng thật khâm phục Đoàn Diên Khánh, ở tình huống kia cũng có thể làm, rất cứng hãn." Nghe tới Sở Phàm nói ra đoạn này phủ đầy bụi chuyện cũ, Đao Bạch Phượng nội tâm như bị sét đánh. Đây quả thật là nàng vì trả thù Đoàn Chính Thuần làm ra việc đốc, cuối cùng còn sinh ra Đoàn Dự. Nhưng chuyện này, nàng không muốn nhắc lên, cũng cho rằng sẽ không có người thứ ba biết. Có thể hiện tại Sở Phàm lại nói ra, làm nàng tâm thần rung động. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Phi không thừa nhận không liên quan, thế nhưng chuyện như vậy chỉ cần nói đi ra ngoài, sẽ có người đi cầu chứng. Thì như, Đoàn Diên Khánh, Đoàn Chính Thuần." Đao Bạch Phượng đội vã ngăn cản. "Bí mật này, tuyệt không có thể truyền đi. Ta rõ ràng phu nhân ngươi cũng không hy vọng bí mật này bị những người khác biết. Vì lẽ đó phu nhân nên làm như thế nào, ngươi nên cũng rõ ràng chứ. Đương nhiên ngươi gặp nghĩ, nếu như giết ta, bí mật có phải là thì sẽ không tiết lộ. Phu nhân cảm thấy cho ta tìm đến ngươi, gặp không có hậu chiêu sao?" Làm nghe xong Sở Phàm lời nói, Đao Bạch Phượng nội tâm triệt để từ bỏ phản kháng. Thấy nàng như vậy, Sở Phàm nội tâm càng thêm đắc ý, hiện tại Đao Bạch Phượng đã từ bỏ phản kháng, nội tâm phòng ngự cũng bị chính mình mới vừa nói ra bí mật tan rã. Nếu không thì trực tiếp ngạch trên, đối phương phản kháng cũng sẽ phi thường kịch liệt. Trái lại không dễ dàng chính mình phát huy. Sở Phàm một cái tay tự nhiên khoát lên Đao Bạch Phượng trên bả vai. Có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run rẩy. "Phu nhân, đêm nay nguyện cùng ta cùng bàn cùng gối hay không?" Đao Bạch Phượng cắn môi, gật gật đầu. Sở Phàm cao hứng trực tiếp mang theo Đao Bạch Phượng đi đến trên giường. Đêm nay, chính mình cũng muốn làm một hồi tạo Aman. Đêm đó, quát nổi lên cung phong. Thổi trong viện đóa hoa chập chờn liên tục. Sau đó liền bắt đầu dưới nổi lên mưa nhỏ, ngay lập tức, chính là mưa rào tầm tã. Vẫn kéo dài đến nửa đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu sáng gian phòng. Sở Phàm nằm ở trên giường, liếc nhìn bên cạnh ngủ say Đao Bạch Phượng. trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, quả nhiên Á Man yêu thích thực là không tồi, vẫn là nhân thê càng có mùi vị. Đêm qua Đao Bạch Phượng cũng coi như là lâu hạn gặp cam lộ, thân thể rất mềm rất trơn, có điều cũng may bởi vì hệ thống căn cứ vào đặc thù thiên phú, để sở phàm năng lực cũng được cường hóa, dù cho là cái tuổi này Đao Bạch Phượng cũng có thể dễ dàng thỏa mãn. Hướng dẫn Đao Bạch Phượng tiến độ hảo cảm 60. Lúc này trong đầu vang lên hệ thống âm thanh, sở phàm hơi sững sờ, lại còn có hướng dẫn loại mô thức này, hệ thống này có ích lợi gì? Độ thiện cảm tăng lên, đối phương đối với ký chủ yêu thương cũng sẽ tăng lên, làm đạt đến 95 trở lên sẽ triệt để yêu ký chủ, ở không cách nào rời đi, đối với ký chủ bất kỳ yêu cầu gì sẽ không từ chối. Nghe được hệ thống trả lời, sở phàm sáng mắt lên, còn có thể như vậy. Nếu như thành công đem Đao Bạch Phượng hướng dẫn, sau đó nàng liền triệt để là chính mình người, đừng nói giúp mình được Nhất Dương chỉ, coi như là theo hắn rời đi đại lý, vậy cũng gặp không chút do dự. Kha kha, Trấn Nam Vương a không trách huynh đệ không phải người, chỉ trách tẩu tử quá mê người a. Đương nhiên để sở phàm không nghĩ đến chính là Đao Bạch Phượng đối với mình hảo cảm độ lại như thế cao. Phải biết tối hôm qua nàng nhưng là hận không thể giết mình, lẽ nào là bởi vì chính mình đặc thù thiên phú, thực tùy biết vị. Quả nhiên nữ nhân là muốn ngủ phục nhiều hơn nữa đến mấy lần, này độ thiện cảm không phải đời sao? Rất nhanh, bên cạnh Đao Bạch Phượng cũng mở mắt ra. Phu nhân ngủ ngon giấc không? Nghe được sở phàm lời nói, Đao Bạch Phượng tỉnh càng ngủ, trên mặt lại lần nữa hiện lên một vẻ lạnh lùng cùng tức giận. Nhưng cùng tối hôm qua lẫn nhau so sánh đã yếu đi rất nhiều. Kha kha, kỳ thực điều này cũng không có thể đều do ta, nếu như không phải Trấn Nam Vương hòa tâm, lại nào có ngày hôm nay ta đây. Vì lẽ đó đều do Trấn Nam Vương, phu nhân hôm nay cũng không phải sai lầm, chỉ là đối với hắn trả thù. Nghe xong sở phàm mấy câu nói, Đao Bạch Phượng cảm thấy đến tựa hồ cũng có đạo lý. Trong lòng đối với Trấn Nam Vương hổ thẹn cũng ít mấy phần. Ngươi đi đi. Sở phàm đầu tiên là sững sờ, lại cười nói, đó là không thể, Nhất Dương chỉ ta còn không được đây. Phu nhân còn phải nói cho ta, Nhất Dương chỉ ở nơi nào, Trấn Nam Vương phủ bên trong có thể có. Ngươi còn không hết hy vọng. Nhất Dương chỉ không phải là loại người như ngươi có thể tu luyện. Tuy rằng ta nội lực hoàn toàn không có, nhưng cũng có thể thấy, ngươi chính là người bình thường. Không có nội lực gia trì, tu luyện cái này chắc chắn phải chết. Đao Bạch Phượng lạnh lùng nói. Sở phàm sững sốt một chút, nói, Vương Phi đây là lo lắng ta sao? Yên tâm được rồi, ngươi chỉ cần mang tới cho ta liền có thể. Coi như ta thật sự tu luyện cái này chết rồi, cũng cùng Vương Phi không quan hệ. Huống chi ta chết rồi, Vương Phi không nên cao hơn sao? Lời này vừa nói ra, Đao Bạch Phượng sửng sốt. Đúng đấy, sở phàm chết rồi không phải càng tốt hơn. Có thể tại sao mình, dĩ nhiên có một tia không muốn đây. Trầm mặc chốc lát, Đao Bạch Phượng nói, trong Vương Phủ gửi Nhất Dương chỉ bí tịch, đương nhiên ta là có thể đem ra. Vậy thì phiền phức Vương Phi thay ta mang tới. Sở phàm khẽ mỉm cười, trong mắt có chứa vẻ chờ mong. Chương 3, đêm nay phu nhân lại theo ta một lần. Chương 3, đêm nay phu nhân lại theo ta một lần. Sở phàm sau khi đứng dậy, liền đem thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải giao cho Đao Bạch Phượng. Đây là thuốc giải, ăn đi. Nhìn thấy sở phàm ung dung như vậy đem thuốc giải giao cho chính mình, Đao Bạch Phượng cảm thấy rất bất ngờ. Ngươi lẽ nào liền không sợ ta khôi phục thực lực, sau đó giết ngươi sao? Sở phàm tự tin cười nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Hơn nữa thập hương nhuyễn cân tán tuy rằng sẽ không đả thương tính mạng của ngươi, thế nhưng ở trong người dừng lại thời gian quá dài, cũng sẽ có ảnh hưởng. Ta có thể không đành lòng, vẫn là mau mau khôi phục đi. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài thuyết pháp, chủ yếu vẫn là thông qua hệ thống biết được, chỉ cần độ thiện cảm đạt đến 60, cơ bản rất khó trực tiếp hạ sát thủ. Có hệ thống bảo đảm, sở phàm mới dám lấy ra thuốc giải. Mà hắn mấy câu nói rơi vào Đao Bạch Phượng trong đầu, nhưng có một luồng dị dạng tình cảm cùng cảm động. Đao Bạch Phượng độ thiện cảm 1. Hả? Cái này cũng được. Sở phàm mừng rỡ trong lòng. Nhìn như vậy đến, không tốn thời gian dài, liền có thể triệt để hướng dẫn Đao Bạch Phượng. Được rồi, ta muốn đi làm việc, chờ buổi tối trở lại nắm Nhất Dương chỉ bị tịch. Sở phàm thu thập xong sau liền đội vã rời đi. Chờ hắn trở lại liền nhìn thấy một mặt tức giận còn ra. Sở phàm, tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi? Mọi người đều nói không tìm được ngươi người. Sở phàm tùy tiện nói láo, ta gần đây thân thể không thoải mái, đều là hướng về nhà vệ sinh chạy. Tiểu tử ngươi thực sự là chán sống. Nếu như không cẩn thận chạy đến hậu viện, xông tới Vương Phi, ngươi phải chết chắc. Quản gia hùng hùng hổ hổ nói cái liên tục, sở phàm không để ý chút nào. Chính mình có thể không chỉ là xông tới, tối hôm qua nhưng là mạnh mẽ chống đối Vương Phi. Một lát sau, quản gia cũng mắng mệt mỏi. Mạnh mẽ lườm hắn một cái, cảnh cáo nói, sau đó đừng tiếp tục đột nhiên biến mất. Còn có, nhất định phải hầu hạ thật Vương Phi, nếu không thì xảy ra chuyện, ta có thể không gánh nổi ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ hầu hạ thật nàng. Sở phàm cười híp mắt nói. Sở phàm cố ý tăng thêm hầu hạ hai chữ. Chỉ là trong này ý tứ, quản gia cũng không rõ ràng. Cùng lúc đó, Đao Bạch Phượng cũng đã thu thập xong. Sau đó đi vào lấy Nhất Dương chỉ. Kỳ thực liền ngay cả trong lòng nàng cũng nghĩ không thông, chính mình làm sao liền thật sự đáp ứng rồi sở phàm. Phải đem Nhất Dương chỉ giao cho hắn. Đó là không thể, đây rõ ràng là cái chiếm lấy thân thể mình dâm tặc. Cuối cùng Đao Bạch Phượng cho rằng, chính mình làm như vậy chỉ là vì trả thù Đoàn Chính Thuần. Bất kể là hủy thân với sở phàm cũng hoặc là lấy Nhất Dương chỉ, đều là trả thù. Nàng không ngừng ở trong lòng nghĩ, nỗ lực thuyết phục chính mình. Trong lúc vô tình, cũng đã đi đến gửi bí tịch địa phương. Hộ vệ thấy Đao Bạch Phượng đến đây, cung kính hành lễ. Đao Bạch Phượng lạnh lùng nói, ta muốn đi vào chọn bí tịch nhìn. Đối với yêu cầu của nàng, hộ vệ tự nhiên là không dám từ chối. Hơn nữa vương gia không ở có thể tưởng tượng được, Vương Phi hiện tại hỏa khí rất lớn. Ai cũng không muốn vào lúc này suối quậy. Đao Bạch Phượng ung dung đem Nhất Dương Chỉ bí tịch lấy đi, đồng thời bí mật quan sát trong sân làm việc Sở Phàm, muốn nhìn một chút hắn ở Trấn Nam Vương phủ đến cùng đều khô gì đó. Một ngày quan sát, phát hiện hắn chỉ là làm đơn giản nhất việc vặt, để Đao Bạch Phượng phi thường không rõ. Nguyên bản còn muốn Sở Phàm có thể hay không là lợi dụng một loại nào đó phương pháp ẩn giấu nội lực của chính mình tu vi, nhưng trải qua quan sát, phát hiện hắn thật sự chính là người bình thường, thậm chí nhiều làm điểm việc nặng đều mệnh không được. Chính là như thế một người bình thường, nhưng dám tính toán Trấn Nam Vương, trộm đi Nhất Dương Chỉ, gượng ép tu luyện, thật sự sẽ chết. Đao Bạch Phượng bắt đầu xoắn xuýt, rốt cuộc có muốn hay không cho hắn? Chết thì chết đi, tên dâm tặc này, ta tại sao phải quan tâm? Đao Bạch Phượng trong lòng hùng hùng hổ hổ, không muốn suy nghĩ nhiều. Ngược lại chính mình đã quên quá hắn, đây là hắn cố ý muốn chết, không thể trách chính mình. Sở Phàm lại lần nữa mượn dùng đưa trà xâm cơ hội tới đến Đao Bạch Phượng gian phòng. Nữ nhân này, thực sự là càng xem càng có mùi vị. Phu nhân, ngài trà sâm, lần này có thể yên tâm uống. Nhìn Sở Phàm cười hì hì dáng vẻ, Đao Bạch Phượng trong lòng buồn bực. Nàng tiện tay đem Nhất Dương Chỉ vứt ở trên bàn, nói: "Ngươi muốn đã tới tay, ngày mai sẽ mau chóng rời đi nơi này đi. Dù sao tiếp tục ở lại vương phủ, chưa chừng lúc nào nhi tử cùng Trấn Nam Vương sẽ trở lại. Sự tình nếu như bại lộ, chẳng phải là càng mất mặt." Đa tạ phu nhân. Sở Phàm cầm lấy Nhất Dương Chỉ đơn giản lật xem, chỉ là nội dung chính mình nhưng xem không hiểu. Có điều không đáng kể, hệ thống nhiệm vụ thôi. Ngươi nhất định phải tu luyện. Ta không có nói đùa, người bình thường là luyện không thành, hơn nữa rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đối với Vương Phi lời nói, Sở Phàm cũng không để ý hắn giờ phút này, trong đầu đã vang lên hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ thu được Nhất Dương Chỉ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng ký chủ tu vi đẳng cấp thẻ, nghề nghiệp thẻ, kim cương bất phôi thần công, thần hành bất biến. Thu được năng lực, kim tiền phát sát. Sở Phàm vội vã kiểm tra những phần thưởng này. Tu vi đẳng cấp thẻ, trực tiếp tăng lên tự thân tu vi. Võ đạo chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm mới xem như là chân chính võ giả. Mỗi một phẩm lại chia làm sơ trung cao đỉnh cao, 4 đẳng cấp. Tu vi đẳng cấp thẻ có thể trực tiếp trợ giúp chính mình tăng lên một cảnh giới. Căn bản không cần chính mình tu luyện. Cho tới nghề nghiệp thẻ, có thể thu được một loại tông sư cấp nghề nghiệp năng lực. Loại nghề nghiệp này liền rất nhiều, là tùy cơ. Sở Phàm cũng không xác định sẽ là loại nào, phản không nghi ngờ chút nào. Bất kể là loại nào nghề nghiệp, đều là vô cùng tốt. Cho tới kim cương bất phôi thần công thì càng không cần phải nói, một khi đại thành, thật có thể nói là đao thương bất nhập. Sức phòng ngự nhưng là tương đương kinh người, mà kim tiền thoát sắc nhưng là có thể giấu giếm hơi thở của mình. Dù cho chính mình núp trong bóng tối, có lúc cũng sẽ bị cao thủ chân chính phát hiện, cũng là bởi vì bị phát hiện tự thân khí tức, mà kim tầm thoát sắc có thể hoàn mỹ ẩn giấu, bất kể là tránh né chạy trốn, lại hoặc là đi sưu tập tin tức, đều là phi thường thuận tiện kỹ năng. Ký chủ có hay không muốn tu luyện kim cương bất phôi thần công Nhất Dương Chỉ cùng thần hành bách biến? Sở Phàm sáng mắt lên. Thực sự là thật hệ thống a, không cần chính mình khổ cực học. Người không sao chứ? Lúc này Đao Bạch Phượng thấy Sở Phàm một mặt cười khúc khích, cho rằng hắn là điên rồi. Cẩn thận dò hỏi. Sở Phàm lấy lại tinh thần nhìn về phía Đao Bạch Phượng, nói: "Không có chuyện gì, ngươi nói ta tu luyện không được thật sao? Vậy chúng ta đánh cuộc làm sao?" "Đánh cuộc gì? Nếu là ta có thể lập tức tu luyện thành công, đêm nay phu nhân liền lại ngủ cùng ta một lần." Đao Bạch Phượng nổi giận xùy xùy nói. Sở Phàm mỉm cười nói: "Ngươi không phải cho rằng ta nhất định sẽ thất bại sao? Không nghĩ đến phu nhân đối với ta tự tin như thế a." "Ha ha, liền ngươi. Đừng nói là ngươi, coi như là Trấn Nam Vương cũng không thể lập tức luyện thành. Ta chỉ là sợ ngươi chết ở ta chỗ này." Đao Bạch Phượng cười gằn. Căn bản không tin tưởng hắn có thể lập tức luyện thành, này không hợp lý. Nếu là thành công, liền ngủ cùng ta, nếu thất bại, chính là vừa chết. Còn bí mật kia, liền lại không người hiểu rõ. Sau đó Sở Phàm trực tiếp tởi dậy ngồi ở trên giường. Tâm thần câu thông hệ thống. Sử dụng tu vi đẳng cấp thẻ, xác nhận tu luyện. Ngay lập tức, một luồng năng lượng kỳ dị dũng một bên Sở Phàm toàn thân. Nguyên bản chỉ là người bình thường hắn, trên người lập tức có chân khí gợn sóng. Đao Bạch Phượng trong nháy mắt trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng. Võ đạo cửu phẩm, đỉnh cao, sao có thể có chuyện đó? Chương 4, Sở Phàm ý nghĩ chương 4, Sở Phàm ý nghĩ. Đao Bạch Phượng khó có thể tin tưởng nhìn Sở Phàm. Đây là hắn thực lực chân chính sao? Có thể rõ ràng trước quan sát, Sở Phàm cũng chỉ là người bình thường a. Lúc này mới bao lâu liền trực tiếp trở thành võ giả, thậm chí đạt đến võ đạo cửu phẩm đỉnh cao trình độ. Này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Giờ khắc này Sở Phàm đột phá sau khi thành công cũng không có lập tức mở mắt ra, tựa hồ còn muốn tiếp tục tu luyện. Đao Bạch Phượng mí mắt không khỏi nhảy một cái. Hắn sẽ không phải đúng là phải tiếp tục tu luyện Nhất Dương Chỉ chứ? Nguyên bản Đao Bạch Phượng là không tin tưởng Sở Phàm có thể thành công, nhưng hiện tại xem ra, nàng không có sức. Người này, thật sự quá quái lạ. Một phút thời gian trôi qua, Sở Phàm trên người chân khí cũng từ từ vững vàng hạ xuống. Hắn lại lần nữa mở mắt, trên mặt ý cười càng đậm. Chính mình bây giờ cũng coi như là chân chính võ giả. Tuy rằng chỉ là võ đạo cửu phẩm đỉnh cao, không tính là cao thủ chân chính, nhưng dù gì cũng nắm giữ Nhất Dương Chỉ cùng Kim Cương Bất Phôi thần công có tự vệ thủ đoạn. Huống chi có hệ thống gia thân, muốn đột phá rất khó sao? Ngay lập tức, Sở Phàm nhìn về phía Đao Bạch Phượng. "Phu nhân, nguyện thua cuộc chứ? Ngươi thật sự tu luyện thành công?" Mặc dù đến hiện tại, Đao Bạch Phượng như cũng không dám tin tưởng, này quá bất hợp lý. Sở Phàm cũng không giải thích, chỉ thấy hắn đưa ngón trỏ ra. Chân khí trong cơ thể hoạt động ngưng tụ ở đầu ngón tay. Sau đó quay về một chén trà ly bỏ tới, làm chân khí rơi vào mặt trên sau, ly trà trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đao Bạch Phượng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đúng là Nhất Dương Chỉ. Liên như thế chỉ trong chốc lát, hắn thật sự học được. Phu nhân còn chưa tin sao? Sở Phàm mới vừa nói xong, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vương phi, xảy ra chuyện gì? Âm thanh là quản gia truyền đến. Hắn vừa nãy lại đang tìm Sở Phàm, đột nhiên nghe đến bên này có âm thanh, cho rằng là Sở Phàm chọc tới Vương phi, mau mau tới xem một chút tình huống. Đao Bạch Phượng trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là gắng giữ tỉnh táo. Không có chuyện gì, không cẩn thận đánh nát một chén trà ly thôi, ngươi đi trước đi. Nhưng mà vừa dứt lời, Sở Phàm lại ra tay đem khác một chén trà ly đánh nát. Này nhưng làm Đao Bạch Phượng sợ hết hồn. Ngươi điên. Đao Bạch Phượng bước nhanh đi tới Sở Phàm trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đến hạ thấp giọng. Hắn lẽ nào liền không sợ bị phát hiện à? Phu nhân không phải không tin sao? Dù sao chúng ta nhưng là đánh cược đây. Nếu như không tin, vậy thì ở. Thấy Sở Phàm còn muốn ra tay, Đao Bạch Phượng đội vã ngăn cản. Tin, ta tin. Sở Phàm nghe vậy, lúc này mới dừng tay. Vương phi, chuyện này. Ngoài cửa quản gia còn chưa nói hết, Đao Bạch Phượng lạnh lùng nói, không có chuyện gì, không cẩn thận có đánh nát một chiếc. Quản gia vừa nghe, mọi người mông. Liên tục đánh nát hai ngọn, đây là không cẩn thận sao? Chỉ sợ là bởi vì vương gia hai ngày không trở về duyên cớ, vì lẽ đó nổi nóng đi. Ai, tình huống như thế chính mình vẫn là mau chóng rời đi đi. Cái kia thuộc hạ trước hết xin cáo lui. Quản gia vội vã rời đi. Trong lòng cũng không ngừng mắng. Sở Phàm tiểu tử thối này, lại chạy đi đâu rồi? Ngã xuống hố phân bên trong. Xác định quản gia đã đi xa, Đao Bạch Phượng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mình còn cầm lấy Sở Phàm tay, gò má một đỏ, cuốn quýt buông ra. Vừa định rời xa Sở Phàm, lại bị một phát bắt được. Thân thể ngửa ra sau trực tiếp ngã vào Sở Phàm trong lòng, đón nhận loại kia có chứa cười xấu xa mặt. Phu nhân, nguyện thua cuộc. Quản gia đã nói, để ta hảo hảo hầu hạ ngài. Thời gian không còn sớm, nên để ta hầu hạ ngài. Ta. Đao Bạch Phượng còn chưa nói hết, tấm kia môi đỏ liền bị Sở Phàm che lại. Cứng rắn thái độ ở thời khắc này cũng mềm nhũn ra. Ngược lại, Sở Phàm nhưng là do nhuyễn biến cứng. Đao Bạch Phượng triệt để từ bỏ chống lại, trong thanh âm có chứa vẻ thẹn thùng. Tức, tắt đèn. Cũng không lâu lắm, trong phòng liền vang lên tươi đẹp âm thanh. Thấu vang lên hoa lệ chương nhạc. Ngày thứ hai tỉnh lại. Sở Phàm đắc ý nhìn bên cạnh ngủ say Đao Bạch Phượng. Phụ nữ đều là như vậy. Càng gọi không muốn, thân thể liền càng làm muốn. Rõ ràng là bị ép, có thể đến sau nửa đêm, nhưng trở nên càng thêm chủ động. E sợ trở lại mấy lần liền muốn triệt để đưa nàng hướng dẫn. Hệ thống, có nhiệm vụ mới sao? Nhiệm vụ, được lục mạch thần kiếm. Sở Phàm nhất thời hứng thú. Đây tuyệt đối là lớn nhất lực sát thương thần công một trong, cũng không phải là thật kiếm, là lấy chất pháp nội lực làm trụ cột, đem 6 loại nội lực do đầu ngón tay cách không kích thích ra đi, khiến cho lấy cực kỳ cao tốc đánh về phía mục tiêu. Nhất Dương chỉ cũng chỉ là học tập lục mạch thần kiếm cơ sở thôi. Chỉ là vật này tựa hồ là ở Đại Lý Thiên Long Tự. Thiên Long Tự cao thủ như mây, đặc biệt là ngoại trừ Bảo Định Đế bên ngoài, còn có Khô Vinh đại sư. Ở tại bọn hắn trong tay muốn có được lục mạch thần kiếm cũng không dễ dàng. Lần này không có cách nào để Đao Bạch Phượng hỗ trợ, đến biến thành người khác, cùng đi Thiên Long Tự một chuyến. Ngay ở Sở Phàm kế hoạch làm sao được lục mạch thần kiếm thời điểm, bên cạnh Đao Bạch Phượng đã tỉnh lại. Mà bây giờ, nàng đối với Sở Phàm độ thiện cảm cũng đã đạt đến 65. Chiếm được thứ hắn mong muốn, liền mau chóng rời đi đi. Đao Bạch Phượng mở miệng nói rằng, ngữ khí bình thản, lại không mới bắt đầu lạnh lùng. Thậm chí Sở Phàm có thể từ bên trong nghe ra một tia không muốn cùng bất đắc dĩ. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói, đi. Ta nhưng là Trấn Nam Vương phủ tạp dịch, tại sao muốn rời khỏi đây? Ngươi còn dự định ở đây làm cái gì? Đao Bạch Phượng không hiểu nói. Sở Phàm một cái tay tự nhiên đặt ở Đao Bạch Phượng trước ngực thưởng thức, dường như nắm đất dẻo cao su như thế, tạo thành mình thích các loại hình dạng. Đồng thời ngoài miệng nói rằng, đương nhiên là bởi vì ngươi, ta không phải là phụ lòng hán, nhấc lên quần không tiếp thu người. Lời này để Đao Bạch Phượng trong lòng ấm áp, nhưng mặt ngoài giả bộ sinh khí. Ngươi đúng là điên. Chúng ta sớm muộn phải quay về, còn có Dự Nhi. Bạn nhất bị bọn họ biết, nên làm gì? Nghe được Đao Bạch Phượng nói tới Đoàn Dự, Sở Phàm trong lòng hơi động. Đúng vậy, làm sao bắt hắn cho đã quên? Đoàn Dự đúng là thường thường đi Thiên Long Tự, rất quen. Nếu như cùng Đoàn Dự tạo mối quan hệ, theo hắn cùng đi Thiên Long Tự khẳng định không cái gì ngăn cản. Đi vào sau đó, cũng thuận tiện hành động. Nghĩ tới đây, Sở Phàm cười nói, kỳ thực cũng không phải việc khó gì, ta làm việc cẩn thận. Hơn nữa phu nhân cũng không hy vọng thế tử sau đó cùng vương gia như thế chứ. Để ta đi theo thế tử bên người làm sao? Như vậy có thể xem trọng hắn, hơn nữa thế tử thực lực tựa hồ cũng không mạnh, cũng không quá lợi võ, ta có thể thuận tiện bảo vệ hắn. Đao Bạch Phượng lông mày cau lại, nói, ngươi đang đánh ý định bị quái gì? Ta là thật lòng, kết giao bằng hữu thôi. Sở Phàm vẻ mặt thành thật nói, quá mức cùng Đoàn Dự mỗi bên theo mỗi bên. Ta quản hắn gọi ca, hắn gọi ta là ba. Đao Bạch Phượng suy nghĩ một chút, đề nghị này tựa hồ cũng không sai. Dần dần, ở Sở Phàm xoa xoa dưới, thân thể từ từ sản sinh phản ứng, mặt mày trong lúc đó tiết lộ một vẻ phong tình mỹ thái. Sở Phàm biết thời cơ gần đủ rồi. Phu nhân, sáng sớm cũng phải hào hào hầu hạ ngài. A, ngươi làm sao không để điên không còn? Lại. Sở Phàm lại bắt đầu một vòng mới kháng huyệt. Cái kia làm người nóng trong rừng rậm tiểu đạo, rất nhanh lại sẽ treo lên xương trắng. Thậm chí hải sản biến thành bánh su kem. Chương 5, theo dõi Đoàn Chính Thuần, đi đến bạn kiếp cốc chương 5, theo dõi Đoàn Chính Thuần, đi đến bạn kiếp cốc đem Vương Phi hầu hạ thỏa mãn sau, Sở Phàm cũng hài lòng trở lại làm việc. Đao Bạch Phượng chỉ cảm thấy cả người đều muốn tan vỡ. Không nghĩ đến hắn trở thành võ giả sau, dĩ nhiên lại trở nên lợi hại như vậy. Chính mình thậm chí đều không chịu nổi. nhưng cùng lúc trong lòng lại cảm thấy một tia hổ thẹn ý nghĩ. Thân là nữ nhân, nàng không cách nào xem Đoàn Chính Thuần như vậy thích làm gì thì làm tìm người khác. Giờ khắc này nội tâm dãy rủa, không biết nên làm gì đối mặt Đoàn Chính Thuần. Sau khi trở về Sở Phàm tự nhiên là bị quản gia lại mắng một trận. Dù sao mỗi lần cũng không tìm tới người, để quản gia lo lắng đề phòng. Nếu như thật có chuyện gì xảy ra, chính mình thân là quản gia cũng là khó từ tội lỗi. Vốn định để Sở Phàm rời đi, có thể mặt sau Vương Phi tự mình biểu thị Sở Phàm hầu hạ rất tốt, để hắn lưu lại. Quản gia thấy thế cũng sẽ không thật nói cái gì nữa. Sau khi đột phá Sở Phàm làm tiếp trong Vương phủ biệt vật, phát hiện mình đã sẽ không lại cảm thấy chút nào để bài. Hơn nữa có Đao Bạch Phượng giúp mình nói chuyện, rất nhiều chuyện quản gia cũng sẽ không lại để hắn làm. Chỉ cần có thể hầu hạ thật Vương Phi là được. Vương gia trở về, ngay ở Sở Phàm nằm lúc nghỉ ngơi, nghe được bên ngoài thanh âm của quản gia, hắn soạt một hồi ngồi dậy. Vậy thì trở về, lần này tiếp tục tìm Đao Bạch Phượng đi ngủ, chẳng phải là muốn phiền phức rất nhiều. Sở Phàm nói thầm trong lòng, hắn còn cần ngủ nhiều mấy lần, chỉ để đem Đao Bạch Phượng ngủ phục đây. Đoàn Chính Thuần trở về, chính mình khẳng định không thể xem trước lớn lối như vậy, nhất định phải làm việc cẩn thận. Tuy nói chính mình bây giờ cũng học được Nhất Dương Chỉ cùng Kim Cương Bất Phôi thần công, nhưng là Đoàn Chính Thuần cảnh giới dù sao cũng là còn cao hơn chính mình. Một khi phát hiện, khẳng định là đánh không lại. Có điều nếu như có thể ở hắn dưới mí mắt đem Đao Bạch Phượng ngủ, thật giống càng kích thích. Cùng lúc đó, Đao Bạch Phượng nghe nói Đoàn Chính Thuần trở về, cũng liền vội vàng đứng dậy ra ngoài. Bạch Phượng, ngươi làm sao đến rồi? Đoàn Chính Thuần nhìn thấy Đao Bạch Phượng trong nấy mắt, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức vội vàng tiến lên. Đao Bạch Phượng hít sâu một cái, mạnh mẽ để cho mình gắng giữ tỉnh táo, miễn cho khiến người ta nhìn ra đầu mối. Gặp lại Đoàn Chính Thuần, nàng tự nhiên cao hứng. Có thể tưởng tượng đến Đoàn Chính Thuần là từ nữ nhân khác nơi đó trở về, âm thanh trở nên lạnh lùng. Ta trở về xem nhi tử, không có quan hệ gì với ngươi. Ngạch, Dự Nhi không ở nhà sao? Đoàn Chính Thuần lúng túng nói. Đao Bạch Phượng lạnh lùng nói, với hắn cha như thế không ở nhà, chỉ sợ ở tại phương diện khác, cũng với hắn cha như thế. Nghe Đao Bạch Phượng không thích lời nói, Đoàn Chính Thuần rõ ràng nàng đây là ở nổi nóng. Ai bảo chính mình hai ngày nay đều ở cùng với người khác, mà lạnh nhạt nàng. Bạch Phượng, đừng tức rồi, là ta không đúng. Ta vậy thì khiến người ta mau mau đi tìm Dự Nhi trở về, chúng ta người một nhà thật vất vả đoàn tụ, nên đồng thời ăn bữa cơm. Trấn Nam Vương vừa nói, vừa muốn đưa tay ôm Đao Bạch Phượng. Thế nhưng bị người sau không để lại dấu vết tránh thoát, để cho mình càng thêm lúng túng. Ngươi không nên giải thích hai ngày nay đi đâu không? Thì như, với ai cùng nhau? Đao Bạch Phượng cười lạnh nói. Đoàn Chính Thuần lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình cũng không thể nói, là đi tìm Vạn Kiếp Cốc Cam Bảo Bảo đi. Như vậy phòng trừng có thể trực tiếp đem Đao Bạch Phượng cho khí đi. Khắc khắc, chỉ là một ít công sự thôi, liền không cần hỏi nhiều. Đao Bạch Phượng trong lòng thất vọng, nguyên bản đối với hắn hổ thẹn, lại phai nhạt mấy phần. Đoàn Chính Thuần cũng không ngừng nghĩ biện pháp dụ dỗ Đao Bạch Phượng. Hắn tin tưởng, tuy rằng miệng các nàng trên đoán giận chính mình, nhưng trong lòng đều là yêu chính mình. Vì lẽ đó chỉ cần nói tốt hơn nói, lời ngon tiếng ngọt, tất cả liền đều qua. Chỉ là hắn không biết chính là, giờ khắc này Đao Bạch Phượng trong lòng suy nghĩ người, nhưng là Sở Phàm. Hắn ở thương yêu người khác lão bà thời điểm, hắn lão bà cũng đang bị người hầu hạ. Đoàn Chính Thuần đem người phái ra đi tìm Đoàn Dự, nhưng là quá rất lâu đều không cái tin tức. Lần này hai vợ chồng đều có chút ngồi không yên. Dự Nhi sẽ không phải là xảy ra vấn đề rồi chứ? Đao Bạch Phượng trong nháy mắt sốt sáng lên đến. Bình thường hắn cũng sẽ đi ra ngoài, thế nhưng bình thường 2 đến 3 ngày cũng nên trở về. Có thể hiện tại không hề có một chút tin tức nào. Phải làm sao mới ở đây? Đoàn Chính Thuần trầm giọng nói, không cần lo lắng, chúng ta Nhi tử chắc chắn sẽ không có việc. Đang lúc này, ngoài cửa có người đến báo. Vương gia, Vạn Kiếp Cốc Trung Vạn Cửu đến đây, nói là có thế tử tin tức. Nghe nói như thế, hai người lập tức đứng dậy đi đến. Một bên khác, Sở Phàm cũng lặng lẽ đi theo trong đám người, lén lút quan sát. Hắn chính là Đoàn Chính Thuần a, ra đầu vẫn là như vậy phong lưu phong khoáng, lẽ nào nhiều như vậy người phụ nữ đều chân thành cho hắn? Sở Phàm nói thầm trong lòng. Nhìn thấy Đao Bạch Phượng đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng được kêu là một cái khí, đố kỵ. Thật giống như lão bà mình cùng người khác chạy. Hả? Không đúng, đây là lão bà của người ta, mình mới là sau đó. Lúc này, Đoàn Chính Thuần đi đến Trung Vạn Cửu trước mặt, hỏi, ngươi biết con trai của ta Đoàn Dự ở đâu? Đoàn Chính Thuần, ngươi cái không biết xấu hổ ra hỏa, lại còn đi câu dẫn ta lão bà. Trung Vạn Cửu gặp mặt trực tiếp mở mắng, thậm chí còn muốn động thủ. Hắn biết mình lão bà cùng Đoàn Chính Thuần còn lại tình chưa xong, nhưng lại không đành lòng động thủ đánh lão bà, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại trên người Đoàn Chính Thuần, cho rằng đều là hắn sai. Đoàn Chính Thuần bình tĩnh nói, Trung Vạn Cửu, ngươi nói có con trai của ta sự tình, ta mới thấy ngươi. Nếu như chỉ là gạt ta lời nói, xin mời về đi. Ha ha, được. Đoàn Chính Thuần, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, con trai của ngươi hiện tại ngay ở Vạn Kiếp Cốc. Ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đến Vạn Kiếp Cốc cứu người đi. Nói cho ngươi được rồi, nào còn có tứ đại ác nhân chờ ngươi đấy. Trung Vạn Cửu cười đắc ý nói. Nghe nói như thế, Đoàn Chính Thuần trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ võ công cao cường, mặc dù là chính mình cũng không sánh bằng. Không nghĩ đến Đoàn Dự gặp rơi vào trong tay bọn họ. Lần này cứu người phiền phức. Trung Vạn Cửu, chuyện giữa chúng ta, chớ làm tổn thương con trai của ta. Ừ, yên tâm, hắn hiện tại không có chuyện gì, nhưng không có nghĩa là sau đó cũng không có chuyện gì. Muốn cứu người, liền đến ta Vạn Kiếp Cốc đi. Trung Vạn Cửu đắc ý nói. Sau đó liền nên ngang rời đi Trấn Nam Vương phủ. Có Đoàn Dự tâm tích, Đao Bạch Phượng trong lòng bắt đầu lo lắng. Trung Vạn Cửu cùng tứ đại ác nhân đối với họ Đoàn đều là cửu thị. thời gian kéo đến quá lâu, Dự Nhi thật sự có thể sẽ chết. Thuần ca, nhanh đi cứu Nhi tử a. Giờ khắc này Đao Bạch Phượng cũng lười lại nghĩ Đoàn Dự cùng Trung Vạn Cửu lao bà sự tình, chỉ hy vọng đội vàng đem Đoàn Dự cứu ra. Đoàn Chính Tuần gật đầu nói, yên tâm được rồi, ta này đi tìm Hoàng Minh thương lượng chuyện cứu người. Nói xong hắn liền vội vã rời đi, mãi cho đến buổi tối mới trở về. Đao Bạch Phượng ở trong phòng lo lắng chờ đợi. Đột nhiên cửa phòng mở ra, nhìn thấy Sở Phàm đi tới, Đao Bạch Phượng sắc mặt thay đổi. Ngươi điên, vào lúc này còn tới làm gì? Sở Phàm cười nói, xem ngươi tâm tình cũng tốt, vẫn lo lắng, ta làm sao có thể yên tâm đây? Cho nên tới giúp ngươi giải quyết khó khăn a. Đi nhanh lên, nếu như bị phát hiện, chúng ta đều xong đời. Đao Bạch Phượng như là làm tặc như thế, phi thường sợ sẽ sự tình bị phát hiện. Sở Phàm nghe vậy thì lại tự nhiên đóng cửa lại, nói, yên tâm được rồi, ta vừa nãy nhìn thấy Vương gia chuẩn bị ra ngoài, hơn nữa là lén lút đi ra ngoài, tựa hồ sợ người phát hiện. Nghe nói như thế, Đao Bạch Phượng sửng sốt một chút. Ngay lập tức Sở Phàm tiếp tục nói, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là đi Vạn Kiếp Cốc đi, cho tới là cứu người vẫn là gặp người, ân, hẳn là muốn hai người chú ý. Tên khốn kiếp này, nhi tử sống chết không rõ, còn đi tìm người phụ nữ kia. Đao Bạch Phượng rất giận. Sở Phàm chủ động đứng dậy, quên đi, dù sao cũng là con trai của ngươi, ta khẳng định là phải giúp khó khăn. Ta hiện tại hay cùng trên, đi Vạn Kiếp Cốc kiểm tra tình huống, chờ ta trở lại nói cho ngươi. Thấy Sở Phàm lại đồng ý liều lĩnh nguy hiểm đi chỗ đó loại địa phương, Đao Bạch Phượng trong lòng có không nói ra được cảm động. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Phàm. Ở hắn chuẩn bị khi ra cửa, hít một tiếng, nhất thiết phải cẩn thận. Chương 6, xanh mượn trung vạn cửu chương 6, xanh mượn trung vạn cửu. Sở Phàm rời đi trấn Nam Vương phụ sau, liền lập tức triển khai thần hành bách biến đuổi theo Đoàn Chính Thuần. Nội lực của chính mình cùng cảnh giới không bằng Đoàn Chính Thuần, thế nhưng thần hành bách biến cũng coi như là đỉnh cấp thân pháp một trong. Hơn nữa chính mình nắm giữ kim tiền thoát xác kỹ năng, có thể giấu giếm hơi thở của mình, chân chính làm được lặng yên không một tiếng động mức độ. Đoàn Chính Thuần căn bản phát hiện không được chính mình. Giờ khắc này Đoàn Chính Thuần không biết chính mình đã bị theo dõi, lặng lẽ đi đến Vạn Kiếp Cốc bên ngoài, cẩn thận kiểm tra bốn phía. Sau đó liền chui vào thầm nói, cái này ám đạo là chuyên môn thông đến Cam Bảo Bảo bên trong gian phòng, chuyên môn dùng cho hai người gặp riêng. Cái này cũng là Trung Vạn Cửu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hai người ở mí mắt của mình từ lòng đất hẹn hò. Chờ Đoàn Chính Thuần sau khi tiến vào, Sở Phàm khó khăn. Mẹ kiếp, ta đây là tiến vào hay là không vào? Cái này ám đạo tất nhiên rất nhỏ, e sợ chỉ có thể chứa được một người. Chính mình đi vào, căn bản không có chỗ trốn. Hơn nữa muốn đi ra ngoài, sẽ xuất hiện ở nơi nào, hắn căn bản không rõ ràng. Một khi xảy ra vấn đề, chính mình có thể nói là cua trong giỏ. Quên đi, ngược lại đều đến Vạn Kiếp Cốc, không cần tiếp theo. Sở Phàm lập tức đứng dậy, triển khai khinh công hướng về Vạn Kiếp Cốc bên trong chạy như bay. Nơi này bây giờ cũng là cao thủ như mây, vì lẽ đó nhất định phải đặc biệt cẩn thận, Sở Phàm không dám có chút bất cẩn, chỉ lo đã kinh động đối phương, đến thời điểm không tiện rời đi. Cũng không lâu lắm, Sở Phàm nghe được động tĩnh, âm thanh bề ngoài, trung gian chen lẫn chửi rủa tiếng, đồng thời cũng có giọng của nữ nhân. Sở Phàm theo âm thanh cẩn thận qua khứ, phát hiện có một nơi nhà đá, cửa có người ngồi ở chỗ đó. Này sẽ không phải chính là Đoàn Diên Khanh chứ? Sở Phàm nói thầm trong lòng. Hắn không dám áp sát quá gần, sợ bị phát hiện. Cho tới bên trong nhà đá người nên chính là Đoàn Dự, mà giọng của nữ nhân hẳn là một Uyển Thanh. Đoàn Dự tiểu tử này cũng thực sự là có thể chịu, nếu như đổi làm ta, trước tiên thoải mái xong lại nói, quản nhiều như vậy làm gì? Sở Phàm trong lòng tiếp tục phỉ nổ. Có điều như vậy cũng tốt, Đoàn Dự ngày hôm nay không làm, cũng là tiện nghi chính mình. Sau đó có cơ hội đem một Uyển Thanh cũng cho thu rồi. Dù sao cũng là cái đại mỹ nhân, không cần thì phí. Xác định Đoàn Dự hiện nay vị trí sau, Sở Phàm liền cẩn thận rời đi. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán làm sao đem người cứu đi. Liều mạng là khẳng định không được, thực lực của chính mình căn bản không đủ. Liền trấn Nam Vương đều đánh không lại, huống chi là Đoàn Diên Khánh đây. Xem ra cũng chỉ có thể để bảo định đế bọn họ ra tay rồi. Chính mình ngày hôm nay chỉ là đến xác định tình huống. Sở Phàm sau khi rời đi, lại nhìn thấy cách đó không xa có gian nhà sáng lên ánh đèn. Lập tức cẩn thận tụ hợp tới. Đi đến nóc nhà, nghe được bên trong truyền ra âm thanh rất nhỏ. Đoàn Chính Tuần đem Cam Bảo Bảo ôm ở trên giường, lương tình thiết ý, nói lời tâm tình. Đoàn Lang, vào lúc này tìm đến ta, nếu như bị phát hiện, ngươi gặp không liệu mạng mà. Cam Bảo Bảo lo lắng nói. Đoàn Chính Tuần một mặt thâm tình xoa xoa Cam Bảo Bảo mặt, Bảo Bảo, chỉ cần có thể thấy ngươi một mặt, dù cho là chết, ta cũng đồng ý. Không, không muốn, ta không muốn ngươi chết. Cam Bảo Bảo cảm động che Đoàn Chính Tuần miệng, nằm ngoài ngực của hắn trước. Ngay lập tức, Đoàn Chính Tuần hỏi, Dự Nhi người ở nơi nào? Con trai của ngươi bị giam ở phía sau bên trong nhà đá, có điều không liên quan, hắn tạm thời không có chuyện gì. Có điều ngươi không muốn đi, nơi đó có tứ đại ác nhân nhìn, không thể tới gần. Cam Bảo Bảo đem Vạn Kiếp Cốc bên trong tình huống toàn bộ báo cho Đoàn Chính Thuần. Tuy nói Đoàn Dự không phải là mình nhi tử, nhưng chỉ cần là cùng Đoàn Chính Thuần có quan hệ, nàng là nhất định phải hỗ trợ. Nghe được nhi tử không có chuyện gì, Đoàn Chính Thuần trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ cần tìm Hoàng Huynh đồng thời đến đem người cứu đi là được. Trong lòng có chủ ý sau, Đoàn Chính Thuần lại lần nữa nhìn về phía Cam Bảo Bảo, trong mắt hừng hực đã không cách nào che giấu. Giờ khắc này trên nóc nhà nghe trộm Sở Phàm cũng nghe được nhỏ bé thanh âm rên rỉ, cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Mẹ kiếp, nhi tử còn không cứu ra, lão bà xinh đẹp một mình trong phòng, ngươi lại đi ra ăn bụng. Sở Phàm không thể không khâm phục Đoàn Chính Thuần. Trong lòng chỉ có nữ nhân a một giây sau, ánh mắt hắn xoay một cái, sau đó hướng về những nơi khác bay đi. Tìm tới Trung Vạn Cửu gian phòng sau, trực tiếp đem một viên cục đá ném vào. Ai? Ai vậy? Trung Vạn Cửu giận dữ, từ gian phòng đi ra. Vừa vặn nhìn thấy một cái bóng đen hướng về Cam Bảo Bảo gian phòng chạy như bay. Trung Vạn Cửu tức giận, lập tức đuổi tới. Cũng không lâu lắm liền tới đến Cam Bảo Bảo gian phòng, thế nhưng Sở Phạm nhưng đã sớm mất tung ảnh. Thấy Cam Bảo Bảo bên trong gian phòng đèn đuốc sáng choang, Trung Vạn Cửu trong lòng đột nhiên cả kinh. Vừa nãy người kia sẽ không phải là Đoàn Chính Thuần đi, nếu không thì làm gì chạy tới nơi này? Hơn nữa đến này vừa vặn mất bóng. Vừa nghĩ tới là Đoàn Chính Thuần, Trung Vạn Cửu càng là căm tức. Bảo Bảo, Bảo Bảo, Đoàn Chính Thuần tên khốn kiếp kia có phải là ở bên trong? Lão tử muốn đao chém hắn. Trong phòng Cam Bảo Bảo đội vã phủ nhận, đêm tối khuya khoắt phát cái gì thần kinh, nơi này nào có cái gì Đoàn Chính Thuần. Ta không tin. Mới vừa ta rõ ràng nhìn thấy một cái bóng đen ở đây biến mất, khẳng định là hắn. Trung Vạn Cửu nói xong, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hắn thở phì phò ở bên trong tìm một vòng, nhưng không có nhìn thấy Đoàn Chính Thuần bóng người. Người đâu? Làm sao thật không có? Trung Vạn Cửu cũng bối rối, lẽ nào thật sự là mình cả nghĩ quá rồi? Cam Bảo Bảo ngay lập tức cả giận nói, ngươi như thế không tin tụi ta, thẳng thắn giết ta quên đi. Ai u, Bảo Bảo, xin lỗi là ta sai. Ta thực sự là nhìn thấy một cái bóng đen, đều do ta hiểu lầm ngươi, ngươi đừng sinh khí. Trung Vạn Cửu thấy thế, vội vã nhận túng an ủi. Cam Bảo Bảo giả bộ sinh khí, trong lòng nhưng thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là suýt chút nữa liền bị phát hiện. Núp trong bóng tối Sở Phàm đem tất cả nhìn ở trong mắt. Đoàn Chính Thuần còn rất điếm túi, này đều chạy mất. Hỏng rồi. Cái tên này khẳng định về vương phủ, đêm nay không hoàn thành sự, chẳng phải là muốn đi tìm Đao Bạch Phượng tiết hỏa. Không thể để cho hắn thực hiện được. Sở Phàm phản ứng lại, hướng về vương phủ chạy như bay. Giờ khắc này Đao Bạch Phượng ở bên trong phòng làm thế nào cũng ngủ không được. Cũng không biết là vì là Trấn Nam Vương lo lắng, vẫn là Sở Phàm lo lắng. Đột nhiên cửa phòng đẩy ra, Sở Phàm lập tức đi vào. Đao Bạch Phượng nhìn thấy hắn sau, nỗi lòng lo lắng lập tức thanh tĩnh lại. Cấp bách hỏi tiếp, thế nào? Ta đã tìm tới đoàn dự bị giam giữ vị trí, có Đoàn Diên Khánh trông coi. Thực lực ta không đủ, tạm thời cứu không được người. Có điều trước mắt hắn cũng không có chuyện gì, không cần lo lắng. Đao Bạch Phượng nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Cấp bách hỏi tiếp, cái kia Đoàn Chính Thuần đây? Hắn a, đi tìm Trung Vạn Cửu lão bà, Cam Bảo Bảo. Sở Phàm lúc nói chuyện, lén lút đánh giá Đao Bạch Phượng vẻ mặt. Quả nhiên nhìn thấy trên mặt nàng thất vọng, trong lòng phi thường hài lòng. Đao Bạch Phượng đối với Đoàn Chính Thuần càng là thất vọng, cùng với chính mình áp lực liền càng nhỏ. Kha kha, phu nhân, ta ngày hôm nay cũng coi như là thâm sông long đàm, không đoạt giải lịch ta một chút không? Sở Phàm đem Đao Bạch Phượng kéo vào trong lực, để sát vào lỗ tai của nàng. Nhiệt khí làm nàng lỗ tai cảm giác nữa. Trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ. Này không được, hắn bạn nhất đột nhiên trở về làm sao bây giờ? Cái kia không phải càng kích thích, vương gia cũng là thừa dịp Trung Vạn Cửu ở thời điểm, với hắn lao bà nằm ở trên một cái giường. Sở Phàm nói xong, đem Đao Bạch Phượng ôm vào trên giường, rút đi y bật. Hoàn mỹ thành thục thân thể để Sở Phàm đã ép không được thương. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến Đoàn Chính Thuần âm thanh. Bạch Phượng, ngươi đã ngủ chưa? Chương 7, cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết chương 7, cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết Đoàn Chính Thuần âm thanh để Đao Bạch Phượng cái kia mê ly ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Bên trong đôi mắt đẹp, né qua một vẻ bối rối. Đao Bạch Phượng làm ra vẻ trấn định nói, có chuyện gì không? Chúng ta phu thê hồi lâu không thấy, tự nhiên là. Đoàn Chính Thuần vừa nói vừa chuẩn bị mở cửa, lại phát hiện cửa phòng đã khóa. Bạch Phượng, ngươi mở cửa ra đi. Đao Bạch Phượng lập tức từ chối, chớ vào đến. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đêm nay đi làm gì sao? Có bản lĩnh, liền đi tìm người phụ nữ kia, đừng đến trêu chọc ta. Đoàn Chính Thuần nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Nàng làm sao biết? Nghe ngữ khí, rõ ràng là bởi vì chính mình buổi tối rời đi mà sinh khí. Đoàn Chính Thuần tiếp tục giống như trước như thế an ủi Đao Bạch Phượng. Nhưng giờ khắc này nàng chết sống không cho Đoàn Chính Thuần đi vào. Dù sao trên giường còn có một người đàn ông khác. Sở Phàm nụ cười cân nhắc, cảnh tượng này tựa hồ cùng bạn kiếp cốc như thế. Sau đó hai tay cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng xoa xoa Đao Bạch Phượng thân thể. Nhi tử đều không cứu ra, ngươi lại còn có khác biệt tâm tư. Ngươi hiện tại lập tức đi cho ta. Đao Bạch Phượng ngữ khí tăng thêm, quát mắng Đoàn Chính Thuần. Ngoài cửa Đoàn Chính Thuần trong lòng biết đêm nay là không có cơ hội, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài rời đi. Chờ sau một chốc, xác định bên ngoài thật sự không ai. Đao Bạch Phượng căng thẳng thân thể triệt để thư giãn, vô lực ngã vào Sở Phàm trong lòng ngực. Ngươi, lá gan của ngươi quá to lớn. Đao Bạch Phượng nghiến răng nghiến lợi. Vừa nãy Đoàn Chính Thuần nhưng là ở bên ngoài, Sở Phàm lại còn dám động thủ động cước. Lẽ nào liền không sợ bị phát hiện à? Kha kha, phu nhân, này không phải càng kích thích sao? Nghe nói như thế, Đao Bạch Phượng đột nhiên cảm thấy, thật giống là rất kích thích. Thậm chí vừa nãy chính mình mơ hồ có chút hưng phấn. Lẽ nào nàng thật sự trở nên thích loại này cảm giác? Cả biết tại sao vương gia đêm nay gặp trở về tìm người sao? Đao Bạch Phượng nghe vậy, lắc lắc đầu. Sở Phàm giải thích, đó là bởi vì hắn ở Vạn Kiếp Cốc suýt chút nữa bị phát hiện, sự tình không xong xuôi liền vội vã trở về, cho nên mới muốn tìm ngươi. Vậy ngươi còn dám tới, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Đao Bạch Phượng mạnh mẽ trừng Sở Phàm một ánh mắt. Cái tên này quá điên cuồng. Sở Phàm cười nói, ta biết phu nhân khẳng định có biện pháp, lại nói, hắn như đi vào, ta cũng có thể ẩn nấp khí tức ở đi, sẽ không bị phát hiện. Được rồi, đêm đẹp hiếm thấy, chúng ta cũng nghỉ sớm một chút đi. Không, không muốn đi, vạn nhất bị nghe được có thể làm sao bây giờ? Vậy thì xem phu nhân có thể hay không nhịn xuống không thể. Đây vườn sắc xuân quan không được. Ngày thứ hai tỉnh lại, Sở Phàm liền tiếp tục bắt đầu suy tư làm sao chuyện cứu người. Dù sao mình bây giờ cũng coi như là Đoàn Dự nửa cái cha đi. Hơn nữa đi Thiên Long tự còn muốn để Đoàn Dự mang chính mình đi đến. Rất nhanh Sở Phàm nghĩ đến nghề nghiệp thẻ. Nhìn cái này có thể hay không mở ra tới một người hữu dụng nghề nghiệp. Nếu như có thể trở thành đỉnh cấp độc sư, lặng yên không một tiếng động hạ độc, ngược lại cũng đúng là cái không sai cứu người biện pháp. Hệ thống a, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Sử dụng nghề nghiệp thẻ. Sở Phàm tâm thần câu thông hệ thống, nội tâm cầu khẩn. Chúc mừng ký chủ thu được tông sư cấp kỳ nghệ. Nghe được âm thanh này, Sở Phàm trực tiếp bối rối. Này cờ mở nở đỉnh cái bóng dùng, lại không phải đi phá giải chân lung ván cờ. Sở Phàm trong lòng oán giận. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vuốt cằm, đăm chiêu. Một lát sau trên mặt lại lộ ra nụ cười. Thật giống, cũng không phải không được. Ngươi làm sao? Lúc này bên cạnh Đao Bạch Phượng cũng đã tỉnh lại. Thấy Sở Phàm một người đỡ ra, liền nhỏ giọng dò hỏi. Sở Phàm mỉm cười nói, không có gì, chỉ là muốn đến một cái có thể cứu người biện pháp. Còn đến cùng có được hay không, trong lòng ta cũng không hề chắc. Nhưng bất luận làm sao, ta khẳng định là thi hội thử một lần. Thật sự. Đao Bạch Phượng sáng mắt lên. Nàng không nghĩ đến Sở Phàm đối với chuyện này như thế để bụng. Đem so sánh Đoàn Chính Thuần, mắt trần có thể thấy chênh lệch. Đương nhiên có ý nghĩ như thế cũng là bởi vì nàng bây giờ đối với Sở Phàm độ thiện cảm rất cao. Độ thiện cảm đã đạt đến 80. Một khi đạt đến 95 thì sẽ toàn thân tâm yêu Sở Phàm. Đoàn Diên Khánh tuy rằng bị têu là tội ác đầy trời, nhưng vẫn là rất nói nguyên tắc. Ta chuẩn bị một mình đi thử một lần, đem người cấp cứu đi ra. Vậy ngươi, nhất thiết phải cẩn thận. Đao Bạch Phượng ôn nhu nói. Sở Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn Đao Bạch Phượng, ánh mắt hừng hực. Mới sáng sớm, chớ làm loạn. Đao Bạch Phượng làm sao không biết ý của hắn, vội vã ngăn lại. Buổi tối cũng còn tốt, không người nào tới. Có thể ban ngày liền không giống, huống chi còn có Đoàn Chính Tuần ở tối hôm qua chính mình nhưng là nhẫn tương đương khó chịu, cuối cùng vẫn là trong lúc lơ đãng phát sinh âm thanh rất nhỏ. Nếu như là ban ngày, vậy khẳng định sẽ bại lộ. Yên tâm, ta cũng biết đúng mực, có thể phu nhân thực sự là quá đẹp. Nếu không thì, như vậy. Sở Phàm để sát vào bên thai than nhẹ. Đao Bạch Phượng gò má đỏ bừng, khó có thể mở miệng. Này, cái này sao có thể được? Khuê phòng chi nhạc, ngoại trừ hai ta không ai biết đến, đến đây đi. Sở Phàm nụ cười đắc ý, bây giờ độ thiện cảm đạt đến 80, đối với rất nhiều yêu cầu, Đao Bạch Phượng kỳ thực cũng không quá gặp từ chối. Lập tức hai người đến rồi một làn sóng môi thương cầu chiến. Loại kia cảm giác thoải mái đến toàn thân tê dại. Sở Phàm cũng biết không thể kéo dài quá lâu, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhìn trước mắt kia tác, phi thường hài lòng. Sáng sớm bay lên không chỉ là thái dương, chiếu vào trên mặt cũng không nhất định là ánh mặt trời. Buổi sáng, Sở Phàm nhìn thấy một cái khí vũ phi phàm người đàn ông trung niên ở mọi người chen chúc hạ xuống đến trấn Nam Vương phủ. Cùng Đoàn Chính Thuần thương thảo giải thích như thế nào cứu Đoàn Dự. Sở Phàm rõ ràng, người này chính là Bảo Định Đế, Đoàn Chính Minh. Chính Thuần, chuyện này ta đã nghĩ tới, quyết định vẫn là xông vào. Do ta tự mình cùng ngươi đi, còn có Thiên Long tự Hoàng Mi Cao Tăng. Đoàn Chính Minh nói kế hoạch của bọn họ. Do Hoàng Mi Tăng đi đối phó Đoàn Diên Khánh, bọn họ thì lại đi trước tiên giải quyết những người khác, cuối cùng hội hợp. Cái phương pháp này được đại gia nhất trí tán thành. Lúc này quyết định lên đường. Sở Phàm thì lại lặng yên không một tiếng động rời đi, muốn cấp trước một bước đem Đoàn Dự cứu ra. Chỉ cần có thể thành công cứu ra, bằng Đoàn Dự tính cách, nhất định sẽ cùng chính mình kết bạn. Sau đó làm sự tình các loại, có thể càng tốt hơn lợi dụng tiểu tử này. Sở Phàm thay đổi một thân trang phục, lại che đậy mặt của mình. Sau đó triển khai thần hành bất biến, nhanh chóng đi đến Vạn Kiếp Cốc bên trong. Xe nhẹ chạy đường quen, tách ra những người khác, đi đến nhà đá nơi. Thấy Đoàn Diên Khánh giờ khắc này vẫn như cũng là ngồi ở cửa, chưa bao giờ rời đi nửa bước. Cái tên này, liền không đi ý đi tiểu sao? Sở Phàm trong lòng phỉ nhổ, cũng không thể kéo đúng con chứ. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sở Phàm cũng không có cất giấu, nên ngang đi ra, quan sát tỉ mỉ trước mắt Đoàn Diên Khánh. Trên người mặc rách nát thanh bảo, râu dài rủ xuống ngực, từng chiếc đen kịt. Trong mắt tiết lộ hung ác ánh mắt. Tại hạ vô danh tiểu bối, nhìn thấy Diên Khánh thái tử. Lời này vừa nói ra, Đoàn Diên Khánh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn đã rất lâu không nghe người ta nói mình như vậy. Ngươi đến cùng là ai, làm sao mà biết những này? Ngươi cũng là họ Đoàn một mạch. Sở Phàm lắc lắc đầu, ta chỉ là trấn Nam Vương phủ cái chức phổ thông tạm dịch thôi. Hôm nay đến đây, chỉ là vì cứu thế tử. Ha ha, muốn cứu người có thể, tháng lão phu lại nói. Đoàn Diên Khánh nói xong liền chuẩn bị động thủ. Sở Phàm lập tức đưa tay ngăn cản, chờ đã. Nếu là so với công phu, ta khẳng định không phải Duyên Khánh thái tử đối thủ. Vậy ngươi vì sao đến đây, muốn chết sao? Không, nghe nói Duyên Khánh thái tử không những võ học tiên phú kinh người, liền ngay cả kỳ nghệ cũng là phi phàm. Hôm nay muốn lấy kỳ nghệ đến một giáo cao thấp. Tháng, liền để ta dẫn hắn đi. Đoàn Diên Khánh nói, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Lôi Âm tự ở ngoài, dưới gốc cây bồ đề, ăn mày lôi thôi, quan âm tóc dài. Làm Sở Phàm nói ra câu nói này, Đoàn Diên Khánh nội tâm lại lần nữa chịu đến chấn động. Sở Phàm nụ cười ung dung tự tin. Nếu ta thua, liền đem người này tin tức báo cho ngươi, như thế nào? Rất có lời chứ. Đoàn Diên Khánh lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Chương 8, thành công cứu người chương 8, thành công cứu người Sở Phàm bản sẽ không cờ vây, dưới cờ Kazo vẫn được. Sử dụng nghề nghiệp thẻ thu được kỳ nghệ tông sư sau, đã là vô sư tự thông. Người cầm cờ trắng. Đoàn Diên Khánh đối với mình kỳ nghệ rất có tự tin. Ở phía sau đến, thông thường đều là cờ đen đi đầu. Lúc này nhưng là cờ trắng đi trước. Dựa theo kỳ nghệ trình độ, Sở Phàm hầu như chắc thắng. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Sở Phàm cũng không khách khí. Được, Duyên Khánh hoàng tử khí độ không giảm năm đó a. Sở Phàm rất hào phóng đưa lên một con ngựa thí. Đệ nhất tử Sở Phàm lựa chọn vài góc, đây là thủ thế, cầu cái ổn. Đoàn Diên Khánh thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười, khá là xem thường. Ngay sau đó liền tuyển thì lại tấn công. Sở Phàm phát hiện, chính mình lại một ánh mắt liền có thể nhìn ra Đoàn Diên Khánh ý đồ, đồng thời có thể nhanh chóng phân tích ra rất nhiều sách lược ứng đối. Hai bên luân phiên hạ cờ. Sở Phàm càng ngày càng có tự tin. Nay kỳ nghệ tông sư vẫn đúng là không phải cho không. Đoàn Diên Khánh nhưng càng rơi xuống càng chậm, hắn phát hiện, Sở Phàm tuy rằng khắp nơi là thủ, nhưng nhìn chung toàn thể thế cuộc, nhưng thành ác liệt thế tiến công. Liên dường như cờ Kazo, cờ đen liên tục nghĩ biện pháp nối liền tuyến, tấn công mãnh liệt. Cờ trắng vẫn ở bất kỳ, không cho đối phương kết nối. Cuối cùng vừa nhìn, cờ đen đã cơ hồ bị vây chết, cờ trắng trái lại có bao nhiêu nơi có thể tấn công. Sở Phàm biết, bây giờ thắng bại đã định. Đoàn Diên Khánh tuy là tứ đại ác nhân đứng đầu, nhưng cũng là cái thua được người. Ta thua. Đoàn Diên Khánh thả xuống quân cờ đầu hàng. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Người kỳ tài cao siêu, chí ít có thể để ta hai đứa con, ta nguyện thua cuộc, trong này là thuốc giải, người ngay ở ta phía sau nhà đá. Đoàn Diên Khánh nói ném cho Sở Phàm một cái bình sứ. Cờ vây chênh lệch kỳ thực rất nhỏ, có thể để hai đứa con, cơ bản liền chênh lệch một hai giai tầng. Sở Phàm tiếp được bình sứ. Đoàn Diên Khánh không có trả lời, mấy cái lên xuống biến mất không còn tăm hơi. Sở Phàm cũng không chỉ hoãn thời gian, lập tức mở ra nhà đá môn. Chỉ thấy bên trong nhà đá có một đôi tuấn tú nam nữ. Hai người đều bị nút dược, lúc này đã sớm thần trí mơ hồ. Đoàn Dự không hổ là thiên long bật học một trong, lúc này còn có thể kiên trì. Cứu! Cứu ta! Đoàn Dự hướng về Sở Phàm gian nan cầu viện. Sở Phàm không thể không khâm phục Đoàn Dự, lúc này còn có thể kiên trì. Một biển thanh dáng rất thanh tú, lúc này quần áo cũng đã ngổn ngang, thậm chí càng là mơ hồ. Sở Phàm lập tức lấy ra chiếc lọ, hướng về bàn tay đổ ra, bên trong vừa vặn có hai hạt to bằng đậu tương viên thuốc, vẫn đúng là liền không nhiều một hạt. Sở Phàm thấp cho Đoàn Dự một viên, thế tử, đây là thuốc giải, mau ăn dưới. Đoàn Dự lúc này cũng không kịp nhớ thật giả, vội vàng tiếp nhận một cái nuốt vào. Tạ thiếu hiệp. Sở Phàm muốn định cho một viện thanh một viên, nhưng lúc này một viện thanh sớm không còn thần trí, không thể làm gì khác hơn là chính mình đi này nàng. Một viện thanh bản nguyên vốn là ở khổ sở kiên trì, làm Sở Phàm tới gần, đưa tay muốn này nàng thuốc giải, một viện thanh bỗng nhiên đem Sở Phàm ôm lấy. Nếu không là Đoàn Dự lúc này ở bên, Sở Phàm nhưng là không khách khí. Một cô nương, ăn trước thuốc giải. Sở Phàm nói nặn ra một viện thanh môi, đem thuốc giải nhét vào trong miệng nàng. Thuốc giải lên hiệu quả cần thời gian. Đoàn Dự ngồi xếp bằng ở một đĩa, dần dần hòa hóa lại. Một viện thanh nhưng ở dư độc chưa thanh lúc, vẫn ôm Sở Phàm. Đợi đến một viện thanh tỉnh táo, nhìn thấy chính mình chủ động đòi hỏi, nhất thời vừa thẹn vừa giận. Ngươi là ai? Một viện thanh đè lên dư độc, đẩy ra Sở Phàm. Sở Phàm đầy mặt vô tội, một cô nương, tại hạ Sở Phàm, trước ta cũng không có nhân cơ hội chiếm ngươi bất kỳ tiện nghi, không tin ngươi có thể hỏi thế tử. Một cô nương, Sở huynh đệ nói không loa, ta có thể làm chứng. Đoàn Dự cũng là một cái mõ đầu, vẫn đúng là liền đần độn hỗ trợ làm chứng. Một viện thanh lớn tiếng quát lớn, cũng lại không mặt tại đây tiếp tục chờ đợi, đội vàng đoạt môn mà đi. Đoàn Dự muốn giữ lại, làm sao không đuổi kịp, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại lần nữa cảm tạ Sở Phàm, Sở huynh đệ, cảm tạ ân cứu mạng, tại hạ Đoàn Dự, ngày sau tất nhiên báo đáp. Sở Phàm vung vung tay, thế tử, tại hạ là vương phủ một gã sai vặt, lần này là được vương phi chi mệnh đến đây cứu giúp. Vương gia cũng không biết việc này, lúc này vương gia phòng trường sắp tìm tới, ta đến mau chóng rời đi. Ta đến việc, kính xin không được báo cho vương gia. Đoàn Dự tuy rằng không biết Sở Phàm tại sao muốn ẩn giấu thân phận, nhưng vẫn là rất thẳng thắn đáp ứng, không thành vấn đề, tại hạ nhất định để Sở huynh đệ bảo mật, ngày sau có cơ hội, định rõ huynh đệ uống rượu. Sở Phàm đối với uống rượu cũng không có hứng thú gì, qua loa một câu, được, ta đi trước. Đoàn Dự ôm quyền cáo biệt. Sở Phàm chân trước vừa rời đi, Đoàn Chính Thuần chân sau liền mang người tìm đến rồi, thấy Đoàn Dự không có chuyện gì, còn có chút kỳ quái, Dự Nhi, cái kia tặc nhân đây, ngươi là làm sao thoát đây? Đoàn Dự nhớ tới Sở Phàm căn dặn, qua loa lấy lệ nói, phụ vương, ta may mắn được một vị hiệp sĩ cứu giúp, tặc nhân đã chạy trốn. Đoàn Chính Thuần cũng không có ngẫm nghĩ, chỉ cần nhi tử không có chuyện gì là tốt rồi, cái kia cứu ngươi hiệp sĩ đây, chúng ta đến hảo hảo cảm tạ mới là. Vị kia hiệp sĩ cũng đi trước. Đoàn Dự trong lòng còn cân nhắc, có thời gian xác thực phải cố gắng cảm tạ một phen. Sở Phàm chạy về vương phủ, Đao Bạch Phượng từ lâu là lòng như lửa đốt. Thấy Sở Phàm trở về, đội vàng dò hỏi, Sở Phàm, Dự Nhi làm sao? Sở Phàm tay chân lập tức bắt đầu không thành thật, luồn vào Đao Bạch Phượng cổ áo, một mặt cười xấu xa, ngươi liền lo lắng Đoàn Dự, không lo lắng ta. Đao Bạch Phượng thấy Sở Phàm này dáng dấp, trong lòng đã đoán được cái bảy, tám phần, nhưng như cũng không yên lòng truy hỏi, ngươi biết được ta lo lắng Dự Nhi an nguy. Sở Phàm đem Đao Bạch Phượng kéo vào trong ngực, vậy ngươi nói cho ta, trong lòng có lo lắng hay không ta? Đao Bạch Phượng bị Sở Phàm chơi đùa toàn thân mềm yếu, lo lắng. Dự Nhi có hay không an toàn? Ta đáp ứng ngươi chuyện, tự nhiên sẽ làm được. Lúc này Đoàn Dự đã thoát hiểm, ta rời đi thời gian, nhìn thấy Đoàn Chính Thuần đi đón hắn, chậm chút nên liền sẽ trở về. Sở Phàm nói đã đem Đao Bạch Phượng áo khoác rút đi. Đây là ban ngày, không được. Đao Bạch Phượng ôm ở Sở Phàm cũng sẽ không theo nàng, thuận lợi mở ra nàng tiếp thân y vật. Đao Bạch Phượng tính chất tượng trưng ngăn cản, Sở Phàm trực tiếp bá đạo đè lại tay của nàng, đem y vật gỡ bỏ. Thậm chí cố ý dùng sức, cầm quần áo xé nát. Tơ lụa tiếp thân y vật bị xé ra cái vết to lớn, nhất thời đầy mắt xuân sắc. Đây là nội viện, không người nào dám tới. Đoàn Dự trước chúng độc, tuy rằng ta cho thuốc giải, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục khí lực cũng phải một cái canh giờ. Dù cho bọn họ lập tức chạy về, cũng sẽ không nhanh như vậy. Chúng ta có thời gian, thừa dịp những ngày thời gian, lại thử mấy chiêu tân trò gian. Sở Phàm lúc nói chuyện cứng rắn đem đao Bạch Phượng áp đảo ở trên bàn. Nhớ tới trước vui thích, đao Bạch Phượng trong lòng không khỏi mê ly ngóng trông. Ừm. Đao Bạch Phượng mơ mơ màng màng đáp lời, thân thể cũng bắt đầu phối hợp Sở Phàm động tác. Đao Bạch Phượng có võ công nội tình, thân thể cực kỳ mềm mại, tùy ý Sở Phàm thao túng, đều có thể phối hợp. Sở Phàm lại cứ không lên đao Bạch Phượng quê giường, để đao Bạch Phượng vừa thẹn lại là mới mẻ, tình cờ khôi phục chút lý trí, còn lo lắng bị người nghe qua nhìn lại. Sở Phàm nhưng cố ý làm cho nàng phát ra tiếng vang. Chương 9, thu được lục mạch thần kiếm chương 9, thu được lục mạch thần kiếm một hồi sau cuộc mây mưa, Sở Phàm phát hiện, đao Bạch Phượng cùng chính mình hảo cảm lại tăng. Trước vẫn là 80, hiện tại đã cao lên tới 86. Cố gắng nữa nỗ lực, liền có thể đến 95, đến lúc đó đao Bạch Phượng liền có thể yêu chính mình, không cách nào tự kiềm chế. Phu nhân, ta đi về trước, chính ngươi dọn dẹp một chút. Sở Phàm nói xong không quên ở đao Bạch Phượng trên người nhào nặn trên một cái. Đao Bạch Phượng đống nhiên đổi sắc mặt. Làm sao, còn chưa cao hứng? Sở Phàm mơ hồ ý thức được vấn đề. Các ngươi nhắc lên quần liền không tiếp thu người, nam nhân đều là một cái đức hạnh. Đao Bạch Phượng trong giọng nói mang theo vài phần ai oán. Ha ha, ta có phải hay không phải gọi trái tim nhỏ, vẫn là gọi Bạch Phượng. Sở Phàm cười ha ha khiêu khích, thiện tay nhặt lên chính mình y vật. Không nghĩ đến này độ thiện cảm tăng lên sau, chính mình tùy ý một cái xưng hô, còn có thể dẫn tới nàng lòng sinh bất mãn. Đao Bạch Phượng trong lòng rõ ràng chính là muốn như vậy, nhưng vẫn là làm ra một bộ dáng rất bất mãn. Được rồi, không tức rồi, ta trước tiên không đi, lại nhường ngươi cao hứng một chút. Sở Phàm nói lại một cái trên lầu Đao Bạch Phượng. Ngươi lại tới, đừng. Dự Nhi sắp trở về rồi. A. Ân. Đao Bạch Phượng cái nào kinh được Sở Phàm tấn công. Không chỉ trong chốc lát, Đao Bạch Phượng liền lại lần nữa luân hãm. Đoàn Dự hồi phủ sau, ngay lập tức liền đi tìm Sở Phàm. Sở huynh đệ, trước ân cứu mạng, Đoàn Dự ghi nhớ trong lòng, ngày sau như có sự, xin cứ việc phân phó. Đoàn Dự kỳ thực là cái người ân oán phân minh. Người cũng thông minh, có điều khá là đơn thuần, thêm vào thở nhỏ tu tập Phật pháp, trong xương liền khá là từ bi. Thế tử, này vốn là việc nằm trong phận sự của ta, không cần để ở trong lòng. Sở Phàm đi cứu Đoàn Dự, cũng là có chính mình kế bật. Muốn thu được lục mạch thần kiếm, vậy thì nhất định phải đi Thiên Long Tự. Có thể Thiên Long Tự cao thủ như mây, sáu đại cao thủ tòa chấn, đều là trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ. Mà Đoàn Dự là có thể mang chính mình đi. Nguyên bên trong, Đoàn Dự hút trong mấy người lực, lại thân chúng kỳ độc, đưa đi Thiên Long Tự trị liệu. Đúng lúc gặp Cưu Ma Chi đến đây đòi hỏi lục mạch thần kiếm. Thiên Long Tự không có cách nào, chỉ có thể để Bảo Định Đế cạo râu làm tăng, pháp hiệu bản trần, học tập lục mạch thần kiếm một trong quan trùng kiếm. Ở Bảo Định Đế học tập quá trình bên trong, Đoàn Dự thức tỉnh, trùng hợp nhìn lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Nhân hắn nội công thâm hậu, lại thiên tư thông minh, vừa nhìn thì sẽ. Từ cái kia sau khi, lục mạch thần kiếm liền không còn kiếm phổ. Hiện nay Đoàn Dự vẫn chưa trúng độc mà về, dĩ nhiên là không cần đưa đi Thiên Long Tự chữa thương. Nhưng hắn nếu là muốn đi Thiên Long Tự, tất nhiên là không có vấn đề. Thiên Long Tự bối phận cao nhất Khô Vinh đại sư tính ra là Đoàn Diên Khánh thân thúc thúc, Đoàn Chính Tuần đường thúc, Đoàn Dự đời ra ra. Ân cứu mạng lớn hơn thiên, Sở huynh đệ cứu ta, sao dám nhân Sở huynh đệ một câu việc nằm trong phận sự, ta liền đã quên ân tình này. Hôm nay ta mời ngươi uống rượu, ngày sau Sở huynh đệ gặp nạn, ta như cũ toàn lực giúp đỡ. Đoàn Dự nói kéo Sở Phàm liền muốn đi. Sở Phàm ớn ở đồng ý, trong lòng nhưng đang suy nghĩ Cưu Ma Chí lúc nào đi Thiên Long Tự. Nơi này đi Thiên Long Tự không xa, cưỡi ngựa hoặc nhẹ công toàn lực chạy đi, khoảng chừng một phút liền có thể đến. Dựa theo nguyên đến xem, chữa thương sau khi chính là chuẩn bị giai đoạn. Cưu Ma Chí nên ngay ở này một hai ngày bên trong đến, nhưng thời gian cụ thể rất khó suy đoán. Đoàn Dự tuy xuất thân hoàng gia, nhưng nóng trong giang hồ, khiến người ta bị rượu và thức ăn, vẫn cứ lôi kéo Sở Phàm uống đến nửa đêm. Uống rượu lúc cũng cực kỳ thoải mái. Đoàn Dự đã đi qua lang hoạt động, học Bắc Minh thần công, lại hút người công lực, nội kình chất phát, Sở Phàm là so với hắn đến, nội kình nhưng phải yếu đi không ít. Này uống rượu tự nhiên cũng không sánh được. Trong lúc Đao Bạch Phượng đến xem qua, thấy Sở Phàm cùng Đoàn Dự uống rượu, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Căn dặn vài câu sau liền rời khỏi. Ngay kế, Sở Phàm lo lắng thời gian toan kém, vừa mới rời giường, liền đi tìm Đoàn Dự. Sở huynh đệ, hôm nay còn tìm ta uống rượu. Đoàn Dự hôm qua rất là tận hứng. Thế tử. Sở Phàm muốn khuyên Đoàn Dự đi Thiên Long Tự. Sở huynh đệ, ngươi bao lớn? Đoàn Dự đánh gãy Sở Phàm lời nói. Ngạch. 20. Sở Phàm không biết Đoàn Dự đột nhiên hỏi tuổi tác làm cái gì. Ngươi tập thể một tuổi, sau này ta gọi ngươi Sở đại ca, ngươi gọi ta một tiếng huynh đệ, làm sao? Đoàn Dự trực tiếp liền muốn nhận ca ca. Sở Phàm lòng tràn đầy không nói gì. Đây thực sự là mỗi bên theo mỗi bên. Ngươi phải gọi ta cha. Hành. Hiền đệ. Sở Phàm vốn là không nghĩ ở vương phủ trường trụ. Sở đại ca, đúng rồi, trước ngươi muốn nói cái gì? Đoàn Dự đúng là chưa quên chính sự, còn biết quay đầu lại hỏi. Ta nghe nói có một tên gọi Cưu Ma Chi yêu tăng, muốn đi Thiên Long Tự tìm suối quẩy, cho nên muốn gọi ngươi cùng đi nhìn. Sở Phàm biết Đoàn Dự tính tình thích tham gia náo nhiệt. Hơn nữa Thiên Long Tự lại là hắn Đoàn gia tổ tông xuất gia chủ miếu, hắn càng thêm gặp đi. Lẽ nào có lý đó, vậy ta nhất định phải đi nhìn một cái. Đoàn Dự mặc dù biết chính mình không bản lĩnh, nhưng nếu có người đi chính mình, coi như đánh không thắng, cũng phải cùng đối phương lý luận lý luận. Đoàn Dự đáp ứng, sự dĩ nhiên là dễ làm. Cùng quản sự lên tiếng chào hỏi, thẳng đến Thiên Long Tự. Lúc này, Thiên Long Tự vừa lấy được Cưu Ma Chí bái thiếp. Bái thiếp nói, đơn giản chính là hắn có một cái bạn tốt, tên là Mộ Dung Bác, bây giờ đã chết rồi, nhưng muốn nhìn một chút lục mạch thần kiếm ngày hôm nay chính là đến muốn lục mạch thần kiếm, thiêu cho hắn bạn tốt Mộ Dung Bác. những này ai cũng có thể nhìn ra là cớ. Thiên Long tự chỉ có thể xem biện pháp ứng phó, nguyên bản 5 vị cao thủ, từng người học một chiêu lục mạch thần kiếm vừa vặn thiếu mất một người. Liên liên để ở lại trong chùa Bảo Định Đế cạo râu làm tăng. Đoàn Dự mang theo Sở Phàm bọn vào trong phòng, mấy người vừa vặn đang tu luyện lục mạch thần kiếm. Thấy có người xông vào, Khô Vinh giận dữ, người phương nào tự tiện xông vào? Đại sư, đệ tử Đoàn Dự. Đoàn Dự đội vàng đáp lời. Sở Phàm đội vàng liếc nhìn một ánh mắt lục mạch thần kiếm. 6 tấm vẽ ra lục mạch thần kiếm kiếm phổ liền treo ở trong phòng. Liên cái nhìn này thời gian, chúc mừng ký chủ học được lục mạch thần kiếm, chúc mừng thu được, ngụy trang áo bào đen một chúc mừng thu được, cửu hoa ngọc lộ hoàn một bình chúc mừng thu được, thiên tàm ti nhuyễn giáp một Sở Phàm đều có chút bối rối. Còn không phản ứng lại, cũng cảm giác được một luồng ác liệt khí tức kéo tới. Là Khô Vinh mọi người nổi giận. 6 người đã đem lục mạch thần kiếm giản phổ cho cất đi. Sở Phàm cúi đầu, lùi về sau 2 bước. Hắn là trong phủ người, không phải người ngoài. Đoàn Dự đội vàng giải thích. Dự Nhi lưu lại, ngươi đi xuống đi. Bảo Định Đế mở miệng. Sở Phàm đội vàng lui ra, lúc này hắn còn đang suy nghĩ được khen thưởng, căn bản hoàn mỹ để ý tới bọn họ 6 người. Đoàn Dự nhìn Sở Phàm một ánh mắt, tiến vào trong phòng. Này gian nhà 4 phía không ra phòng, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong. Nguyên bên trong, lục mạch thần kiếm kiếm phổ chi xuất hiện rất ngắn thời gian, cũng chính là Đoàn Dự học được cái kia một tiết, mà sau cũng không có xuất hiện nữa. May là vừa nãy cái kia một ánh mắt đã toàn bộ học được, nếu không, vẫn đúng là sẽ không tìm được cơ hội. Bởi vì đón lấy chính là Cưu Ma Chí đến đây, sau đó xảy ra chiến đấu, lục mạch thần kiếm kiếm phổ vẫn ở Khô Vinh trong tay. Chiến đấu có một kết thúc sau, Khô Vinh liền đem kiếm phổ cho đốt. Chương 10, tiêu hủy kiếm phổ chương 10, tiêu hủy kiếm phổ Sở Phàm lui ra ngoài sau, còn có thể nghe được bên trong đối thoại. Vừa nãy cái kia trấn Nam Vương phủ bên trong tạp dịch không thấy kiếm phổ chứ? Phải làm không có. Có điều hai tức thời gian, mặc dù nhìn thấy, cũng không nhớ được. Dự Nhi, ngươi làm sao đến rồi? Khô Vinh mọi người trung quy là người trong Phật môn, không có lên sát tâm. Nếu không, liền vừa nãy cái kia một hồi, có mấy người e sợ đã thà giết lầm, không thể buông tha. Ta nghe nói có tặc nhân muốn tới tìm phiền phức, liền đến nhìn một cái. Đoàn Dự vẫn là rất thông minh, chưa hề đem Sở Phàm khai ra. Lúc này không phải ngươi có thể quản. Thôi, để hắn tại đây đi. Linh Xuyên không có tiếp tục nghe tiếp. Những này đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Hắn càng quan tâm chính mình được khen thưởng. Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn không cần phải nói, đạo đào hoa thánh dược chữa thương. Đây là cái đồ chơi hay. Thiên Tàm Ti phần mềm, do Thiên Tàm Ti chế thành, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, có thể chống đối nhất phẩm cao thủ trở xuống nội kình, nhất phẩm tam cảnh cao thủ nội kình có thể hóa giải 5 phần 10. Nhất phẩm một cảnh là tối cao, nhất phẩm tứ cảnh nhưng là mới vừa vào nhất phẩm cao thủ. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi phẩm đều có tứ cảnh. Nay Thiên Tàm Ti phần mềm, quả thực chính là thần khí a. An mặc đồ chơi này, vậy thì tương đương với bỏ thêm nửa cái vô địch. Chỉ cần đối phương không phải cầm thần binh lợi khí cùng nhất phẩm cao thủ, thứ này cũng ngang với là vô địch rồi. Cho tới thần binh lợi khí không phải là tốt như vậy đến. Nhất phẩm cao thủ càng là phượng mao cửu đấu. Ngụy trang áo bào đen, có thể biến mất thân hình, dung mạo, tỏa ra nhất phẩm cao thủ khí tức. Vật này đem ra giả bộ một chút đúng là có thể. Coi như không dọa người, dùng để dịch dung cũng không sai. Nhìn lại một chút lục mạch thần kiếm. Điều này làm cho Sở Phàm có chút thất vọng, bởi vì chính mình học bằng không học. Hơn nữa lục mạch thần kiếm quá ăn nội lực. Coi như Khô Vinh loại cao thủ này, cũng chỉ có thể học trong đó một chiều, Sở Phàm nội lực căn bản là chống đỡ không được hắn sử dụng. Ai? Chỉ có thể chờ đợi nội lực tới. Sở Phàm hơi có chút thất vọng, ngẫm lại cũng cảm thấy không sai. Dù sao được rồi một cái thiên tàm ti phần mềm, đồ chơi này có thể so với kim cương bất phôi thần công thực dụng hơn nhiều. Hậu kỳ kim cương bất phôi thần công tu luyện đến đỉnh cao, khẳng định rất mạnh. Nhưng tiền kỳ, hoàn toàn không bằng thiên tàm ti nhuyễn giáp a. Ngay ở Sở Phàm cân nhắc lúc, bên ngoài truyền đến bái sơn môn âm thanh. Theo sát mà đến chính là một trận phản âm. Một cái tây vực hòa thượng hóa trang người nhanh chân từ ngoài chùa đi tới. Hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt nhưng có chút hung ác. Quả nhiên là Cưu Ma Chí đến rồi. Đại Minh vòng vương pháp giá, xin di giá mưu ni đường. Khô Vinh đi ra, hai tay tạo thành chữ thập, khẽ không người. Làm phiền phương trưởng dẫn đường Cưu Ma Chí đáp lễ lại. Hai người tiến vào mưu ni đường, hai bên lại là một trận môi thương khẩu chiến. Cưu Ma Chí vốn định dùng Thiếu Lâm Tam môn tuyệt kỹ đổi lục mạch thần kiếm. Những người khác đều đã động tâm. Nếu là Thiên Long tự đến này Tam môn tuyệt kỹ, ngày sau không chắc có càng tốt hơn phát triển. Thiên hai, Thiên Long tự nhất dương chỉ, ta chờ cũng không tham nộ phá, Thiếu Lâm tự tam tuyệt kỹ liền bất tham. Khô Vinh đại sư bỗng nhiên mở miệng, bằng là một cái từ chối. Xem ra này lục mạch thần kiếm cũng không giống Mộ Dung tiên sinh suy nghĩ như vậy thần diệu a. Cưu Ma Chí cố ý dùng phép khích tướng, hay là đi. Khô Vinh không thẹn là đại sư, căn bản là không để ý người khác đánh giá. Cưu Ma Chí cũng không nghĩ đến, này Khô Vinh là khó chơi. Thử, nếu lục mạch thần kiếm có tiếng không có miếng, quý tự cần gì phải coi trọng như vậy, không bằng giao cho ta, ta cũng nóng quá cùng bạn tốt Mộ Dung tiên sinh. Cưu Ma Chí ngữ khí đã trở nên ác liệt. Lục mạch thần kiếm tuy rằng không đáng nhắc đến, nhưng là tự chủng truyền thừa, lão nạp không dám tùy ý thụ người, Đại Minh vòng vương mời trở về đi. Khô Vinh trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Cưu Ma Chí đột nhiên đứng dậy. Các ngươi thật sự muốn như vậy? E sợ gặp tổn thương đại lý cùng thổ phiên bang giao a. Cưu Ma Chí mềm dẻo không được, đã chuẩn bị mạnh bạo. Đại Minh vòng vương võ nghệ chắc quần, lại tinh thông Thiếu Lâm Tam tuyệt kỹ, nghĩ đến đã là thiên hạ vô địch, cần gì phải chấp nhất với tệ tự lục mạch thần kiếm đây? Khô Vinh trực tiếp đem nói cho làm rõ, chính ngươi muốn cứ việc nói thẳng. Phương Trượng, ngươi đây là muốn cho tiểu tăng đều xấu? Cưu Ma Chí lạnh lạnh nhìn mọi người. Đại Minh Vòng Vương nếu là thật có thể thắng rồi chúng ta, vậy cũng giải thích Lục Mạch Thần Kiếm xác thực không thể tả. Này Lục Mạch Thần Kiếm ngươi lấy đi chính là. Khô Vinh ngữ khí ôn hòa, nhưng trong lời nói thái độ nhưng kiên định. Cưu Ma Chí lui về phía sau vài bước, hắn cũng không dám thất lễ. Hắn cùng Mộ Dung Bác thảo luận thời gian liền nghe nghe, Lục Mạch Thần Kiếm tinh diệu vô cùng. Thêm nữa, Thiên Long tự uy danh trăm năm, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Hôm nay ta liền lĩnh giáo. Cưu Ma Chí sử dụng chính là Hỏa Diễm Đao, mặc dù là đao tự, kỳ thực dụng trưởng. Khô Vinh sáu người các khiến một chiêu kiếm pháp, tạo thành kiếm trận. Hai bên giao chiến kịch liệt. Trong cái tập hợp hạ xuống, Khô Vinh dĩ nhiên nhìn ra, chính mình sáu người tuyệt không là Cưu Ma Chí đối thủ. Nhân cơ hội đem kiếm phổ cho một bên Đoàn Dự, ngưng thần học tập, có thể học bao nhiêu mà xem mệnh số. Đoàn Dự nhất thời rõ ràng, Khô Vinh đại sư là để cho mình học Lục Mạch Thần Kiếm. Theo quy củ, muốn học Lục Mạch Thần Kiếm, nhất định phải cạo râu xuất gia. Mặc dù là hoàng đế cũng không ngoại lệ, Bảo Định Đế chính là cạo râu xuất gia sau tài học trung trường kiếm. Đoàn Dự ngưng thần học tập, hắn vốn là xem qua, lại nhìn một lần, học được càng nhanh hơn. Lại hơn 100 chiêu, Cưu Ma Chí trung quy là không chiếm được tiện nghi, nhưng nhìn ra 6 người cái hở. 6 người này trung quy không phải một người, mỗi người chỉ học 1/6, phối hợp lẫn nhau có rất lớn lỗ thủng thiếu hụt. Tìm đúng thời cơ ra tay, để 6 người liên hệ đoàn, nhất thời tự sụp đổ, từng cái đánh tan liền không phải việc khó. Chỉ lát nữa là phải thủ thắng, Cưu Ma Chí nhưng nhìn thấy một luồng khói đen sinh khí, nhất thời giận dữ, Khô Vinh, ngươi đốt kiếm phổ. Có điều kiếm phổ thôi. Đại Minh Vòng Vương thắng, này kiếm phổ ngươi lấy đi đi. Ngươi nói muốn tiêu cùng bạn tốt, ngược lại cũng không tính hỏng rồi sự. Khô Vinh chỉ cái kia một đống cho tàn. Ngươi. Được. Cưu Ma Chí bỗng nhiên hướng về Bảo Định Đế công tới, ta thổ phiên quốc chủ ngưỡng mộ Bảo Định Đế đã lâu, kính xin hạ mình đi đến, cùng tệ quốc quốc chủ một lời. Tiếng nói vừa dứt, Cưu Ma Chí đã không chế lại Bảo Định Đế. Hắn đã từng là Bảo Định Đế, hiện nay có điều Thiên Long tự một tăng, pháp hiệu bản trần. Khô Vinh đại sư câu nói đầu tiên đem toàn bộ nước đại lý cho hái được đi ra ngoài, ngươi bắt đi chỉ có điều là cái Thiên Long tự tăng nhân. Cưu Ma Chí lên cơn giận dữ, nhấc theo Bảo Định Đế liền bay người ra Mưu Ni đường. Đoàn Dự thấy thế sốt sắng, vậy cũng là đại bá của hắn. Thập nhân đừng chạy, thả ta ra bá phụ. Đoàn Dự trong lòng quý lên, Lục Mạch Thần Kiếm cùng Lăng Ba Vi Bộ đồng thời dùng tới. Cưu Ma Chí bị đánh trở tay không kịp, cũng còn tốt phản ứng đúng lúc, mới không còn chịu thiệt. Lục Mạch Thần Kiếm. Cưu Ma Chí một ánh mắt liền nhận ra được, xem Đoàn Dự ánh mắt đều không giống nhau. Đoàn Dự bị Ninh Xuyên cứu, tuy rằng ăn ít rất nhiều bị đắng, nhưng cũng ít một chút kỳ ngộ, nội lực không bằng nguyên chất pháp, đảo mắt liền rơi xuống hạ phong. Vẫn ở phía sau xem trò vui Sở Phàm nhìn thấy Đoàn Dự ra tay, rõ ràng đánh không lại Cưu Ma Chí. Nghĩ đến Đao Bạch Phượng, hơi một do dự, vẫn là quyết định ra tay. Chương 11, nhiệm vụ mới chương 11, nhiệm vụ mới Sở Phàm rất rõ ràng, chính diện ngạnh rằng Cưu Ma Chí vậy thì là muốn chết. Luận thực lực, Cưu Ma Chí đã là nhất phẩm cao thủ, đánh giá là nhất phẩm tứ cảnh đỉnh cao. Có thể thắng được hắn người không ít, nhưng này những người này, hoặc là lãnh đời cao thủ, hoặc là tiếng tăm lừng lẫy người. Có điều, mới vừa được rồi ngụy trang áo bào đen, dựa theo giải thích, có thể tỏa ra nhất phẩm tứ cảnh đến nhất phẩm tam cảnh khí tức. Cùng Cưu Ma Chí thực lực kém không nhiều, lại có thêm Thiên Long tự cao thủ ở bên, nghĩ đến có thể phát sợ Cưu Ma Chí. Vì để người bám nhất, Sở Phàm nhanh chóng đem Thiên Tàm Ti phần mềm mặc ở bên trong, xuyên thỏa chính mình y vật, lại phủ thêm áo bào đen. Lúc này Đoàn Dự đã cùng Cưu Ma Chí sắp phân ra thắng bại. Hừ, một cái dị vực tiểu tăng, cũng dám đến Thiên Long tự thể hiện. Sở Phàm toàn lực triển khai thần hành bách biến tốc độ cực nhanh, thân hình hầu như hóa ra tàn ảnh. Thần hành bách biến cùng Lăng Ba Vi Bộ đều là đỉnh cấp khí công, nhưng thần hành bách biến không cần nội lực thâm hậu làm trụ cột, ưu thế ở chỗ tốc độ. Lăng Ba Vi Bộ thì cần muốn nhất định nội lực cơ sở, ưu thế ở chỗ linh hoạt, khó lường, xuất kỳ bất ý nếu là tiếp thân chiến đấu, Lăng Ba Vi Bộ càng chiếm thượng phong. Nếu là chạy trốn hoặc truy địch, thần hành bách biến càng có ưu thế. Theo Sở Phàm xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng uy áp mạnh mẽ. Nhất phẩm cao thủ. Khô Vinh mọi người kinh hãi. Đây là Thiên Long tự, bọn họ lại không biết trong chùa đến rồi cái nhất phẩm cao thủ. Cưu Ma Chí cũng trong lòng kinh hãi, cảnh giác nhìn về phía Sở Phàm. Lúc này Sở Phàm một thân áo bào đen. Áo bào đen thiết kế xảo diệu, bên trong còn có một khối khăn che mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, căn bản không thấy rõ dung mạo. Người là ai? Cưu Ma Chí một bên ứng đối Đoàn Dự, một bên quát hỏi. Trong lòng hắn đã ở tính toán, người áo đen thực lực cùng mình gần như, hay là lược thắng chính mình một bậc. Thật muốn động thủ, mấy trăm chiêu bên trong, khẳng định phân không ra thắng bại. Nhưng chu vi có Thiên Long tự một đám cao thủ. Thiên Long tự 6 người từng người sử dụng một chiêu Lục Mạch Thần Kiếm, đã có thể mang chính mình áp chế, chính mình tuy rằng phát hiện bọn họ kẽ hở, nhưng thắng bọn họ cũng vất vả. Tuy rằng bắt Bảo Định Đế, nhưng hắn đã xuất ra làm tăng. Khô Vinh lão hòa thượng này sát suất cao sẽ không được uy hiếp. Trong lòng một phen tôi diễn, rốt cục đến có kết luận, nếu là độc thủ, chính mình chắc chắn phải chết. Hừ, lão tử họ Phó Tiên Thanh, không thường ở giang hồ đi lại, nghĩ đến ngươi cũng không nhận thức. Sở Phàm lúc nói chuyện, lại lần nữa triển khai khinh công, chớp mắt đã đến Cưu Ma Chí phía sau mấy chục mét ở ngoài, ngăn chặn hắn đường đi. Cưu Ma Chí kinh hãi, cho rằng người áo đen muốn cùng Khô Vinh mọi người tiền hậu giáp kích, đưa mình vào tử địa. Hơn nữa nhìn người áo đen thân pháp, cực kỳ lợi hại, tuyệt đối là đỉnh đầu một, chính mình nếu là muốn chạy, tốc độ nên cùng hắn gần như. Nhưng nếu chiến đấu, đối phương khinh công chiếm ưu, chính mình lại muốn rơi xuống một tầng hạ phong. Chả hết. Cưu Ma Chí muốn nói chuyện kéo dài thời gian. Lời ra khỏi miệng mới phát hiện, chính mình tựa hồ bị chơi. Làm sao có khả năng có người gọi chả hết? Ai? Nhi tử. Sở Phàm cười to đáp lời. Ngươi. Hóa ra là cái vô lễ hạng người. Cưu Ma Chi đúng là có chút hàm dưỡng, không có trực tiếp chửi má nó. Trong lòng nhưng tức giận. Hắn tốt xấu cũng là quốc sư, thân phận địa vị hiển hách, lại bị người trêu chọc. Thả ngươi, cút đi. Sở Phàm cũng lo lắng thời gian dài sinh ra biến cố. Muốn người, cho ngươi. Cưu Ma Chi điểm bảo định đế huyệt đạo, hướng về Sở Phàm ném đi. Sở Phàm nhìn ra Cưu Ma Chi tâm tư, hắn muốn cho chính mình đi cứu bảo định đế, nhân cơ hội bắt đi Đoàn Dự. Đoàn Dự học lục mạch thần kiếm, vậy thì là sống kiếm phổ a. Sở Phàm tính toán một chút khoảng cách, chính mình như cứu Đoàn Dự, đó là chắc chắn, có thể sẽ trúng vào một trường. Nhưng có thiên tàng ti nhuyễn giáp cùng kim cương bất hoại tại người, lẽ ra có thể chịu đựng, được một ít thương có cửu hoa ngọc lộ hoàn điều tiết, rất nhanh sẽ có thể tốt. Chỉ cần đem Đoàn Dự cứu, Cưu Ma Chi khẳng định không dám động thủ, chỉ có thể đảo não đào tẩu. Đoàn Dự vào giang hồ, cũng coi như là may mắn được Cưu Ma Chi bắt đi, hắn mới nhận thức Tiểu Phong. Suy tư đến đây, Sở Phàm quyết định vẫn để cho Đoàn Dự bị Cưu Ma Chi bắt đi. Sở Phàm một cái tiếp được bảo định đế. Cưu Ma Chi thấy mình thực hiện được, một cái trói lại Đoàn Dự cổ tay kinh mạch, kéo liền nhảy lên một cái. Cái nhục ngày hôm nay, tương lai tiểu tăng ổn thỏa tìm về. Cưu Ma Chi dứt tiếng, người đã đi xa, muốn đuổi theo đã tới không kịp. Bảo định đế sốt sắng, làm sao huyệt đạo bị phong? A Di Đà Phật. Khô Vinh tụng thanh Phật hiệu, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đa tạ thí chủ ra tay giúp đỡ. Khô Vinh đại sư đi tới Sở Phàm trước mặt, hai tay tạo thành chữ thập hành lễ, sau đó lại mở ra bảo định đế huyệt đạo. Trùng hợp đi ngang qua, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, không đáng nhắc đến. Sở Phàm khách sáo một câu. Hắn là đến học lục mạch thần kiếm, những này cũng không tính là vấn đề gì. Thí chủ, không biết các hạ tôn tính đại danh, sau này nhưng có yêu cầu Thiên Long tự giúp đỡ, chỉ cần không vi đạo nghĩa, Thiên Long tự ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Khô Vinh đại sư giọng thành khẩn. Sở Phàm không nghĩ đến học trộm cái lục mạch thần kiếm còn có thể đến Thiên Long tự một ân tình. Ân tình này không cần thì phí a. Tại hạ Lý Xuyên, Mục Tử Lý, núi sông Xuyên. Sở Phàm tùy ý cho mình một cái tên. Lý thí chủ ân huệ, Thiên Long tự ổn thỏa không quên, nếu là hôm nay không Lý thí chủ, còn không biết phải gặp này Đại Minh vòng vương làm sao nhục nhã, lúc này đã không còn sớm, không bằng xin mời Lý thí chủ lưu lại ăn cái cơm chay đi. Khô Vinh chân tâm thực lòng xin mời. Cảm tạ đại sư lòng tốt, ta còn có việc tại người, sẽ không ăn, ngày sau có cơ hội trở lại bái phòng. Sở Phàm cũng không dám tùy ý lượng thân phận. Khô Vinh luôn mãi giữ lại sau, thấy Sở Phàm kiên trì phải đi, liền cũng không còn giữ lại. Sở Phàm chạy về vương phủ, lập tức đi gặp Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng đã biết được Đoàn Dự bị bắt đi tin tức, là bảo định đế chuyển về tin tức. Lúc này Đao Bạch Phượng chính sốt ruột, thấy Sở Phàm đến, cũng không có phản ứng. Làm sao? Sở Phàm biết rõ còn hỏi. Dự Nhi bị một người tên là Cưu Ma Chí người bắt đi. Đao Bạch Phượng tâm tình cũng tốt, nhưng vẫn là trở về nói lại không nhịn được muốn chảy nước mắt. Không có chuyện gì, hắn tính cách thông minh, nhất định có thể chuyển nguy thành an. Sở Phàm nói đem Đao Bạch Phượng kéo vào trong ngực an ủi. Đao Bạch Phượng lúc này tâm loạn như ma, chính là cần một cái dựa vào thời điểm, dựa vào Sở Phàm lau nước mắt. Nhiệm vụ mới, cùng Vương Ngữ Yên độ thiện cảm đạt đến 60, nhìn thấy nhiệm vụ này, Sở Phàm sửng sốt một chút. Vương Ngữ Yên không ngay mạn đả sơn chăng sao? Xem ra cần phải đi một chuyến mới được. Sở Phàm nguyên bản là không muốn như thế sớm rời đi vương phủ, dù sao hắn mới cửu phẩm tu vi. Tuy rằng hắn có tứ đại tuyệt học bản thân, nhưng tu vi chỉ có cửu phẩm. Được rồi, không khóc, ta ngày mai liền khởi hành đi tìm Đoàn Dự, tất nhiên bắt hắn cho ngươi mang về. Sở Phàm nghĩ, chính mình dù sao muốn đi mạn đả sơn trang, Đoàn Dự tựa hồ cũng sẽ xuống vào, nếu như tiện đường, đi tìm một hồi Đoàn Dự cũng không có chuyện gì. Lời này lại làm cho Đao Bạch Phượng rất là cảm động. Đoàn Chính Thuần suốt ngày liền biết trêu hoa gẹo nguyện, Sở Phàm tuy rằng không tính chính nhân quân tử, nhưng sẽ vì Đao Bạch Phượng làm thực sự. Ngày mai ta liền đi, hôm nay chúng ta hảo hảo ôn tồn một hồi, làm sao? Sở Phàm nói lại bắt đầu không thành thật. Chương 12, ngẫu nhiên gặp một huyện thanh chương 12, ngẫu nhiên gặp một huyện thanh Đao Bạch Phượng tuy rằng trong lòng lo lắng Đoàn Dự, có thể tưởng tượng đến Sở Phàm chân tâm chờ chính mình. Bọn họ lại có nhiều lần liên quan, lại có thêm cá nước chi giao, tựa hồ cũng không gì không thể. Đao Bạch Phượng thấp giọng đáp lời. Lúc này Đoàn Chính Thuần không ở trong phủ, ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Đao Bạch Phượng xuất thân cao quý, đại gia khuê tú một cái. Thường ngày đoan trang, cùng Sở Phàm từng có nhiều lần sau, lại yên tâm bên trong giằng buộc. Lúc này càng là chủ động phối hợp. Trong lúc nhất thời trong phòng vang lên rất có tiết tấu công kích thanh. Còn có Đao Bạch Phượng mê ly thời gian, không tự chủ được phát sinh lộ ra vô hạn sung sướng đẹp nhạc. Sở Phàm triển khai cả người thế võ, trong phòng đồ nội thất bại sức, đều có thể vì đó sử dụng. Vẫn từ buổi trưa đến chặng vạng, Sở Phàm mới coi như bỏ qua. Đao Bạch Phượng nhớ tới này nửa ngày mê ly, thường hết trước nay chưa từng có cảm giác, liền ngay cả thường ngày không đáng chú ý cái bản đều lưu lại dấu vết của bọn họ. Ngươi có phải hay không cùng cái kia Đoàn Chính Thuần bình thường, thường ở bên ngoài trêu chọc nữ nhân. Đao Bạch Phượng sủi lơ ở Sở Phàm bên cạnh, dựa vào ở trên vai hắn, cả người đã không còn khí lực. Làm sao có khả năng? Sở Phàm thế thốt phủ nhận. Chuyện như vậy, coi như là thật sự, vậy cũng không thể thừa nhận a. Ta không cầu ngươi định ta là toàn tâm toàn ý, nhưng ngươi cũng không thể quên ân phụ nghĩa, sau này ta sẽ ở phụ cận tìm một nơi ở lại, sẽ không tiếp tục cùng Đoàn Chính Thuần có liên quan, ngươi như có không, không thể đã quên ta, nếu không, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đao Bạch Phượng nói xong lời cuối cùng, hai mắt nhìn Sở Phàm, tựa hồ đang chờ Sở Phàm một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Sở Phàm sửng sốt một chút, mở ra hệ thống kiểm tra. Nay một hồi thời gian, hắn cùng Đao Bạch Phượng hảo cảm đã đạt đến 96. Nói cách khác, hiện tại Đao Bạch Phượng đã khăng khăng một mực yêu chính mình. Sở Phàm nhưng là biết được, nay độ thiện cảm càng đi về phía sau càng khó tăng lên. Kiểm tra một hồi cả kẽ, tự mình nói muốn đi tìm Đoàn Dự được rồi 4 điểm hảo cảm, đạt đến 90. Cuối cùng nhưng là tại đây một hồi mưa gió bên trong tăng lên. Coi như mình có hệ thống bổ trợ, nay nửa ngày sung sướng, nên cũng không hiểu quả này. Bạch Phượng, ta chỉ là một tạp dịch, ngươi vì sao phải như vậy? Sở Phàm hiếu kỳ, Đao Bạch Phượng đến cùng là làm sao nghĩ tới? Ngươi chí ít là gặp chân tâm đau người. Đao Bạch Phượng nói, trên mặt lại né qua một tia e thẹn. Sở Phàm lúc này mới đột nhiên nhớ tới, trước chính mình thị trường sẽ nói buồn nôn nói. Tuy rằng thường sẽ phải cầu Đao Bạch Phượng phối hợp, nhưng cũng cực lưu ý nàng cảm thụ. Đánh giá là quan hệ này. Có điều cái này cũng không trọng yếu, ngược lại cũng đã đến 96 hảo cảm, vậy thì như thế. Ừm. Ta đáp ứng ngươi, ngày sau có thời gian, ta thường trở về xem ngươi. Sở Phàm ưng thuận lời hứa. Này cũng không tính việc khó gì. Cái khác không nói, hắn cùng Đao Bạch Phượng cũng coi như là có phu thê chi thực. Đao Bạch Phượng lại ngầm thừa nhận hắn có thể khác tìm nữ nhân. Không đạo lý tổn thương nàng trái tim. Ngày sau thường tới xem một chút nàng chính là. Ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay lời nói. Đao Bạch Phượng rất lưu ý điểm ấy. Đoàn Chính Tuần mắt viễn thị xảo ngữ lừa hơn nhiều, nhưng lại thường thường làm ra thương lòng người sự. Đao Bạch Phượng liền cực lưu ý Sở Phàm mỗi một câu. Ngươi có thể không làm hứa hẹn, nếu như làm hứa hẹn, vậy sẽ phải làm được. Ừm, yên tâm. Sở Phàm gật đầu bảo đảm, tay nhưng còn nắm một đoàn mềm mại, thỉnh thoảng khiêu khích. Đao Bạch Phượng đống nhiên đem Sở Phàm đẩy lên. Sở Phàm lập tức phối hợp. Trong lúc nhất thời, hai người lại lần nữa ham sâu. Sở Phàm muốn rời khỏi, chính hắn là không tiền. Dù sao một cái tạp dịch, này điểm tiền công thực tại là không đủ. Hành tẩu giang hồ, dùng tiền tự nhiên là miễn không được. Đao Bạch Phượng cố ý chuẩn bị cho Sở Phàm 200 lạng bạc cùng hai bộ hành tẩu giang hồ y vật, cùng với một thanh tốt nhất trường kiếm. Hai người bất tiện ở trước mặt mọi người cáo biệt, chỉ có thể ở Đao Bạch Phượng trong phòng. Người mới vừa vào võ đạo, tu vi còn thấp, cái kia Cửu Ma Chí lại là cao thủ. Nếu là không có cơ hội, tuyệt đối không thể cạnh mạnh. Đao Bạch Phượng căn dặn Sở Phàm, nếu không là Đoàn Dự có chuyện, Đao Bạch Phượng cũng là không muốn để Sở Phàm đi. Trong phủ kỳ thực đã phái người đi tìm, nhưng Đao Bạch Phượng trương mới Sở Phàm, bởi vì Sở Phàm từ Đoàn Diên Khánh trong tay cứu ra Đoàn Dự. Yên tâm đi, điểm ấy ta vẫn là rất rõ ràng, vẫn đúng là không nỡ ngươi, kỳ thực ngươi học được rất nhanh. Sở Phàm ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Đao Bạch Phượng gò má. Đao Bạch Phượng tự nhiên rõ ràng Sở Phàm nói tới học được rất nhanh là cái gì. Chờ ngươi trở về, ta đều ý ngươi. Đao Bạch Phượng nói trên mặt né qua một tia hường hảo. Trước Sở Phàm đề cập tới một ít chiêu thức nhưng Đao Bạch Phượng xấu hổ với quá mức, không chịu phối hợp. Này xem như là đáp ứng rồi Sở Phàm. Vậy không bằng hiện tại, ta muộn đi một hai canh giờ cũng không có chuyện gì. Sở Phàm nói lại bắt đầu triệt hồi Đao Bạch Phượng trên eo cả bấy. Đao Bạch Phượng không có từ chối. Lúc gần đi mưa gió dị thường mãnh liệt, như cuồng phong mưa rào. Làm Sở Phàm đổi bộ đồ mới ra ngoài, Đao Bạch Phượng cũng đem trong phòng thanh lý một hồi. Dù sao đầy phòng lưu lại vết nước, vẫn phải là muốn che lấp. Từ Đại Lý đến Tô Châu có hơn 2000 km. Bây giờ quan đạo muốn vòng tới vòng lui, mặc dù hai con ngựa đổi kỵ, cũng cần mười mấy ngày. Sở Phàm sợ không đổi kịp, cố ý để Đao Bạch Phượng cho mình sắp xếp hai con ngựa tốt. Mới ra thành không lâu, Sở Phàm liền nhìn thấy Hắc Y nữ lang. Một ánh mắt Sở Phàm liền nhận ra, đây là Mộc Uyển Thanh. Xem này phương hướng, nàng là muốn đi Đại Lý. Mộc Uyển Thanh là muốn giết Đao Bạch Phượng. Chủ yếu vẫn là chịu mẫu thân nàng đầu độc. Bất kể như thế nào, cái kia cũng không thể để Mộc Uyển Thanh đi tìm Đao Bạch Phượng. Một cô nương. Sở Phàm dừng lại mã. Lại là ngươi. Trên người mặc quần đen Mộc Uyển Thanh liếc Sở Phàm một ánh mắt, ngữ khí hơi có chút thiếu kiên nhẫn. Một cô nương, ngươi nhưng là đi Đại Lý trả thù. Sở Phàm cười dò hỏi. Kỳ thực Mộc Uyển Thanh cùng Đao Bạch Phượng hẳn là chưa từng thấy. Không thể nói là cừu hận gì. Ngươi làm sao sẽ biết? Mộc Uyển Thanh cảnh giác nhìn Sở Phàm. Nàng lần này đi Đại Lý ngược lại cũng không chỉ là vì trả thù, còn có muốn đi tìm Đoàn Dự. Nghe ta một lời khuyên làm sao? Đừng đi tìm Đao Bạch Phượng. Nếu như ngươi muốn đi tìm Đoàn Dự, hắn không ở Đại Lý, bị Cửu Ma Chí cho bắt đi. Sở Phàm là hy vọng nàng đi tìm Đoàn Dự. Cứ như vậy, cũng liền không cần lo lắng hắn đi ám sát Đao Bạch Phượng. Ngươi là làm sao mà biết? Mộc Uyển Thanh theo bản năng liền kinh ngạc thốt lên, lập tức cảm giác mình không nên như vậy trắng ra thừa nhận, không khỏi âm thầm căm tức. Không bằng như vậy, ta dẫn ngươi đi tìm Đoàn Dự, thế nào? Sở Phàm yêu cầu rất đơn giản, nàng không đi tìm Đao Bạch Phượng là được. Cho tới khuyên nàng đừng đi, khẳng định không đơn giản như vậy. Nàng bị Tần Hồng Miên xui khiến, chính mình một cái người qua đường lời nói, nàng chắc chắn sẽ không nghe. Hừ, tạp nhân, lại đánh này bản tính, chịu chết đi. Mộc Uyển Thanh là cái điển hình ở ngoài mới vừa bên trong nhu tính tử. Hơn nữa, đối với kẻ không quen biết cực kỳ lãnh đạo, mạnh mẽ. Người trong giang hồ lại thường thường đánh đánh giết giết, nàng đỗng nhiên ra tay ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Cha cha, như ngươi vậy nhưng là đừng trách ta. Sở Phàm khà khà cười gằn. Chương 13, tu vi không đủ, bảo vật đến tập hợp. Chương 13, tu vi không đủ, bảo vật đến tập hợp. Lấy Sở Phàm thực lực bây giờ, muốn cùng Mộc Uyển Thanh chính diện chống lại là không có khả năng lắm. Mộc Uyển Thanh thực lực nên ở tứ phẩm đến ngũ phẩm trong lúc đó. Nếu như dựa theo giang hồ thông thường phân chia, cũng chính là cái tam lưu thân thủ. Nhưng so với Sở Phàm cựu phẩm tu vi, hay là muốn cao hơn không ít. Có thể Sở Phàm có thần hành bách biến cùng thiên tàm ti nhuyễn giáp tại người, nàng muốn đối phó cũng không dễ như vậy. Bèo bèo bèo. Mộc Uyển Thanh ra tay chính là mấy viên ám khí, trực công Sở Phàm ngực. Sở Phàm ở trên ngựa, tránh né không đổi. Ám khí đều bị thiên tàm ti phần mềm cho ngăn trở, căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Sở Phàm đội vàng từ lập tức nhảy xuống, triển khai thần hành bách biến hướng về Mộc Uyển Thanh tới gần. Mộc Uyển Thanh không dám để cho Sở Phàm gần người, chỉ có thể liên tục lùi về sau, trong tay liên tục bắn ra ám khí. Sở Phàm rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là kinh nghiệm chiến đấu. Coi như mình thân pháp cực nhanh, một Uyển Thanh cũng có thể sớm dùng ám khí đóng kín chính mình đi vị. Đây nhất định có hóa giải biện pháp, nhưng Sở Phàm kinh nghiệm không đủ. Cũng may có thể dùng Thiên Tàm Thi nhuyễn giáp đến tập hợp. Hắn thẳng thắn cũng không né, chỉ cần không công chính mình tứ chi, mặt, toàn bộ chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Một Uyển Thanh cũng rất nhanh phát hiện, Sở Phàm kinh nghiệm chiến đấu không đủ, trên người có cái gì có thể chống đỡ ám khí bảo vật, lập tức chuyển biến dòng suy nghĩ, chuyên tấn công tứ chi. Nhưng mà, một Uyển Thanh phản ứng lại đã chậm. Sở Phàm đã gần người, tạp ra một mảnh bột phấn. Một Uyển Thanh vẫn ở phòng thủ Sở Phàm chiêu thức, không nghĩ đến hắn muốn hạ độc, mau mau bế khí, nhưng vẫn là hút một cái. Sở Phàm thấy rõ xính, vội vàng lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Vừa nay tạp ra chính là thập hương nhuyễn cân tán. Đồ chơi này dược hiệu mạnh, phát tác nhanh, không cần mấy hơi thở, bảo đảm một Uyển Thanh liền sẽ toàn thân sủi lơ vô lực, nội lực trong thời gian ngắn tạm mất. Đồ chơi này cùng với nói là độc dược, không bằng nói là đặc chủng thuốc mê. Một Uyển Thanh rất nhanh sẽ nhận ra được không đúng. Toàn thân đã bắt đầu không còn chút sức lực nào, nội kinh tựa hồ cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Lưu lại nữa, e sợ phải gặp độc thủ, không do dự, một Uyển Thanh xoay người liền muốn chạy. Người chạy không thoát. Sở Phàm vì để người vào nhất, duy trì cùng một Uyển Thanh khoảng cách. Ngươi không chết tử tế được. Một Uyển Thanh trong lòng vừa hận vừa nội. Ta có phải hay không chết tử tế, e sợ không phải ngươi định đoạt. Trước liền quên ngươi, ngươi lại không nghe. Sở Phàm như cũng không nhanh không chậm. Hắn có thần hành bất biến, coi như nội lực không bằng một Uyển Thanh, khinh công là mạnh hơn một Uyển Thanh. Một Uyển Thanh hiện tại lại trúng rồi thập hương nhuyễn cân tán, mặc kệ nàng làm sao kiên trì, đều có ngã xuống thời điểm. Một Uyển Thanh hút vào lưỡi, đầy đủ kiên trì nhanh một phút mới ngã quắp trong đất. Vì để người bám nhất, Sở Phàm lại đợi một hồi. Một Uyển Thanh tuy rằng toàn thân vô lực, nội lực cũng dùng không được, nhưng trong miệng cũng không ngừng, vẫn đang mắng Sở Phàm. Sở Phàm cũng không ngại, xác nhận một Uyển Thanh sát thực không lực phản kích sau mới lên trước. Người cũng ngay, vô liêm sỉ. Một Uyển Thanh gấp đến độ nước mắt đều sắp muốn đi ra. Sở Phàm không nhanh không chậm lại lấy ra một bao thập hương nhuyễn cân tán, một tay nắm một Uyển Thanh cằm, một tay kia đem thuốc bột toàn đổ vào, sau đó che một Uyển Thanh miệng. Ô, một Uyển Thanh cũng không biết là khóc vẫn là đang mắng người, nhưng thập hương nhuyễn cân tán ở trong miệng nàng lại là bột phấn, mặc dù nàng không thôn, cũng hầu như gặp có một ít gặp tiến vào trong bụng. Sở Phàm không phải là cái gì chính nhân quân tử, nắm một Uyển Thanh mũi, không cho nàng hô hấp. Một Uyển Thanh bị ức đến mặt đỏ tới mang tai. Sở Phàm tiếp tục nắm mũi, thả ra che miệng nàng lại tay. Một Uyển Thanh thân thể theo bản năng liền bắt đầu hô hấp, phần lớn đã hóa thập hương nhuyễn cân tán bị nuốt vào. Được rồi, nay không phải cái gì đòi mạng độc dược, gọi thập hương nhuyễn cân tán. Sở Phàm nói một cái nâng lên một Uyển Thanh. Thập nhân, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, thả ta hạ xuống. Một Uyển Thanh suy yếu hô. Sở Phàm ngẩng mặt làm ngơ, gánh một Uyển Thanh đi trở về quân đạo. Cũng còn tốt ngựa không chạy. Đem một Uyển Thanh đặt ở đồ dự bị ngựa trên, chính mình cưỡi lên một thất tiếp tục chạy đi. Một Uyển Thanh một đường mắng, mắng đến cuối cùng cũng mệt mỏi. Trên đường ở ven đường vò rượu ăn ít thứ, chủ quán rõ ràng liền phát hiện không đúng, nhưng thấy Sở Phàm một thân giang hồ nhân sĩ hóa trang, cũng không dám quản việc không đâu. Hoàng hôn, Sở Phàm phát hiện chính mình tại đây niên đại ra ngoài kinh nghiệm có ít, lại cứ lúc đó vì đến gần đạo, lựa chọn đường nhỏ, này vừa vặn ở trên núi. Trước khi trời tối nhất định là cản không tới dưới cái thôn trấn tìm khách sạn và ở Sở Phàm muốn tìm cái sân động, vận khí nhưng đến rồi, lại đụng tới một căn giản dị nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ tuy rằng đơn giản, nhưng bên trong có tiểu táo lô, còn có giản dị giường gỗ. Nhà gỗ không có khóa, bên trong cũng không có thứ gì đáng tiền. Hẳn là có người trên núi săn thú, tại đây chuyên môn kiến đến nghỉ ngơi. Sở Phàm đem một Uyển Thanh ôm xuống ngựa, phóng tới trên giường. Tuy rằng có thập hương nhuyễn cân tán, vì để người bám nhất, hay là dùng dây thường đưa nàng tay chân cho trói lại lên. Sở Phàm đến thừa dịp ngày này không hắc, đi đánh chút con mồi, bởi vì hắn không mang lương khô. Ám khí của ngươi cho ta một ít. Sở Phàm trên dưới đánh giá một Uyển Thanh. Một Uyển Thanh cũng là cái tính tình quật cường, ngươi làm cho nàng làm sự, nàng lại cứ không làm. Hừ, ngươi muốn phân rõ ràng tình huống, hiện tại nhưng là ta quyết định. Sở Phàm cũng không quản hắn, trực tiếp liền lên tay xoát người. Ngươi làm cái gì? Ngươi chớ làm loạn, ngươi không chết tử tế được. Ô ô, ta muốn giết ngươi. Một Uyển Thanh trực tiếp khóc ra tiếng. Sở Phàm nguyên bản chỉ là muốn nắm mấy viên ám khí, thuận tiện săn thú. Tuy rằng hắn không quá gặp sử dụng ám khí, nhưng cựu phẩm tu vi, tốt xấu cũng là võ giả. Ở nội lực gia chỉ dưới, vấn đề không lớn. Kỳ thực cục đá cũng được, nhưng Sở Phàm sợ gặp phải hổ loại hình, cục đá lực sát thương có hạn. Ở ta trên cổ tay, ngươi dừng tay. Một Uyển Thanh thành thật, nàng thật sợ Sở Phàm sang vậy. Sở Phàm bén lên một Uyển Thanh tay áo, quả nhiên có cái cơ con nhỏ. Một Uyển Thanh thường dùng chính là ám tiễn, một loại đặc chế tiểu ám khí. Ngươi ám tiễn dính kịch độc chứ? Không. Bên trái túi ám khí có độc, bên phải không có. Một Uyển Thanh vốn định phủ nhận, có thể nhìn thấy Sở Phàm ánh mắt, nhất thời túng. Sở Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, đánh giá một Uyển Thanh một ánh mắt. Kỳ thực một Uyển Thanh rất đẹp, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai mắt như thu thủy, da trắng như trì, mặc dù có chút mạnh mẽ, nhưng này đôi tròng mắt bên trong nhưng lộ ra ngây thơ rực rỡ. Nàng chính là loại kia điển hình ở ngoài mới vừa bên trong đu, bị Tần Hồng Miên đầu độc, dùng mạnh mẽ bao khỏa chính mình nu như người. Một Uyển Thanh thấy Sở Phàm liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, trong lòng sợ sệt, trong mắt dần dần dẫn theo mấy phần sợ hãi, nhưng còn cố gắng chấn định. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám sang bậy, ta liền cắn lưỡi tự sát. Một Uyển Thanh là thật sự sợ rồi. Trong lòng nàng rất rõ ràng, chính mình không có thể đánh bạc. Ngươi muốn cắn thiệt e sợ cũng không có cơ hội, bởi vì ta đang làm gì trước, gặp Nghiêm Phong lại huyệt đạo của ngươi, ngươi căn bản là không thể động đậy, chớ nói chi là cắn lưỡi tự sát. Sở Phàm nói tay đã nhẹ nhàng buốt lên một quyển thanh cằm. Chương 14, một đêm mưa gió chương 14, một đêm mưa gió một quyển thanh sợ đến nước mắt đều đi ra. Nàng thật sợ Sở Phàm làm như vậy. Sở Phàm xác thực không phải chính nhân quân tử, nhưng hắn hiện tại trước tiên cần phải đi tìm ăn. Nếu không thì phải chịu đói đến ngày mai tìm tới thôn trấn. Không cần sợ, ta hiện tại phải đến tìm ăn. Sở Phàm dứt lời, đứng dậy rời đi. Trong núi nhiều món ăn dân dã, nhưng sơn dạ cẩm thú cũng cực kỳ cảnh giác, không dễ tới gần. Trải qua mấy lần thất bại, Sở Phàm cuối cùng cũng coi như tìm tới bí quyết, thành công bắt được hai con thỏ rừng. Trùng hợp còn đụng tới một nơi dòng suối nhỏ đàm, dòng nước không lớn, một cước đạp lên nguồn nước liền có thể để nó khô. Có điều có người đào cái hố, hẳn là thường lên núi người đào đến lấy nước, thanh gậy thỏ vẫn là đầy đủ. Thanh gậy xong thỏ chạy trở về, xa xa liền nghe đến một quyển thanh tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi. Nhà gỗ bên cũng thêm ra hai con ngựa tồi. Sở Phàm biết vậy nên không ổn, vội vàng triển khai khinh công nhanh chóng hướng về nhà gỗ chạy đi. Tiểu cô nương, không cần sợ, huynh đệ chúng ta khẳng định nhường ngươi thư thư phục phục. Đúng đúng đúng, chúng ta đồng thời thoải mái, ha ha. Hai người đàn ông trong thanh âm bí mật mang theo một quyển thanh tiếng khóc. Sở Phàm không xác định đối phương là cái gì người, nhưng vì để người bất nhất, vẫn là đem ám tiễn bên trong độc tiễn điều đi ra. Sở Phàm vọt vào nhà gỗ, hai người đàn ông quay lưng cửa, xem hóa trang, rõ ràng là giang hồ nhân sĩ. Lúc này đang muốn đối với một quyển thanh lưu đồ gây rối, Sở Phàm trực tiếp bắn ra một nhánh ám tiễn. Ám tiễn trong số mệnh một người, tên còn lại còn không ý thức được đồng bạn đã trúng tên, dù sao ám tiễn không hề có một tiếng động. Nhưng Sở Phàm đạp cửa tiến vào âm thanh nhưng là rất lớn, theo bản năng quay đầu lại, đón đầu lại một nhánh ám tiễn bay tới. Sở Phàm ám tiễn dùng đến gấp, vì câu ổn, cố ý quay về bọn họ ngược bắn. Mũi tên này không đủ chí mạng, nhưng tiễn trên độc dược nhưng phát tác cực nhanh. Hai người ngã quắp trong đất, đầy mặt thống khổ, oán hận nhìn Sở Phàm. Bọn họ thậm chí không biết Sở Phàm tên gọi là gì, liền như vậy bị giết. Ngươi, ngươi! Trước hết chúng tên người đã sắp muốn không chịu được nữa, ngón tay Sở Phàm trong miệng phun ra máu đen, lảo đảo ngã xuống đất. Tên còn lại cũng tốt không tới nơi nào đi, rút ra bộ đao, muốn cùng Sở Phàm liều mạng, nhưng bởi vì chúng độc, thân thể không chống đỡ nổi, phù phù ngã quỵ ở mặt đất. Xem hai người tình huống, phòng trường còn có thể chống đỡ chút thời gian. Này độc dược tuy rằng phát tác cực nhanh, nhưng chí mạng đoán chừng phải mười mấy phút. Sở Phàm nhắm ngay hai người đầu, trực tiếp đưa bọn họ quy thiên. Một biển thanh lúc này đã sợ đến run lẩy bẩy, mới vừa rồi còn ở hận Sở Phàm, tại sao phải cho chính mình dưới thập hương nhuyễn cơ tán, còn muốn đem chính mình trói lại đến, nếu không mình cũng tuyệt không cho tới bị hai cái giang hồ mâu tặc bắt nạt. Hiện tại lại không nhịn được sinh ra một chút cảm kích. Bất kể nói thế nào, đều là Sở Phàm cứu hắn. Sở Phàm nhìn một biển thanh một ánh mắt, quần áo đã bị lấy ra, nhưng thiếp thân y vật vẫn còn, ngược lại không cho tới ăn cái gì thiệt thòi. Ta trước tiên xử lý một chút thi thể. Sở Phàm đem thi thể kéo đi ra ngoài, ném đến ngoài trong thượng. Đào hố vùi lấp hắn có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Thuận tiện lượm chút tuổi khô hỏa trở về. Con đường này hai bên đều là núi, cũng không phải sầu không tuổi lửa. Tất cả xử lý tốt, đốt lửa trại, đem thỏ đỡ lên, sau đó đứng dậy đi tới một biển thanh trước người, giúp nàng cởi dây, càng làm ý phục của nàng thu dọn tốt. Một biển thanh tuy rằng mạnh mẽ, một ngày này dần bận hạ xuống, cũng không còn tinh khí. Nướng tốt thịt thỏ, Sở Phàm cho ăn một biển thanh ăn một con, chính mình cũng ăn một con. Bên ngoài đã trời tối, cũng còn tốt trong phòng có đống lửa, không đến nỗi không thấy rõ. Sở Phàm lúc này vẫn không có triệt để hoan quá thần. Giết người là hắn lần thứ nhất làm việc sự, nhưng trong lòng luôn có một loại rất kỳ quái cảm giác đè lên hắn. Loại này cảm giác không thể nói được là sợ sệt, hoảng sợ, hưng phấn, mà là xen vào giữa hai người này cảm giác. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực mất tập trung. Trong lòng phiền vậy thì đi ngủ. Nhìn một biển thanh một ánh mắt, hắn xác thực nghĩ tới đêm nay muốn đem nàng cho làm. Nhưng hiện tại phiền lòng, không cái kia hứng thú. Đem một biển thanh đẩy ngã nằm ở bên trong, chính mình tùy ý chuyến ở bên ngoài. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút ngủ. Ngươi xuống, lăn xuống đi. Một biển thanh tự nhiên không chịu được loại này nghỉ ngơi phương thức, thấy Sở Phàm nằm xuống, lập tức bắt đầu kêu gào. Sở Phàm trong lòng phiền, không muốn nghe một quyển thanh tiêu gạo. Tập nhân, rát rưởi, lăn xuống đi. Một quyển thanh tiếp tục mắng, nàng một cái hoa cúc đại quê nữ, làm sao có thể cùng một người đàn ông cùng giường cùng gối? Cho dù chết cũng không thể. Sở Phàm đột nhiên ngồi dậy, nhìn xuống một quyển thanh. Một quyển thanh nhất thời kinh hãi. Không, không muốn. Van cầu ngươi. Không muốn. Một quyển thanh đã ý thức được không đúng. Sở Phàm cũng sẽ không bởi vì nàng cầu hai câu liền thôi. Hắn từ trước đến giờ liền không phải cái gì chính nhân quân tử. Ngược lại cũng buồn bực mất tập trung, một quyển thanh lại náo, ngủ không được không bằng làm chút gì. Sở Phàm cũng không đội vã giải nàng y vật, tay theo đáy quần, một chiêu tiên nhân chỉ đường nhắm thẳng chỗ yếu. Một quyển thanh cảm giác được nấy mắt, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Thương Hương Tiếc Ngọc Sở Phàm là gặp, nhưng hắn chỉ có thể đối với thuận theo chính mình nữ nhân Thương Hương Tiếc Ngọc. Làm Sở Phàm cảm giác đã có loại rất trơn cảm giác, thu tay về, nhẹ nhàng xẹt qua một quyển thanh gò má. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn là rất thành thực. Sở Phàm cười khẽ, trong lòng loại kia phiền muộn cảm cũng biến mất không còn tăm hơi. Một biển thanh rất muốn cắn lưỡi tự sát, lại phát hiện chính mình lại không dùng được, không cần quá to lớn lực, trong lòng cảm giác đã khó có thể nói nên lời. Ta muốn giết ngươi. Một biển thanh nghẹn nào. Sở Phàm liếc mắt nhìn độ thiện cảm, chỉ có 9, lại là hàng đơn vị, này thỏa thỏa xem như là hận chính mình chứ. Dù sao cái này độ thiện cảm là tỷ lệ phần trăm, sẽ không có số âm. Đã như vậy, Sở Phàm cũng không ngại tổn thương cảm tình. Đưa tay trợ giúp một biển thanh hủy bỏ những người vướng bận che chắn vật. mà độ thiện cảm cũng theo cái này tiến trình nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng lại đã đạt tới không, này thỏa thỏa căm thù đến tận xương tủy a. Một Uyển Thanh lúc này đúng là lòng như cho nguội. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ, chỉ cần có cơ hội liền giết Sở Phàm, sau đó tự sát. Sở Phàm đúng là muốn nhìn một chút, chính mình này thực tùy biết vị thiên phú, có thể hay không đem hảo cảm cho kéo trở về. Một Uyển Thanh mặc dù trong lòng lại làm sao hận, thân thể nhưng không bị nàng khống chế. Ở Sở Phàm nỗ lực dưới, đã là mưa to như dội bắn ngàn kiếm, khuấy động sông lớn hối lệ trời. Một Uyển Thanh trong lòng hàng phòng thủ cũng theo dung chuyển dần dần tan vỡ, cho đến triệt để luân hãm. Tình cờ khôi phục chút thanh minh, trong nháy mắt lại bị tầng tầng lớp lớp xung kích cho đánh tan. Trong lúc mơ mơ màng màng, một Uyển Thanh tựa hồ nghe đến chính mình phát sinh tiếng vang. Một đêm lôi oanh vũ bàng bái, Sở Phàm cũng thực tại hơi mệt chút. Lẫn nhau so sánh đao bạch phượng, một Uyển Thanh tầm tùng điệu đạo càng u tĩnh, dường như đồng ruộng tiểu đạo, vừa lúc đủ thông hành. Sở Phàm cũng không biết chính mình tối hôm qua khi nào ngủ, khi tỉnh lại phát hiện một Uyển Thanh còn chưa tỉnh. Điều này cũng làm cho Sở Phàm hơi kinh ngạc, nguyên tưởng rằng một Uyển Thanh gặp một đêm chưa ngủ, không nghĩ đến lại ngủ, nghĩ đến là quá mệt mỏi. Xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Phàm mở ra hảo cảm bảng điều khiển, phát hiện một Uyển Thanh đối với mình hảo cảm đã đến 52%. Xem ra thực tùy biết vị thiên phú vẫn đúng là không phải nắp. Chương 15, ngươi còn rất đơn thuần. Chương 15, ngươi còn rất đơn thuần. Lúc này lại nhìn một Uyển Thanh, Sở Phàm cảm thấy đến tất yếu hãy mau đem hảo cảm nhắc tới 60 trở lên. Cho tới hảo cảm đạt đến 95, việc này từ từ đi. Một Uyển Thanh nhẹ nhàng ừ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Chợt thấy Sở Phàm, nàng theo bản năng liền muốn đẩy ra, làm sao thân chúng thập hương nhuyễn cân tán, khí lực không đủ. Sở Phàm đem một Uyển Thanh kéo vào hoài, hai người thẳng thắn chờ đợi để một Uyển Thanh mặt đỏ tới mang tai. Ngươi thả ta ra. Một Uyển Thanh muốn dây rủa. Điều này cũng làm cho Sở Phàm khá là bất ngờ. Này nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi, không có mở miệng ngậm miệng liền muốn giết mình. Ta làm sao cam lòng thả ra ngươi đây, ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao ôm cũng không đủ a. Sở Phàm nói đầy mỡ lời chót lưỡi đầu môi. Một Uyển Thanh hảo cảm một nhìn thấy này nhắc nhở, Sở Phàm sửng sốt một chút. Liên điều này cũng có thể thêm hảo cảm. Hiện tại đã 53 hảo cảm, lại cố gắng nỗ lực liền có thể đạt đến 60. Một Uyển Thanh không có về Sở Phàm lời nói, cũng không có dãy rủa. Sở Phàm tay lại bắt đầu không thành thật, vò, xoa, nắm, bắt, liên tục thay đổi bắt tay pháp. Một Uyển Thanh đỏ cả mặt, rồi lại phản kháng cũng được. Thập hương nguyên cân tán dược hiệu có vài tiền, dược hiệu tản đi tự có thể hành động như thường, như muốn khôi phục nội lực, vẫn là cần dùng thuốc giải mới được. Ở độ thiện cảm đạt đến 60 trước, Sở Phàm là không thể cho một Uyển Thanh thuốc giải. Hệ thống cho Sở Phàm thiên phú là toàn vị trí, rất nhiều kỹ xảo vô sư tự thông. Mặc dù là tay, cũng có thể để một Uyển Thanh rất nhanh sẽ ham sâu trong đó. Một Uyển Thanh dáng dấp có thể gọi tuyệt thế trăng non thanh huy, hoa thụ trong tuyết, không phải nổi giận thời gian, trên mặt còn lộ ra mấy phần thiếu nữ ngây thơ. Cái kia hơi khép hai mắt, khẽ nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tinh xảo mang theo mặt đỏ thắm bàng, hoàn toàn để Sở Phàm nhìn đến mê mẩn. Nếu mê ly, cũng không kịp nhớ đi săn thú ăn điểm tâm, tú sắc dĩ nhiên có thể món ăn. Huống chi vẫn để cho người câu đố, tùy ý chính mình hưởng dụng tú sắc. Sở Phàm sáng sớm, vẫn đúng là liền để một Uyển Thanh sâu sắc lĩnh hội cái gì gọi là mãn xuyên mây mưa mãn cung sầu. Một Uyển Thanh dù sao sơ có nước tràn núi bằng việc, mặc dù từ nhỏ tu luyện võ công, thể chất so với bình thường khuê trung nữ tử mạnh hơn quá nhiều, vậy cũng chiêu không được Sở Phàm có hệ thống gia trì. Sở Phàm ngừng đầy phòng xuân khí mây mưa mặc quần áo đi săn thú. Trước khi ra cửa cố ý giúp lau chùi một phen, lại cho nàng ăn mặc chỉnh tề, lần này không có chói nàng tay chân. Nhìn độ thiệt cảm đã đạt đến 57, không có cho nàng mở ra thập hương nhuyễn cân tán. Săn thú đối với người luyện võ tới nói cũng không phải là việc khó. Khi trở về đã nhấc theo xử lý tốt con mồi, nướng tốt rửa sạch món ăn dân dã, tỉ mỉ cho ăn một Uyển Thanh ăn. Vốn có thịt thỏ cùng thịt chim, phát hiện một Uyển Thanh càng yêu thích ăn khảo đến tiêu vàng và giòn giòn thịt chim, liền đem thịt chim toàn đút một Uyển Thanh, chính mình ăn thịt thỏ. Một Uyển Thanh hảo cảm một người còn rất đơn thuần. Sở Phàm không nhịn được cảm khái, chính mình chỉ là không thế nào kiêng ăn, thấy một Uyển Thanh thích ăn thịt chim, dưới cái nhìn của nàng, ngược lại là đối với nàng được rồi, hay là cũng đúng là đối với nàng tốt. Một Uyển Thanh không có trả lời. Nàng lúc này có chút buồn bực mất tập trung, đêm qua mây mưa làm cho nàng đối với Sở Phàm sản sinh một loại cực kỳ kỳ quái tình cảm. Nàng muốn hận Sở Phàm. Cái này đê tiện, vô liêm sỉ, hại nàng mất thuần khiết nam nhân. Có thể nàng hận không đứng lên, thậm chí còn có một tia tia theo hắn kích động. Nhưng loại này kích động rất nhanh liền bị nàng ép xuống. Điều này cũng làm cho nàng trong lòng rất là phiền muộn. Chấp nhận ăn bữa sáng, mùi vị thực tại bình thường. Chí ít lấy Sở Phàm lập trường đến đánh giá, đây là không hợp cách. Nhưng ở giã ngoại, cũng không có biện pháp khác. Lại chạy đi lúc, Sở Phàm ôm một Uyển Thanh ngồi chung một con ngựa. Đêm qua chỉ trách một Uyển Thanh quá mức mê người, Sở Phàm không thể dừng sức mạnh, làm cho nàng chịu chút thương, có chút sưng đỏ. Bình thường cưỡi ngựa một Uyển Thanh tất nhiên là phải gặp tội, liền ôm nàng, làm cho nàng tàng ngồi. Ngươi nhìn như mạnh mẽ lãnh đạo, kỳ thực ngây thơ. Sau này vẫn là thiếu ở giang hồ đi lại, không muốn bị thiệt thòi. Sở Phàm nhẹ giọng nói, không cần ngươi quan tâm. Một Uyển Thanh rốt cục mở miệng, ngữ khí có chút lạnh. Ngươi là nữ nhân ta, tuy rằng ngươi không nhất định thừa nhận, nhưng ai quản ta vẫn phải là quản mà. Bất kể như thế nào, ta tóm lại hy vọng ngươi có thể trải qua tốt hơn một chút. Sở Phàm nói chính là chân tâm thực lòng. Hắn thừa nhận chính mình hoa tâm, có lúc gặp trông mặt mà bắt hình dong, cũng sẽ làm một ít vi phạm phụ nữ ý chí sự. Nhưng hắn cũng không phải nhấc lên quần không tiếp thu người tính tình, hay là có thể nói, chỉ là muốn cho thiên hạ cô gái xinh đẹp một cái nhà. Cặn bã là cặn bã điểm, vậy cũng không trở ngại hắn gặp quan tâm người nhà. Hừ, dối trá. Một Uyển Thanh tức giận trả lời một câu. Sở Phàm cũng lười giải thích. Có điều vì chăm sóc Một Uyển Thanh thân thể, vẫn là chậm lại chạy đi tốc độ. Một Uyển Thanh cũng cảm giác được, Sở Phàm là cố ý đang chăm sóc chính mình. Hôm qua chạy đi Sở Phàm nhưng là trực tiếp phóng ngựa rong ruổi, hôm nay nhiều lắm coi như là để ngựa chạy chậm. Có ngày thứ nhất kinh nghiệm, Sở Phàm ngày thứ hai học ngoan, sớm tìm khách sạn đặt chân, tiếp tục chạy đi khẳng định lại muốn ở dã ngoại qua đêm. Ở khách sạn mở ra một gian phòng, Sở Phàm cũng không những chuyện khác có thể làm, liền cùng Một Uyển Thanh nói chuyện phiếm. Vào đêm, Sở Phàm vốn định lại dằn vặt, thấy Một Uyển Thanh sưng đỏ còn không tiêu tan, liền lại coi như thôi. Một Uyển Thanh hảo cảm một Sở Phàm nhìn này hảo cảm tăng lên trên, cũng có chút mơ hồ. Một Uyển Thanh cũng thật là đơn giản, chính mình hơi hơi đối với nàng tốt hơn một chút, này hảo cảm liền lên đi tới. Trước chạy đi, cũng tăng một điểm. Hiện tại vừa vặn 60 hảo cảm. Chỉ cần đến độ thiện cảm, coi như nàng muốn giết chính mình, cũng rất khó xuống tay. Có điều, Sở Phàm tạm thời còn không có ý định cho Một Uyển Thanh thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải. Để ổn thỏa, vẫn là chờ 61 lại cho tốt hơn. Dù sao, cũng không ai dám bảo đảm trung gian sẽ không xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hảo cảm hạ thấp. Ngày mai, Sở Phàm rất sớm rời giường cho Một Uyển Thanh bị bữa sáng. Lên. Sở Phàm vô vẫn còn ngủ say Một Uyển Thanh. Một Uyển Thanh có lẽ là quá mệt mỏi, thứ hư hai tiếng, chờ mình lại ngủ. Sở Phàm cũng là có chút không nói gì. Cũng không biết nữ sinh đều như vậy, hay là bởi vì thập hương nhuyễn cân tán phong kinh mạch của nàng, làm cho nàng thể chất yếu đi, càng dễ dàng cuốn. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là chờ nàng ngủ đủ. Một Uyển Thanh ngủ ngon tỉnh lại, Sở Phàm lập tức để tiểu nhị đưa tới cơm nước cùng rửa mặt nước nóng. Rửa mặt một hồi, ăn đồ vật chúng ta tiếp tục chạy đi. Sở Phàm thuận miệng nói một câu. Ngươi một mực chờ đợi ta tỉnh ngủ a? Một Uyển Thanh nhìn Sở Phàm. Nếu không thì đây. Sở Phàm ngược lại không cảm thấy đến đây là cái gì đại sự, hắn cũng đang suy nghĩ, có muốn hay không để Một Uyển Thanh rời đi. Dù sao mang theo nàng cũng có rất nhiều bất tiện. Một Uyển Thanh lẩm bẩm một tiếng. Một Uyển Thanh hảo cảm một hiện tại hảo cảm đã là 61, hẳn là không có vấn đề. Ngươi muốn hay không chính mình đi? Cái này là thuốc giải. Sở Phàm lấy ra thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải đưa cho Một Uyển Thanh. Thấy Một Uyển Thanh có chút đờ ra, đem thuốc giải nhét vào Một Uyển Thanh trong tay. Một Uyển Thanh công lực quá đông, Sở Phàm tuy rằng có tuyệt học, nhưng tu vi theo không kịp, đón lấy có thể sẽ đối mặt cứu ma trí, Một Uyển theo có khả năng gặp nguy hiểm. Một Uyển Thanh một hồi trái lại mê man. Chương 16, độ thiện cảm tăng lên chương 16, độ thiện cảm tăng lên nếu là ở khuya ngày hôm trước, nàng gặp không chút do dự mà rời đi. Có thể hiện tại, nàng lại có loại không biết đi chỗ nào cảm giác. Một người phụ nữ trinh tiết đều cho ngươi, đời này tự nhiên cũng chính là ngươi người. Hiện tại làm cho nàng rời đi, nàng phải làm sao? Từ đó một tiếng cô lão, chí ít sẽ tìm người tốt chuyện như vậy, nàng là sẽ không làm. Ngươi tại sao thả ta đi? Một Uyển Thanh câu hỏi thời điểm, lại cảm giác được một chút thương cảm. Mở miệng thời gian, nàng vốn muốn nói đuổi ta đi lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại cảm thấy không thể nói như vậy, mới lâm thời sửa lại miệng. Ta muốn đi cứu Đoàn Dự, hắn bị Cưu Ma Chí cho bắt đi, Cưu Ma Chí là nhất phẩm cao thủ, ngươi theo ta không an toàn. Sở Phàm nói phân nửa lời nói thật, còn có một nửa nhưng là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nghe được Đoàn Dự, Một Uyển Thanh trong lòng khẽ động. Dù sao nàng lần này đi đại lý chính là vì tìm Đoàn Dự. Có điều, trong lòng nàng đã sớm đứt đoạn mất không nên có nhớ nung, dù sao hắn cùng Sở Phàm đã có phu thê chi thực. Cưu Ma Chí là nhất phẩm cao thủ, ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn? Một Uyển Thanh cũng không biết tự mình nghĩ nói cái gì. Kỳ thực trong lòng nàng nghĩ tới trọng điểm căn bản là không phải Cưu Ma Chí. Việc do người làm, nhưng ngươi theo sát thực nguy hiểm. Không bằng ngươi cho ta cái địa chỉ, ta xong việc đi tìm ngươi. Sở Phàm cũng không phải hống Một Uyển Thanh. Nếu như chuyện, đi tìm nàng cũng là có thể. Sở Phàm kỳ thực phi thường tiết mệnh. Thực lực mình không mạnh, nếu như không có cần phải, vậy cũng chớ khắp thế giới lãng. Còn không bằng dựa vào hệ thống, đang hoang hoa ở một cái địa phương tăng cao thực lực. Chờ mình có nhất phẩm thực lực trở ra lãng cũng không muộn. Thử! Ai muốn ngươi tìm? Một Uyển Thanh tức giận phản bác. Sở Phàm không có về lời này, hắn còn rời đi đề tài, ăn trước bữa sáng đi, cái kia thuốc giải ăn, rất nhanh sẽ có thể giải trừ thập hương nhuyễn cân tán. Một Uyển Thanh giận hờn tự đem dược cho nuốt vào. Sau đó ngồi dậy ăn xong bữa sáng. Ta đi rồi. Một Uyển Thanh nói liền đi ra ngoài cửa. Ngươi không cho ta lưu cái địa chỉ. Sở Phàm gọi lại Một Uyển Thanh. Ta liền không gì lạ, không thèm khát ngươi tìm ta. Một Uyển Thanh ngữ khí có chút băng lạnh. Ai, chờ ta đem sự tình đều hết bận lại đi chậm rãi tìm ngươi. Giang hồ tuy lớn, nhưng chúng ta vẫn là gặp nhau lần nữa. Một Uyển Thanh hừ lạnh tính toán, xem như là đáp lại. Thế nhưng trong lòng nhưng phi thường xoắn xuýt. Chính mình trước yêu thích người là Đoàn Dự, nhưng hôm nay nhưng cùng Sở Phàm có phu thê việc. Có thể một mực, chính mình đối với Sở Phàm lại không xuống tay được. Nàng tựa hồ là thích Sở Phàm. Nghĩ đến bên trong, Một Uyển Thanh cũng là bị chính mình sợ hết hồn. Chẳng lẽ mình là loại kia dễ dàng biến tâm nữ nhân sao? Đừng đi tìm Đao Bạch Phượng. Sở Phàm cao giọng nhắc nhở. Một Uyển Thanh không hề trả lời. Một Uyển Thanh sau khi rời đi, trong lòng càng ngày càng khó được, trong lúc nhất thời lại nước mắt chảy xuống. Hắn cũng không biết tại sao mình muốn khổ sở, nhưng trong lòng loại kia cảm thụ chính là làm cho nàng không nhịn được rơi lệ. Càng nghĩ càng giận, liền đem những vấn đề này tất cả đều quấy đến Sở Phàm trên đầu. Nghĩ đến Sở Phàm, liền không nhịn được nhớ tới hai ngày này tình cảnh. Trong lòng lại có một loại không nói ra được cảm giác. Loang thoáng thậm chí cảm thấy đến Sở Phàm phần lớn địa phương, kỳ thực cũng khá. Sở Phàm cũng không phải muốn cho Một Uyển Thanh đi, chỉ là mang theo nàng sát thực không tiện. Một Uyển Thanh hảo cảm một Uyển Thanh hảo cảm một Uyển Thanh hảo cảm một nhìn nhắc nhở, Sở Phàm không còn gì để nói. xem ra một quyển thanh tâm tình bây giờ rất phức tạp a. Nay hảo cảm lại bắt đầu kịch liệt trên dưới gợn sóng. Có điều từ gợn sóng đường cong đến xem, vẫn là hơi có tăng lên trên. Sở Phàm cũng lười đi suy nghĩ nhiều, kết toán khách sạn còn sau, cưỡi ngựa tiếp tục hướng về Cô Tô chạy đi. Sở Phàm muốn tận lực ở đoàn dự trước chạy tới. Vì chạy đi, Sở Phàm là thật rơi xuống cơ vụ, hầu như ngày ngày ngủ ngoài trời ra ngoại, bên người mang theo lương khô. Chỉ là này lương khô vị, đúng là không ra sao. Mùi vị chênh lệch rất nhiều. Liên tục chạy đi mười mấy ngày, rốt cục tới Cô Tô. Xưa nay đối với Cô Tô tán thưởng thơ từ đến không xuể. Tuy rằng văn nhân thơ tử, đại thể có khuyết đại thủ pháp, nhưng từ tán thưởng thơ từ số lượng đến xem, cũng đủ để chứng minh Cô Tô mỹ cảnh ở trong suốt các triều đại cái kia đều là đỉnh đầu một. Sở Phàm chưa từng tới Cô Tô, càng không biết Mạn Đà Sơn trang vị trí chỗ ở vài lần hỏi thăm bên dưới, mới coi như biết được nó vị trí. Nhưng làm sao đi bảo, lại là cái vấn đề. Lần này đến mục đích là muốn cùng Vương Ngự Yên hảo cảm đạt đến 60, thuận tiện giải cứu đoàn dự. Nếu như ngay cả Mạn Đà Sơn trang cũng không vào được, nhiệm vụ này làm sao hoàn thành? Sở Phàm hoa tận tâm tư, cuối cùng cũng coi như từ Mạn Đà Sơn trang phụ cận người trong miệng hỏi thăm được một chút tin tức. Vương Ngự Yên yêu chuột hoa, đối với trải nải cũng rất có nghiên cứu, yêu thích du sơn thủy, đối với thi tử ca phú rất có nghiên cứu. Thỉnh thoảng sẽ lại hồ trên chơi thuyền. Vậy thì cho Sở Phàm một ít thao tác không gian. Vậy thì có thể nghĩ một biện pháp cùng với nàng ngẫu nhiên gặp. Chính Sở Phàm là không hiểu những này, nhưng hắn có thể dùng tiền mua a. Lúc đi ra, Đao Bạch Phượng cho hắn 200 lạng bạc. Cái này không phải là số lượng nhỏ. Người ta bình thường một năm thu vào cũng là mấy lượng bạc, đã đầy đủ người một nhà ăn uống. Sở Phàm nhiều lần hỏi thăm, tìm được một chữ cùng họa cũng không tệ tú tài, hoa 10 lạng bạc xin hắn làm một bức tranh sơn thủy. Có để một bài thơ tử. Thơ tử là tiền nhân, lúc này liền không muốn đi thao túng tài hoa. Vẫn là cầu ổn làm tiêu chuẩn. Sau đó tháng ngày, Sở Phàm mỗi ngày ở Mạn Đà Sơn trang phụ cận trong hồ chơi thuyền. Liên vị có thể cùng Vương Ngữ Yên ngẫu nhiên gặp. Ai? Vậy thì là Mạn Đà Sơn trang Vương tiểu thư. Người chèo thuyền bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sở Phàm mấy ngày nay hạ xuống, sớm chờ hơi không kiên nhẫn. Nghe được người chèo thuyền lời nói, đội vàng nhìn tới. Chỉ thấy một chiếc thuyền con ở hồ trên, một cô gái ngồi ngay ngắn ở trên thuyền, thỉnh thoảng gặp đưa tay đi dạo chơi hồ nước. Chỉ nhìn vóc người liền có thể cảm giác được nàng mỹ. Lại nhìn nàng nhất cử nhất động, hoàn toàn lộ ra đoan trang cùng tục nhã. Đụng vào. Sở Phàm nói lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hoạn. A, công tử, đó là Vương tiểu thư a. Người ta là võ lâm thế gia, liền như vậy đụng vào, vạn nhất người ta không cao hứng, chết như thế nào cũng không biết. Vậy ngươi nhảy cầu, ta đến Hoa Châu. Sở Phàm nói lấy ra tiền, ném cho người chèo thuyền. Người chèo thuyền nhìn thấy Sở Phàm cho tiền, đã đầy đủ chính mình mua hai chiếc tân thuyền, không nói hai lời, trực tiếp nhảy cầu đi rồi. Sở Phàm hai ngày này học Hoa Châu, chỉ là không thuần thục, nhưng muốn đụng vào vẫn là cực kỳ đơn giản. Sở Phàm có lòng ba thuyền. Vương Ngữ Yên vừa không có chú ý tới, ngược lại là hắn người chèo thuyền nhìn thấy. Công tử, muốn đụng phải, nhanh dừng lại. Sở Phàm giả vờ hoang mang, lung tung chèo thuyền mái chèo. Kết quả cũng không ra nhân ý liêu, vẫn là va vào. Cũng còn tốt đụng phải không nghiêm trọng, Vương Ngữ Yên người chèo thuyền cũng là cái tay giả đời, biết né tránh. Hai bên chỉ là sát sượt một hồi. Vương Ngữ Yên tính tình đu, lại thiệt lương, tự nhiên là sẽ không trách tội. Nhưng Sở Phàm có thể chiếm được thừa dịp cơ hội này ra tay. Chương 17, mới gặp Vương Ngữ Yên chương 17, mới gặp Vương Ngữ Yên Sở Phàm cố ý làm bộ bất ổn, một đầu ngã xuống tiến vào trong hồ. Mấy lần bay nhảy muốn trên thuyền nhỏ, thử nhiều lần đều không thành công. Còn suýt nữa đem thuyền nhỏ cho giàn bạc phiên. Nay cũng không phải Sở Phàm trang, đúng là không tốt leo lên. Vương Ngữ Yên thấy Sở Phàm chật vật, nhịn không được cười lên. Sở Phàm đội vàng nhìn một chút hai bên hảo cảm. Hiện tại có 43 điểm. Đây là một cái bình thường độ thiện cảm. Hai người mới vừa gặp mặt, còn phát sinh một điểm nho nhỏ ma sát. Có cái này độ thiện cảm đã không sai. Công tử, không thể quá dùng sức. Người chèo thuyền đại ca, giúp một chút vị công tử này đi. Vương Ngữ Yên đúng là người đẹp thiện tâm. Người chèo thuyền lập tức ra tay giúp Sở Phàm lên thuyền. Cô nương, thực sự là xin lỗi, ta này chiếc đông táo táo, quấy nhiễu ngươi ngắm phong cảnh. Sở Phàm rất văn nhã ôm quyền hành lễ. Vương Ngữ Yên tính cách này, ngươi muốn với hắn lẫm lâm liệt liệt, hắn khẳng định rất khó sinh ra quá nhiều hảo cảm. Nàng liền yêu thích loại kia tài mạo song toàn, lại hiền lành lịch sự người. Muốn thu được hắn hảo cảm, vậy thì phải là một cái người như vậy. Công tử không được tự trách. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng trả lời một câu, còn duy trì khoảng cách nhất định. Ta cũng là mới vừa học được chèo thuyền, không thể chờ đợi được nữa, muốn thử một chút, không muốn gây họa. Sở Phàm mới vừa nói xong, sau đó giả vờ kinh hãi, vội vàng gỡ xuống sau lưng ống trúc, bên trong gửi mua được họa. Vội vàng mở ra xem, sau đó hô to, nguy rồi, nguy rồi. Làm sao? Vương Ngữ Yên thấy Sở Phàm đội vã như thế, vội vàng dò hỏi. Phá hủy nha. Ta nhọc nhằn khổ sở mấy ngày mới làm họa, là ta hài lòng nhất một bức tranh đây. Sở Phàm sốt ruột nói rằng. Vương Ngữ Yên nhìn họa một ánh mắt. Tuy rằng họa mặc đã bị thủy nhuận mở, nhưng như cũ có thể nhìn ra họa quả thật có chút bản lĩnh. Xem công tử là giang hồ người, còn có thể vẽ bời. Vương Ngữ Yên khá là kinh ngạc. Mặc dù nói rất nhiều giang hồ nhân sĩ gặp thi từ ca phú, nhưng này đều là một ít cao cấp nhân sĩ. Muốn học thi từ ca phú, nhưng là phải hoa rất nhiều thời gian. Phổ thông giang hồ nhân sĩ nơi nào có thể có cơ hội cùng thời gian đi học những này. Không dối gạt cô nương, tại hạ tuy là giang hồ nhân sĩ, nhưng cũng muốn vì là quá quyền lực. Làm sao tại hạ tài năng kém cỏi, thi không lên công danh. Như vậy ta ngược lại cũng nhận. Chỉ là lẫn nhau so sánh võ học, ta càng vui hơn những này văn bên trong tuyệt cú. muốn nắm hành cử bốn câu, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Lẫn nhau so sánh giang hồ chém giết, đây là cỡ nào khí phách. Sở Phàm từng nói, đều là đầu Vương Ngữ Yên tốt. Vương Ngữ Yên nhìn thiên hạ võ học bí tịch cũng không phải nàng yêu thích. Nàng ngay tại chỗ mục đích chính là vì giúp nàng biểu ca thôi. Vương Ngữ Yên kỳ thực càng yêu thích những người văn nhân tài tử thật nhiều. Công tử nói rất có lý. Vương Ngữ Yên đối với Sở Phàm lời nói khá là tán thành, đối với Sở Phàm người này hảo cảm cũng là lên thẳng. Vương Ngữ Yên hảo cảm một, Vương Ngữ Yên hảo cảm một, nhìn hảo cảm loạch xoạch lên thẳng, Sở Phàm cũng cực kỳ ra sức nói khoác những người văn nhân nha sĩ, đặc biệt là những người văn võ song toàn, trung nghĩa vô song người. Trong lúc nhất thời, lại cùng Vương Ngữ Yên tán gẫu đến khá là ăn ý, mắt thấy độ thiện cảm đột phá 50 cửa ải lớn, muốn dùng nói chuyện đến tranh thủ hảo cảm, đã có chút khó khăn. Xem ra vẫn phải là lập nhân vật thiết lập mới được. Vì để người bạn nhất, Sở Phàm nhưng là làm đủ bài tập, làm đủ chuẩn bị án. Chỉ cần có khả năng thu được nàng hảo cảm sự, Sở Phàm đều là có hồ sơ. Thì như yêu quý người khác danh tiếng. Nhìn thấy xa xa có thuyền nhỏ tới gần, Sở Phàm đội vàng ổn quyền. Cô nương, có người đến rồi. Tại hạ tuy rằng cùng cô nương ngẫu nhiên gặp, tán gẫu đến khá là ăn ý. Sợ người nói rồi chuyện tiếng, tại hạ cáo tử. Sở Phàm nói liền bắt đầu chèo thuyền, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này hai chiếc thuyền nhỏ cũng cùng nhau, không có điểm kỹ thuật vẫn đúng là liền hoa không mở. Vương Ngữ Yên kỳ thực cũng không để ý những thứ này. Nhưng thấy Sở Phàm như vậy vì chính mình suy nghĩ, lại lần nữa sinh ra chút hảo cảm. Công tử đi thong thả, người chèo thuyền đại ca, giúp một chút vị công tử này đi. Vương Ngữ Yên mở miệng cười. Ở Vương Ngữ Yên cùng người chèo thuyền dưới sự giúp đỡ, Sở Phàm cuối cùng cũng coi như là đem thuyền cho hoa đi rồi. Sở Phàm nhìn cùng Vương Ngữ Yên hảo cảm, đã đến 56. Chỉ kém 4 cái điểm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại vấn đề là làm sao hoàn thành cái này 4 cái điểm. Hôm nay sợ rằng là không xong rồi. Nếu như có quá nhiều trùng hợp, trái lại dễ dàng gây nên Vương Ngữ Yên hoài nghi. Có điều, này 4 cái điểm nên cũng không khó. Chỉ cần nghĩ biện pháp lại đi Vương Ngữ Yên trước mặt làm điểm người tốt chuyện tốt, nên liền không khó khăn. Này người tốt chuyện tốt tự nhiên là không dễ dàng đụng tới. Không có nhiều như vậy gặp chuyện bất bình, vừa bạn bị ngươi đụng vào. Hơn nữa còn phải làm Vương Ngữ Yên. Vì lẽ đó này vẫn phải là chính mình thiết kế. Cũng may hắn đã sớm từng làm những này chuẩn bị án, rất nhanh sẽ có thể thực thi. Hơn nữa, ngày hôm nay cái này người chèo thuyền cũng có thể hỏi thăm một chút, hay là có thể được càng nhiều tin tức liên quan tới Vương Ngữ Yên. Sở Phàm trở lại trên bờ, cố ý lưu lại một hồi mới rời khỏi. Một là quan sát người chèo thuyền, hai là muốn cho Vương Ngữ Yên lưu lại càng khắc sâu ấn tượng. Vương Ngữ Yên cũng chưa hề đem việc này yên tâm trên. Có điều, việc này ngược lại cũng làm cho nàng cảm thấy đến khá là thú vị, chí ít bởi vậy nhận thức một cái coi như không tệ người trẻ tuổi. Lẫn nhau so sánh trong chốn giang hồ những người yêu thích đánh đánh giết giết người, Vương Ngữ Yên vẫn là yêu thích yên tĩnh một ít hoàn cảnh cùng người. Vương Ngữ Yên thường gặp lên núi ngắm hoa, hái hoa. Mạn Đà Sơn Trang trà nhài vẫn còn có chút lai lịch. Hơn nữa Mạn Đà Sơn Trang Lý Thanh La vốn là yêu hoa, tự nhiên cũng loại không ít. Vương Ngữ Yên ở mẫu thân dưới ảnh hưởng, tự nhiên đối với những thứ đồ này có chút hứng thú, thường thường đều sẽ ở trong sơn trang ngắm hoa, phao trà nhài. Ngày hôm đó lên núi, chủ yếu vẫn là vì trên núi hoa dại trà. Hoa dại trà nhưng là chính mình dưỡng không thể so với. Núi này Vương Ngữ Yên thường thường đến, đúng là cũng không quá nguy hiểm. Trong núi cũng không manh thú. Cứu mạng a. Đột nhiên có chuyện nhờ cứu thanh truyền đến. Vương Ngữ Yên phá cảm thấy đến có chút kỳ quái, núi này ngay ở Mạn Đà Sơn Trang sau khi, thường ngày ít có người tới. Tại sao có thể có người đến nơi này? Có điều, có người cầu cứu, nàng vẫn là mang người theo tiếng chạy đi. Vương Ngữ Yên tính cách thiện lương, có thể giúp người, tự nhiên là gặp bang. Khi nàng tìm tới cầu cứu người, kinh ngạc phát hiện, Sở Phàm lại cũng ở đây. Ở mười mấy mét trên vách đá treo leo, Sở Phàm người lơ lửng giữa không trung, một tay lôi kéo vách núi, một tay lôi kéo một cái rơi núi nữ tử. Cầu cứu chính là nắm nữ tử. Không muốn buông tay. Van cầu ngươi không muốn buông tay, cứu mạng a. Nữ tử khóc lóc cầu xin, lại bắt đầu cầu cứu. A, có người đến rồi, van cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta. Rơi núi nữ tử trước tiên nhìn thấy Vương Ngữ Yên mọi người. Vương Ngữ Yên cũng không có chút nào không hàm hồ, lập tức để cho mình mang đến người hầu thi cứu. Bọn họ đều là người bình thường, cứu người cũng chỉ có thể tìm chút dây leo bỏ lại đi, đem người cho kéo lên. Quá trình này người xem kinh hồn bạt vía. Liền ngay cả Vương Ngữ Yên cũng không nhịn được mấy lần kinh ngạc thốt lên, chỉ lo Sở Phàm cùng cô gái kia ngã xuống. Chương 18, nhiệm vụ hoàn thành chương 18. Nhiệm vụ hoàn thành làm Vương Ngữ Yên mọi người đem Sở Phàm cùng cô gái kia kéo lên, tất cả mọi người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Sở Phàm trên tay đã bị thương, chính đang liên tục thấm huyết. Hơn nữa ở trên vách đá chảy ra, quần áo cũng có chút phá. Cô đương, không nghĩ đến lại gặp phải ngươi, lần này ngươi còn cứu tính mạng của ta, đại ân không nói báo, ngày sau có việc, xin mời xin cứ việc phân phó. Sở Phàm kỳ thực đang đợi hảo cảm tăng lên trên. Có thể đợi nửa ngày cũng không thấy hảo cảm tăng lên trên một điểm. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào, chính mình mưu kế bị nhìn đấu? Chính mình chính là muốn cùng nàng tăng lên một hồi hảo cảm, vừa không có cái khác ý đồ. Sở Phàm trong lòng chính cân nhắc các loại độ khả thi. Công tử, ngươi tại sao lại tại đây trên núi? Vương Ngữ Yên nói đã lấy ra khăn tay, đưa cho Sở Phàm. Tạ ơn cô nương. Ta là đại lý đến, ngẫu nhiên nghe nói Mạn Đà Sơn Trang có thật nhiều kỳ hoa, này phía sau núi cũng có một chút cực phẩm núi hoa hoa, có thể pha trà, ta liền dùng tiền xin mời cô nương này dẫn ta tới nhìn một cái. Sở Phàm đối đáp trôi chảy. Những thứ đồ này hắn đã sớm cân nhắc qua. Đại lý hoa, đó là nổi danh. Nếu như muốn nói trà nhài lời nói, đại lý tuyệt đối là đệ nhất. Câu trả lời này để Vương Ngữ Yên cảm thấy đến đúng là hợp tình hợp lý. Tuy rằng núi này ở Mạn Đà Sơn Trang mặt sau, nhưng cũng không thuộc về Mạn Đà Sơn Trang. Mạn Đà Sơn Trang thích hoa trà, người chung quanh đều là biết đến. Cũng không có thiếu người gặp lên núi hái hoa trà, bán cho Sơn Trang. Vương Ngữ Yên hảo cảm ba sợ phàm nhìn nhắc nhở, cũng có chút phiền muộn. Chính mình chuẩn bị lâu như vậy, diễn nhiều như vậy hí, lại chỉ bỏ thêm 3 điểm hảo cảm. Khoảng cách nhiệm vụ còn kém 1 điểm. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Công tử là đại lý người. Vương Ngữ Yên hơi kinh ngạc. Vâng, thở nhỏ ở đại lý lớn lên, đối với trải nhải cũng rất có nghiên cứu. Hôm nay tới đây đại tống, một là muốn trải nghiệm một hồi trung nguyên người thổ phong tình, hai là muốn bái phòng một ít văn nhân nhã sĩ, xem như là đi học. Lần này lên núi, cũng là ngẫu nhiên nghe nói, liền không thể chờ đợi được nữa nghĩ đến nhìn. Không được nghĩ, suýt nữa gặp rắc rối, hại mang ta lên núi cô nương. Sở Phàm tiếp tục lập nhân vật thiết lập. Một bên bồi tiếp Sở Phàm diễn kịch tiểu cô nương cũng âm thầm thâm phục. Sở Phàm này nói tới một bộ, nếu như không biết nội tình lời nói, vẫn đúng là cho rằng hắn chính là người tốt. Có điều, thu người tiền tài, thay người làm việc. Tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu nói rằng, công tử, việc này không trách ngươi. Là ta thấy trên vách đá có vô cùng tốt hoa dại, muốn đi hái tới bán lấy tiền, ngươi đã khuyên quá ta. Ngươi thấy ta chấp nhất, còn cứu ta, tiểu nữ tử trong lòng cực kỳ cảm kích. Sở Phàm cười nói, ta thuê ngươi, vậy sẽ phải đối với ngươi nhân thân an toàn phụ trách, tự nhiên không đạo lý nhìn ngươi mạo hiểm. Hai người ngươi một lời ta một lời. Vương Ngữ Yên hảo cảm một Sở Phàm mừng rỡ trong lòng. Lúc này hắn đã bách không kịp muốn nhìn một chút hệ thống gặp cho mình tưởng tượng gì. Có điều, hiện tại còn phải diễn, ít nhất phải đem việc này qua sau đó lại nhìn. Khen thưởng đã được rồi, Sở Phàm cũng là tận lực thúc đẩy nội dung vợ kịch răm ba câu liền đem việc này cho dẫn tới. Tiểu cô nương muốn xuống núi thời điểm, Sở Phàm tâm tình rất tốt, lại cho hắn 2 lượng bạc. Tiểu cô nương tự nhiên là vui vẻ ra mặt, liên tục nói cảm ơn. Vương Ngữ Yên hảo cảm một tiểu cô nương sau khi rời đi, Vương Ngữ Yên nói rằng, công tử, ngươi tinh thông trà nhài hội họa, không bằng đi sơn trang của chúng ta ngồi một chút làm sao? Ta cũng muốn nếm thử đại lý trà nhài, nếu như công tử không ngại, cũng muốn nhìn một chút công tử họa kỹ. Sở Phàm mơ hồ đã cảm giác được, Vương Ngữ Yên lần này gọi mình đi Mạn Đà Sơn Trang khả năng không có đơn giản như vậy. Dù sao, lấy Vương Ngữ Yên tính cách, không đạo lý xin mời một cái mới vừa đã gặp mặt 2 lần người đi trong nhà làm khách. Tuy rằng hiện tại đã có 61 hảo cảm, nhưng cái này hảo cảm là có khả năng sẽ rớt. Sở Phàm cảm thấy đến Vương Ngữ Yên khả năng là hoài nghi mình. Muốn nghiệm chứng một hồi chính mình có phải hay không thật sự gặp phao trà nhài. Có phải là thật hay không biết hội họa. Nếu như mình sẽ không, độ thiện cảm e sợ gặp nhanh chóng giảm xuống. Vương Ngữ Yên cũng sẽ hoài nghi mình để tâm. Cũng thời điểm, không làm được liền sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình. Lúc này Sở Phàm có 2 con đường có thể tuyển, hoặc là kiếm cơ rời đi, sau đó cũng không tiếp tục xuất hiện ở Vương Ngữ Yên trước mặt, hoặc là chờ học được vẽ vời lại xuất hiện, hoặc là theo cùng đi Mạn Đà Sơn Trang. Bởi vì Mạn Đà Sơn Trang còn có một cái đồ vật là phi thường không sai. Vậy thì là Lang Hoàng Ngọc Động. Đồ chơi này tổng cộng có 2 cái. Một người tên là Lang Huyền Phúc Địa, cái này là Tiêu Giao Tử giản vật đi ra. Bên trong gửi thiên hạ bí tịch, cũng chính là Đoàn Dự xông vào chỗ đó. Còn có một cái thần tiên tỷ tỷ pho tượng. Cái kia pho tượng là Lý Thương Hải dung mạo, cũng chính là Lý Thanh La mẫu thân, Vương Ngự Yên bà ngoại. Sau đó, Lang Huyền Phúc Địa bí tịch toàn bộ bị chuyển tới Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động. Vương Ngự Yên gặp thiên hạ võ học, cũng chính vì hắn ở Lang Hoàng Ngọc Động xem vô số bí tịch. Nếu là có cơ hội đi vào lời nói, không nói học bao nhiêu, tùy tiện xem cái 3, 5 bản, vậy cũng là không sai. Còn có một chút, Vương Ngự Yên cũng đúng là dài đến đẹp đẽ, muốn nói Sở Phàm không ý nghĩ gì, đó là không thể. Công tử có việc, bất tiện đi không? Vương Ngự Yên tâm tư linh xảo, liếc mắt là đã nhìn ra Sở Phàm đang do dự. Vương Ngự Yên hảo cảm một Sở Phàm không nghĩ đến Vương Ngự Yên tâm tư nhạy cảm như vậy. Có điều, vì mình an toàn cân nhắc, Sở Phàm vẫn phải là thận trọng để. Quả thật có chút sự, nhưng cũng không phải đại sự gì. Sở Phàm cố ý kéo dài thời gian, bởi vì hắn muốn xem khen thưởng. Nếu như hệ thống cho khen thưởng có thể vượt qua lần thăm dò thử này, hắn liền đi. Nếu như quá không được, vậy thì không đi. Ngược lại nhiệm vụ đã hoàn thành, không đáng gì tiếp tục mạo hiểm. Vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền mau mau mở ra hệ thống khen thưởng, nhìn có thể cho mình vật gì tốt. Hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Bắc Minh thần công 1 hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ 1 hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, xích tiêu kiếm 1. Sở Phàm phát hiện cái đại khái quy luật, hệ thống mỗi lần đều sẽ cho 3 cái khen thưởng. Mà những phần thưởng này, đại thể là bí tịch, nghề nghiệp thẻ, đạo cụ. Cái khác đúng là không có đã cho. Chỉ ít hiện nay không có. Nghề nghiệp này thẻ đúng là đến đúng lúc, nếu có thể cho mình một cái vẽ vời kỹ năng, cũng có thể đi Mạn Đà Sơn Trang. Cho tới phao trà nhài, Sở Phàm đúng là gặp. Bởi vì hắn thật sự ở đại lý lớn lên. Chỉ là phao trà nhài kỹ thuật không tính cao bao nhiêu mình, nhưng muốn ứng phó một hồi cũng được rồi. Nghĩ đến công tử là bất tiện đi tới. Vương Ngữ Yên giả vờ tiếp đuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu ý tứ. Vương Ngữ Yên hảo cảm một Vương Ngữ Yên đơn thuần, nhưng cũng không đốc. Nàng ý thức được liên tục 2 lần ra ngoài đều đụng tới Sở Phàm là không đúng, nhưng cũng không nghĩ phải như thế nào ép buộc Sở Phàm. Chỉ cần sau đó Sở Phàm không xuất hiện nữa, loại này hoài nghi tự nhiên cũng là không còn. Sở Phàm cũng không có trả lời ngay, bởi vì hắn còn phải xem này nghề nghiệp thẻ đến cùng có thể cho mình một cái kỹ năng gì. Lập tức mở ra nghề nghiệp thẻ, chờ kỹ năng mới xuất hiện. Chương 19, ra mặt muốn dạy chương 19, ra mặt muốn dạy mở ra hệ thống thuộc tính bảng điều khiển. Võ hiệp hệ thống ký chủ, Sở Phàm thân phận, tập dịch, giang hồ nhân sĩ đặc biệt thiên phú, thực tùy biết vị nghề nghiệp, cờ vây kỳ thủ, tông sư cấp, hỏa sĩ, tông sư cấp, võ công, bác minh thần công, lục mạch thần kiếm, kim cương bất hoại, thần hành bất biến, nhất dương chỉ đạo cụ, thập hương nhuyễn cân tán, hàm thuốc giải, thiên tàm ti phần mềm, ngụy trang áo bào đen, xích tiêu kiếm vẫn đúng là cho cái vẽ vời kỹ năng. Hơi hơi một hiểu rõ, chủ yếu vẫn là truyền thống tranh thủy mặc phương diện. Đã có hội họa kỹ năng, Sở Phàm cũng không do dự nữa. Không cái gì bất tiện, chỉ là ta cùng cô nương gặp mặt hai lần, tùy tiện bái phỏng, còn chưa có chuẩn bị, có chút quá mức đường đột. Sở Phàm cho mình tìm cái cớ. Công tử lo xa rồi, nếu như công tử không chê, tiểu nữ tử còn muốn hướng về công tử cầu một bức tác phẩm hội họa đây. Vương Ngữ Yên nói tới cực kỳ khách khí. Nói là cầu họa, kỳ thực thăm dò. Tại hạ này vụng về họa kỹ, nếu như cô nương lọt nổi vào mắt xanh, tự nhiên là không thành vấn đề. Sở Phàm cười híp mắt nói đến. Hai người thỏa thuận, Vương Ngữ Yên muốn là lên núi hái hoa, tạm thời cũng coi như thôi. Mạn Đà Sơn trang cực đẹp, loại rất nhiều sơn trà hoa. Những này sơn trà hoa giống đa dạng, các loại màu sắc đều có. Vương Ngữ Yên khiến người ta sắp xếp một bàn rượu và thức ăn. Nhưng ở trước khi ăn cơm, vẫn là trước tiên nếm trải trà nhài. Những này cũng không làm khó được Sở Phàm, tuy không đến nỗi làm sao tinh xảo, nhưng hiểu việc nhìn lên, cũng biết Sở Phàm là cái trong nghề người. Công tử, ngươi xem này trà hoa làm sao? Vương Ngữ Yên dò hỏi. Đúng là vẫn được. Sở Phàm đối với sơn trà hoa không có cái gì nghiên cứu, nhưng cũng đã gặp không ít. Này đều là thưởng thức. Liên dường như quanh năm sinh sống ở nông thôn người, hắn không hẳn liền tinh thông trồng trọt, nhưng tuyệt đối là hiểu rõ. Vẫn được. Khẩu khí cũng không nhỏ a. Một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Chỉ thấy một cái cùng Vương Ngữ Yên có 8 phần rất giống nữ nhân đi vào. Phu nhân, ta chỉ nói là lời nói thật thôi. Tuy rằng ta đối với sơn trà hoa hiểu rõ rất ít, nhưng thở nhỏ ở đại lý lớn lên, ngược lại cũng biết được một ít gia lông. Sở Phàm thần thái tự nhiên. Vậy ta đúng là hỏi một chút ngươi, đại lý tuy là trà hoa rất nhiều, ngươi có biết những này sơn trà hoa tên? Lý Thanh La thật là yêu quý những này sơn trà hoa, không nghĩ đến ở Sở Phàm trong miệng, vẻn vẹn chỉ là vẫn được. Hoa này tên gọi, tại hạ xác thực không biết. Có điều, từ những đóa hoa này sắp đến xem, thực tại là bình thường. Tỷ như này một gốc cây, sắc thái sắc sỡ, nhìn thật là đáng chú ý, nghĩ đến phu nhân là coi nó là làm cực phẩm chăn nuôi. Sở Phàm chỉ vào một gốc cây có ngũ sắc sơn trà hoa. Nghe ngươi ý này, hoa này ở đại lý cũng chỉ là vật phàm lạc. Lý Thanh La cười gần hỏi, xác thực. Hoa này tuy rằng ngũ sắc sắc sỡ, nhưng màu hoa không thuần. Ở đại lý, người thường nhà không trồng trà hoa, ngược lại có chút loại cũng đều rất có chú ý. Tỷ như có loại tên là nhị tiểu nhất định phải một đỏ một trắng, hồng hoa không thể mang bạch, bạch thoại không thể nhuộm đỏ. Lại như phong trần tam hiệp nhưng là ba đóa màu sắc khác nhau hoa. Ngoài ra còn có thất tiên nữ bắt tiên quá hải thập tam thái bảo 18 học sĩ vân vân. Sở Phàm nói tới thuộc như lòng bàn tay. Những đóa hoa này hắn từng thấy, trấn Nam Vương phủ thì có. Nhưng hắn không hề có hứng thú với những thứ đó, không hiểu nhiều, nhưng muốn nói trên một đôi lời, vẫn không có vấn đề. Lý Thanh La nghe được kinh hãi không thôi. Ta sao biết ngươi nói là thật hay giả? Lý Thanh La tự nhiên không dám dễ tin. Phu nhân không tin cũng là không cách nào sự. Nhưng nếu là hơi hơi suy nghĩ cũng cú biết được, lẫn nhau so sánh cô tô, đại lý càng thích hợp trà hoa sinh trưởng, bên kia giống càng nhiều. Mặc dù là từ sát xuất tới nói, ra cực phẩm độ khả thi, cũng phải so với cô tô đại. Đại lý cũng không thiếu nhà người có tiền, có vài loại cực phẩm, cũng là lẽ thường bên trong. Sở Phàm không có cách nào chứng minh chính mình nói tới những thứ đó tồn tại. Lý Thanh La tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy cũng có đạo lý. Ừ, mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, vậy thì như thế nào? Ngươi vừa mới. Lý Thanh La đã sinh ra sát ý, nàng xưa nay là cái giết người không chớp mắt tính cách. Thường ngày cũng không cho phép Vương Ngữ Yên ra ngoài, nhiều nhất cũng là ở xung quanh, hoặc là đi trên núi đi một chút. Vì vậy Vương Ngữ Yên tuy rằng thông tuệ, nhưng chưa bao giờ chân chính cùng người bên ngoài tiếp xúc bao nhiêu, cũng là dẫn đến nàng cực kỳ đơn thuần. Mẫu thân, ta xin mời vị công tử này tới nhà làm khách, lại cầu một bức tranh. Ngài liền không nên hỏi đến, có thể không? Vương Ngữ Yên nhìn ra Lý Thanh La sát ý, vội vàng nói đánh gãy. Tùy ngươi vậy. Có điều ta cũng nhắc nhở ngươi, những người đàn ông này. Ân. Lý Thanh La nói còn chưa dứt lời, bởi vì nàng biết con gái tính cách, có một số việc lo lắng là hoàn toàn không cần thiết. Lý Thanh La đi rồi, Vương Ngữ Yên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhưng là biết, trong nhà rất nhiều bón thúc nhưng là thi thể làm. Lý Thanh La hơi có bất mãn, liền có thể gặp giết người. Ở Mạn Đà Sơn trang làm việc người hầu, mỗi người cũng là trong lòng run sợ, chỉ lo hơi không chú ý liền làm sai chuyện. Nếu như ở sơn trang bị giết, vậy cũng thật chính là chết vô ích. Không có ai sẽ để ý ngươi. Công tử, ngươi như có thời gian, liền giúp ta tranh vẽ họa đi. Liên họa núi này trà hoa. Vương Ngữ Yên nói rằng, được, đây là việc nhỏ. Sở Phàm kỳ thực cũng cảm giác được Lý Thanh La sát ý, nếu như Lý Thanh La hiện tại muốn giết hắn, thật là có khả năng làm được. Này dù sao cũng là Mạn Đà Sơn Trang. Sở Phàm tuy rằng có khinh công cùng thiên tàm ti nhuyễn giáp, nhưng tu vi quá thấp. Bác Minh thần công lại món ăn mới vừa học, này tu vi tiến triển có chút chậm chậm. Duy nhất đáng vui mừng, hay là chính là tu luyện Bác Minh thần công không cần chính Sở Phàm lao lực đi tu luyện. Hệ thống gặp giúp hắn tu luyện. Nội công không giống với cái khác. Nội công mặc dù ngươi học được, nhưng cũng có thể không ngừng tu luyện, tăng cường nội công của chính mình tu vi. Vì lẽ đó, muốn thâm hậu nội công, vẫn phải là thời gian đến nào. Nhưng Sở Phàm muốn so với người bình thường nhanh quá nhiều rồi. Người bình thường nhất định phải khắc khổ tu luyện, dùng nhiều thời gian đi tu luyện. Chỉ là thiên tài gặp so với bình thường giang hồ nhân sĩ ở thời gian giống nhau dưới càng nhanh hơn một ít mà thôi. Sở Phàm nhưng có thể một ngày 12 canh giờ bị động tu luyện. Chỉ cần hơi có chút thời gian, tu vi và cấp bậc, vậy thì có thể nhanh chóng tăng lên. Vương Ngữ Yên khiến người ta chuẩn bị giấy và bút mực. Làm Vương Ngữ Yên nhìn Sở Phàm biết liền biết, Sở Phàm hẳn là không nói dối. Đến tiếp sau vẽ tranh, Vương Ngữ Yên có vẻ hơi hứng thú thiếu thiếu. Sở Phàm cũng biết, nàng hiện tại một lòng một dạ ở nàng biểu ca trong lòng. Chính mình có điều xuất hiện hai lần, nàng còn hoài nghi mình, hiện tại phòng trường loại này hoài nghi còn không biến mất. Có điều, đối với điểm ấy, Sở Phàm cũng không để ý, hắn hiện tại cân nhắc làm sao lưu lại qua đêm. Qua đêm ngược lại không là ý nghĩ khác, chủ yếu là muốn xem thử một chút, có thể hay không tìm tới Lang Hoàng Ngọc Động. Nếu có thể tìm tới, tìm cái ám khí sử dụng biện pháp, đúng là tuyệt phối. Sở Phàm là không muốn cùng người cứng đối cứng, quá dễ dàng đem mình cho bàn giao đi bảo. Coi như có tiên tẩm ti nhuyễn giáp, vậy cũng phải cẩn thận. Vấn đề là Vương Ngữ Yên chắc chắn sẽ không chủ động lưu hắn. Muốn thế nào mới có thể đường hoàng lưu lại đây? Chương 20, hai tuyển một chương 20, hai tuyển một kỳ thực vẫn đúng là không có cái gì rất tốt biện pháp. Có điều có cái biện pháp đúng là có thể thử xem. Sở Phàm cố ý đem hội họa tốc độ chậm lại. Hội họa vật này, ngươi mấy chục phút có thể vẽ một bức đi ra, nhưng có cũng phải hoa mấy tháng. Sở Phàm đem họa hội đến cẩn thận một điểm, ngao đến trời tối rất bình thường. Trong lúc Lý Thanh La cũng tới, cũng không nói gì. Mãi cho đến sắc trời đêm đen đến, Sở Phàm mới khêu đèn đánh đêm, đem họa cho hoàn thành rồi. Làm Vương Ngữ Yên nhìn thấy cái kia họa thời điểm, cũng không nhịn được tán thưởng. Không nghĩ tới công tử họa kỹ cao thâm như vậy. Vương Ngữ Yên đây là tự đáy lòng than thở. Vương Ngữ Yên hảo cảm một vào không được mắt, đều xấu. Sở Phàm khách khí, cũng không nói rời đi sự. Hai người khách sáo vài câu sau, Vương Ngữ Yên trước tiên xách ra, "Công tử, hiện tại canh giờ đã không còn sớm, đưa ngươi đi ra ngoài đúng là đơn giản, không bằng liền lưu lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi chứ?" Đây chỉ là Vương Ngữ Yên khách khí. Ngẫm lại cũng biết, Vương Ngữ Yên đây chính là lời khách khí. Căn bản liền không thật muốn lưu Sở Phàm. Nếu không thì cũng sẽ không cố ý thêm vào một câu đưa ngươi đi ra ngoài đúng là đơn giản. Vậy thì làm phiền. Sở Phàm rất không tức thời địa lưu lại. Vương Ngữ Yên hảo cảm một Vương Ngữ Yên hảo cảm một Vương Ngữ Yên trên mặt đã có chút không tự nhiên. Không phải rời, ta vậy thì khiến người ta đi sắp xếp. Vương Ngữ Yên nói thi lễ một cái liền rời khỏi. Nàng rõ ràng có thể để cho đi theo bên người nàng nha hoàn đi sắp xếp, chính mình nhưng đi rồi. Không một hồi thời gian, thì có một cái gã sai vặt đến mang Sở Phàm đi phòng nhỏ nghỉ ngơi. Sở Phàm tiến vào phòng nhỏ sau Vương Ngữ Yên liền cũng lại chưa từng tới. Sở Phàm nằm ở trên giường chờ thời gian, ít nhất cũng phải chờ mọi người đều ngủ, hắn mới có thể đi ra ngoài tìm cái kia Lang Hoàng Ngọc Động. Vương Ngữ Yên hảo cảm một từ khi chính mình quyết định lưu lại sau, Vương Ngữ Yên đối với mình hảo cảm thỉnh thoảng liền sẽ giảm thiểu. Cái này cũng là để Sở Phàm rất không nói gì. Nữ nhân này cũng thật là yêu thích cân nhắc, chỉ cần một cân nhắc đều không ngừng. Trơ mắt nhìn hảo cảm rơi xuống 60 sau đó vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng đến 51 mới đình chỉ. Nay cùng lần thứ nhất gặp mặt gần đủ rồi. Theo thời gian tiến vào đêm khuya, Sở Phàm cũng chuẩn bị bắt đầu hành động. Trước tiên phủ thêm ngụy trang áo bào đen, sau đó lén lén lút lút ra gian phòng. Ngày hôm nay có ánh trăng. Điều này làm cho Sở Phàm hành động độ khó gia tăng rồi, rất xa liền có thể nhìn thấy hắn. Cũng còn tốt Mạn Đà Sơn Trang lực lượng phòng vệ sát thực bình thường. Cũng không biết này Mạn Đà Sơn Trang là làm sao lan lộn, cầm một đống lớn bí tịch, lại không ra mấy người cao thủ. Sơn Trang rất lớn, Sở Phàm dựa vào khinh công, đúng là có thể tới lui tự nhiên. Có điều, này Lang Hoàng Ngọc Động gọi Ngọc Động vậy hẳn là cái sơn động chứ, hoặc là cái mật thất dưới đất bên trong. Sở Phàm thật một phen tìm kiếm, cũng không thu hoạch gì. Nghĩ đến cũng là, người ta vật trọng yếu như vậy, làm sao khả năng như vậy dễ dàng tìm tới. Nhiệm vụ mới, tiến vào Lang Hoàng Ngọc Động. Sở Phàm nhìn thấy nhiệm vụ mới, nhất thời một trận phiền muộn. Này tiến vào Lang Hoàng Ngọc Động nào có đơn giản như vậy. Có điều nhiệm vụ đến rồi, cái kia thế nào cũng phải thử xem mới được. Nếu như không hoàn thành, cái kia quay đầu lại đem đoàn dự tìm tới, chính mình hoa ở một cái địa phương ngao ngao thời gian. Có nhất phẩm cao thủ thực lực trở lại hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể. Dù sao, này Mạn Đà Sơn Trang cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Nhất phẩm cao thủ thực lực đầy đủ. Biết Lang Hoàng Ngọc Động vào miệng, lối vào, chỉ có Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên, Mộ Dung Phục có biết hay không còn không rõ ràng lắm. Vậy thì phải từ Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên ra tay. Chỉ cần bọn họ trong đó một người thành phủ vậy thì có thể đi vào. Trước tiên đi quyết định Vương Ngữ Yên. Nghĩ đến nàng đối với mình hảo cảm độ đã hạ thấp 51, thêm vào nàng đối với Mộ Dung Phục một lòng một dạ. Muốn mau chóng thành công, chỉ sợ là không thể. Lẫn nhau so sánh tới nói, Lý Thanh La gặp dễ dàng đắc thủ một ít. Quá mức dùng nhất dương chỉ đổi mà. Lang Hoàng Ngọc Động thiếu hụt phái tiêu giao võ công, còn có lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, hàng long thập bát trưởng, dịch cân kinh trở mấy bộ tuyệt thế võ công. Ngoại trừ này mấy bộ võ công, còn lại tựa hồ cũng không có quá lợi hại. Mặc kệ như thế nào, vẫn phải là trước tiên thử xem. Không thành công vậy thì chạy trốn. Ngược lại tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Làm quyết định, Sở Phàm bắt đầu tìm kiếm Lý Thanh La nơi ở. Cũng may Sơn Trang cách cục rất dễ dàng phân biệt, là truyền thống kiến trúc hình thức, càng đi bên trong tiểu viện chính là chủ nhân nhà ở. Sở Phàm thẳng đến nội viện, tìm tới chủ viện phòng nhỏ. Lần này chủ yếu vẫn là hạ độc, thập hương nhuyễn cân tán. Có điều đồ chơi này, chỉ có thể là bột phấn, chỉ có thể thông qua hô hấp hút vào bột phấn, hoặc là dùng mới hữu dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Phàm lén lút lên nóc nhà, tìm tới chủ phòng nhỏ phòng ngủ sau, đem mái ngói bật trần. Trong phòng còn có một chiếc đèn là sáng, có thể nhìn thấy người trên giường là Lý Thanh La. Thử đem thập hương nhuyễn cân tán dắp đi, bột phấn rất nhanh tản ra bay xuống, nhưng đến cùng có bao nhiêu có thể rơi vào trên giường, bị Lý Thanh La hút vào, vẫn đúng là không có cách nào xác nhận. Liên tục đầu mười mấy bao xuống đi, trên đất đều có thể nhìn thấy một tầng bột phấn. Mà Lý Thanh La vẫn không có phản ứng, vẫn như cũ ngủ say. hắn đến cùng có hay không trúng độc cũng không đoán ra được. Thập Hương Nguyên cân tán không đến nơi đến chốn, sẽ chỉ làm toàn thân vô lực, mất đi nội lực, đang say ngủ bên trong, khả năng vẫn đúng là liền không cảm giác được. Để bảo đảm thành công, Sở Phàm lại gắn mười mấy bao thuốc bột xuống, lén lút từ nóc nhà nhảy xuống, cửa sổ cùng môn đều là khóa trái, khe cửa quá nhỏ, xích tiêu kiếm nhét vào không lọt. Thật một phen giàn vặt, cuối cùng đem chốt cửa cho mở ra. Chốt cửa phát sinh một trận tiếng vang. Sở Phàm trong lòng giật mình, vội vàng đẩy cửa vào, cũng không lo nổi khóa trái cửa, thẳng đến trước giường. Lý Thanh La cũng bị cái kia một thanh âm vang lên cho thức tỉnh, nàng vốn định đứng dậy, lại phát hiện chính mình lại điều động không được nội lực, hơn nữa toàn thân sủi lơ vô lực, liền ngay cả đứng dậy đều không làm được. Sở Phàm một cái che Lý Thanh La miệng, phòng ngừa nàng lại gọi. Lý Thanh La muốn lên tiếng, nhưng ra không được. Sở Phàm thuận lợi đưa nàng tiếp thân y vật toàn bộ cho tới. Chờ chút người đến, ngươi tốt nhất để bọn họ toàn bộ rời đi, nếu không, mặc kệ ai đi vào nhìn thấy ngươi dáng dấp này, như vậy cũng không tốt. Sở Phàm lạnh giọng uy hiếp. Lúc này Lý Thanh La trong lòng vừa giận vừa sợ, một luồng sát ý dò tâm mà lên. Có thể nàng bây giờ dáng vẻ, cũng không thể không nghe Sở Phàm. Nếu như Sơn Trang những người tay chân xuống tới, nhìn thấy nàng trên giường có người đàn ông, nàng còn thân không mảnh bố, vậy còn được. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Lý Thanh La trong lòng đã nghĩ ra giết Sở Phàm biện pháp. Tuy rằng Lý Thanh La có đoàn chính thuần này tình nhân cũ gả cho một cái họ Vương, nhưng nàng chưa bao giờ cùng người thứ ba cấu kết, từ đầu đến cuối đều là thủ vững bản tâm. Lúc này bị Sở Phàm như vậy đối xử, nàng làm sao có thể không sinh sát tâm? Nhưng lúc này quan trọng nhất chính là làm sao từng đọc trước mắt cửa ải khó, chí ít không thể để cho người này dơ chính mình. Sở Phàm khà khà nở nụ cười. Ta là ai ngươi rất nhanh sẽ biết rồi, mục đích của ta cũng rất đơn giản, có điều ngươi vừa nãy cái kia một tiếng, e sợ đã kinh động Sơn Trang hộ viện, trước tiên đem bọn họ đẩy ra. Sở Phàm nói, tay đã khoát lên Lý Thanh La trên cổ. Chương 21, nhiệm vụ không ngừng. Chương 21, nhiệm vụ không ngừng. Hai người lúc nói chuyện đã có tiếng bước chân đang đến gần. Hộ viện không có đến, đến chính là một đứa nha hoàn. Ngẫm lại cũng là, cũng không ai biết có thích khách đến rồi. Tiểu nha hoàn nghe được tiếng la sau lập tức chạy tới xem tình huống. Không có chuyện gì, đem môn cho ta mang tới, sau đó đi ngủ đi. Lý Thanh La rất bình tĩnh. Nha hoàn nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó đem môn cho mang tới. Tiếp theo lại là một trận tiếng bước chân, nha hoàn rời đi. Sở Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự tình cuối cùng cũng coi như còn ở nắm trong bàn tay. Hiện tại ngươi có thể nói muốn cái gì chứ? Lý Thanh La lạnh giọng hỏi. Sở Phàm thả ra Lý Thanh La, tiếp theo gian phòng yếu ớt ánh đèn quan sát tỉ mỉ Lý Thanh La. Lý Thanh La kỳ thực rất đẹp. Năm tháng tựa hồ không có ở trên mặt nàng lưu lại chút nào ấn ký. Lẫn nhau so sánh Vương Ngữ Yên, nàng chỉ là vẻ mặt trong lúc đó nhiều hơn mấy phần thành thục ý nhị, nhưng dung nhan vẫn như cũ mỹ lệ. Cái kia làn da thậm chí so với Hứa bao nhiêu nữ cũng muốn giỏi hơn. Lý Thanh La nhìn thấy Sở Phàm ánh mắt kia, trong lòng mát lạnh, nàng tự nhiên biết Sở Phàm muốn làm cái gì. Sở Phàm thấy Lý Thanh La bị dọa đến, khẽ mỉm cười. Ta cùng ngươi làm một vụ giao dịch làm sao? Sở Phàm hiện tại mục đích chủ yếu hay là đi Lang Hoàng Ngọc Động, trước tiên đem nhiệm vụ cho hoàn thành rồi. Ngươi nói, nhưng ngươi muốn bảo đảm, không cho phép nhúc nhích ta mảy may. Lý Thanh La còn ở tận lực tranh thủ. Có thể, ta muốn tiến vào Lang Hoàng Ngọc Động. Sở Phàm nói ra mục đích của chính mình. Nam mơ, không thể. Lý Thanh La không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Sở Phàm cũng rất thẳng thắn, một tay nắm lên Lý Thanh La một cái chân mắt cá, một tay so sánh kiếm chỉ. Lý Thanh La ý thức được không đúng, đang muốn mở miệng, đột nhiên toàn thân đều là cứng đờ. Sở Phàm lại không chút nào do dự, kiếm chỉ nhanh như chớp giật, hoàn toàn không cho nàng có kẻ mặc cả chỗ trống. Ngươi, ngươi, cho ta. Dừng tay. Lý Thanh La toàn thân cũng không nhịn được khẽ run. Nàng muốn dây rủa, nhưng toàn thân vô lực. Sở Phàm thu rồi kiếm chỉ, ở Lý Thanh La trước mặt gậy gậy trên ngón tay bật nước. Ngón tay trong lúc đó còn có óng ánh long lanh, như tơ nện giống như trong suốt kéo. Phu nhân, ta chỉ là muốn tiến vào Lang Hoàng Ngọc Động thôi. Ta liền nói rõ, đêm nay ta nhất định phải tiến vào này Ngọc Động, chính ngươi tuyển. Sở Phàm đúng là thẳng thắn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lý Thanh La hiện tại không hoài nghi chút nào Sở Phàm gặp làm cái gì. Vừa nãy đã nghiệm chứng quá. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi đến hứa hẹn không thể lật lọng. Còn có, ngươi đối với ta rơi xuống thuốc gì, nhất định phải cho ta thuốc giải. Lý Thanh La lúc này đã không có lựa chọn khác, nhưng nàng vẫn là muốn tận lực nhiều tranh thủ một ít bảo đảm. Làm không được hứa hẹn, ngươi chỉ có thể nghe ta. Nếu không, ta ở phòng ngươi đợi, ngươi như thường không có cách nào gọi người đến cứu ngươi. Ta quá mức không đi Lang Hoàng Ngọc Động. Sở Phàm cũng không phải là không muốn làm hứa hẹn, hắn chỉ là sợ Lý Thanh La lật lọng. Dù sao, Lý Thanh La không phải là cái gì tỉnh ngọn đèn. Ngươi, vô liêm sỉ. Lý Thanh La tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu ngươi không muốn, vậy chúng ta liền làm mở ra tâm sự. Chờ ta rời đi, ngươi tự nhiên cũng là tự do. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, mạng ngươi nắm tại trên tay ta. Ngươi nội tình mất hết, coi như ngươi muốn tự sát, có ta ở, ngươi đều không làm được. Sở Phàm lòng tốt nhắc nhở Lý Thanh La. Được, ta mang ngươi tiến vào Lang Hoàng Ngọc Động. Lý Thanh La cắn răng mở miệng. Nàng lúc này căn bản cũng không có đến tuyển. Trong lòng nàng rất rõ ràng, coi như đi tới Lang Hoàng Ngọc Động, khả năng rất nhiều nàng sợ sệt sự vẫn là sẽ phát sinh. Không đi lời nói, nhất định sẽ phát sinh. Nàng hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tin tưởng. Sở Phàm đúng là rất lưu loát, cho Lý Thanh La mặc chỉnh tề, sau đó một cái ôm lấy ra ngoài. Ở Lý Thanh La dưới sự chỉ dẫn, Sở Phàm một đường thông suốt tiến vào Lang Hoàng Ngọc Động. Nhiệm vụ hoàn thành, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ một nhiệm vụ hoàn thành, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ một nhiệm vụ hoàn thành, thu được đặc thù thiên phú, kiên trì bền bỉ. Nhìn thấy phía trước hai cái nghề nghiệp thẻ, Sở Phàm là có chút thất vọng. Những thứ ngổn ngang kia nghề nghiệp, hắn kỳ thực không quá dùng đến trên. Nhưng nhiệm vụ này hoàn thành đến cũng coi như là thuận lợi, có chút ít còn hơn không. Cho tới cái thứ ba khen thưởng, nhìn kỹ một hồi giải thích, quả nhiên có phải là tự mình nghĩ sai lệch, mà là hệ thống cho khen thưởng xác thực rất khó có thể mở miệng. Sở Phàm cũng có chút không nói gì, có hệ thống bổ trợ, hắn tự mình cảm giác đã rất mạnh. Có thiên phú này, khẳng định là nâng cao một bước, có thể nói là đằng phong tạo cực. Muốn cái gì bí tịch chính mình nắm, cầm liền đi nhanh lên. Lý Thanh La lúc này chỉ hy vọng Sở Phàm có thể mau mau rời đi. Sở Phàm đại khái liếc mắt nhìn trên giá bí tịch, phần lớn đều là hắn chưa từng thấy. Rất nhanh tìm tới ám khí loại bí tịch, nhưng những bí tịch này đều là hắn chưa từng nghe nói. Sinh tử phù nên toàn ám khí, nhưng nơi này không có. Cho tới tiểu long nữ ngọc phong trầm, Lý Mạc Sầu địa băng phách ngân trầm, Hồng Thất Công vì đối phó Âu Dương Phong xà trận nghiên cứu mưa hoa đầy trời tác kim trầm đều không có. Cuối cùng tìm một bản tên là Hoa Mai Ba Thức ám khí bí tịch. Tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng cũng có thể ứng phó có việc dùng. Nhiệm vụ, cùng Lý Thanh La hảo cảm đạt đến 60, nhìn thấy nhiệm vụ này, Sở Phàm nhất thời đầu óc một ngộng. Nhiệm vụ này hầu như có thể nói là không hoàn thành. Kiểm tra một hồi cùng Lý Thanh La độ thiện cảm, chỉ có ba này đáng thương ba Sở Phàm đều cảm thấy đến có chút bất ngờ. Dù sao, hiện tại cái này tình huống coi như không đều rất bình thường. Lúc này Lý Thanh La e sợ hận không thể giết mình mới đúng. Hơn nữa, Lý Thanh La cũng không phải một quyển thanh loại kia đơn thuần bé gái. Giam ba câu có thể lừa không được nàng. Quay đầu nhìn Lý Thanh La, Sở Phàm chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Cái này độ thiện cảm, căn bản là không có cách nào ra tay. Coi như cùng Lý Thanh La giả bộ làm người tốt, muốn đột phá 60 độ thiện cảm, e sợ cũng coi như lên trời. Thứ ngươi muốn đã chiếm được, hiện tại cho ta thuốc giải. Lý Thanh La co quắp ngồi dưới đất, căn bản là không lên nổi. Có muốn hay không muốn nhất dương chỉ? Sở Phàm đột nhiên hỏi. Cũng không biết, cho hắn một bản bí tịch, có thể hay không đem hảo cảm cho kéo lên. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy? Lý Thanh La căn bản không tin. Nhất dương chỉ là cái gì? Vậy cũng là đại lý họ Đoàn tuyệt học. Lục Mạch Thần Kiếm người biết kỳ thực không nhiều. Coi như là đại lý họ Đoàn nội bộ, cũng chỉ có như vậy mấy người biết. Trên giang hồ, đại khái cũng chỉ có một số ít người biết được. Cái này có được hay không tâm không có quan hệ. Ta không tính người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không lung tung bắt nạt người khác. Sở Phàm vì hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu tận lực nói tốt. Vậy ngươi trước tiên cho ta thuốc giải. Lý Thanh La lúc này vẫn là cho rằng thuốc giải càng quan trọng. Thuốc giải không nổi, trước tiên đem bí tịch sao chép cho ngươi. Sau đó chúng ta liền không ai nợ ai, làm sao? Sở Phàm trong lòng cân nhắc, chỉ cần Lý Thanh La đáp ứng, nhiệm vụ thì có thể hoàn thành rồi. Dù sao cũng là một bộ nhất dương chỉ bí tịch a. Đối với người giang hồ tới nói, đã là chí bảo. Chương 22, suối trong dốc rách trên đá chương 22, suối trong dốc rách trên đá Lý Thanh La trong lòng phi thường nghi hoặc. Nàng không hiểu nổi Sở Phàm đến cùng muốn làm gì. Một lúc đối với nàng hạ độc, bước bách nàng đến Lang Hoàng Ngọc Động. Kết quả chỉ lấy một bản ám khí bí tịch. Một hồi lại phải cho nàng nhất dương chỉ dày đặc. Nếu như Sở Phàm chỉ là muốn một bản ám khí bí tịch, trực tiếp nắm nhất dương chỉ dày đặc để đổi, nàng khẳng định là gặp đáp ứng. Không đáng gì nhiễu lớn như vậy cái vòng tròn. Có thể. Ngươi lúc nào cho ta thuốc giải? Lý Thanh La nhẫn nhịn trong lòng nghi hoặc cùng Sở Phàm đọ sức. Trong này có chỉ mặt chứ? Sở Phàm nhìn chung quanh một vòng, đến là nhìn thấy một tấm bàn học, nhưng không có nhìn thấy có hộp giấy mực nước. Bàn trong ngăn kéo có. Lý Thanh La trong lòng có thật nhiều nghi hoặc, vậy cũng chỉ có thể đè lên. Sở Phàm lợi sọ mở viết nhất dương chỉ bí tịch, chờ bí tịch viết chính tả đi ra, sau đó giao cho Lý Thanh La. Lý Thanh La nhìn ra âm thầm lấy làm kỳ. Nàng là biết võ công, lại có Lang Hoàng Ngọc Động nhiều như vậy bí tịch, coi như bản thân của hắn thực lực bình thường, xem bí tịch nghiệm chứng năng lực vẫn là rất mạnh. Chỉ cần một ánh mắt, nàng liền có thể nhìn ra này dạy đặc là thật hay giả. Chuyện này, đây là thật sự. Lý Thanh La có chút không dám tin tưởng. Tự nhiên là thật sự. Sở Phàm cười gật đầu. Lý Thanh La hảo cảm 43 cái này hảo cảm tăng trưởng để Sở Phàm có chút thất vọng. Vậy cũng là một bản nhất dương chỉ bí tịch a. Lại chỉ tăng 43 điểm hảo cảm. Nếu như cho người khác lời nói, chí ít cũng đến chướng cái 70, 80 điểm hảo cảm chứ. Lý Thanh La lại chỉ tăng 43 điểm. Thêm vào trước 3 cái điểm, hiện tại cũng chỉ có 46 điểm hảo cảm. Phu nhân, ngươi đối với ta có phải là phi thường có thành kiến? Sở Phàm phi thường bất đắc dĩ hỏi Lý Thanh La. Chẳng lẽ không nên? Lý Thanh La đúng là phi thường thẳng thắn. Ta đối với các ngươi thật không có cái gì ác ý. Sở Phàm làm vô lực giải thích. Tuy rằng trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như cùng Lý Thanh La giải thích, hiệu quả khẳng định cũng không lớn. Lấy Lý Thanh La cái kia tính cách, hắn nói chính là nói thật lời nói dối. Lý Thanh La đều về duy trì 3 điểm hoài nghi. Ta tin tưởng ngươi không có ác ý, vậy ngươi khẳng định có mục đích gì? Lý Thanh La lời này kỳ thực là ở ổn Sở Phàm. Nàng chính là muốn cho Sở Phàm cho thuốc giải. Sở Phàm nhìn Lý Thanh La rơi vào trầm tư bên trong. Hiện tại liền nhất dương chỉ đều cho, hảo cảm đều như cũ chướng không lên đi. Mình còn có cái gì có thể cho? Cũng không thể đem mình mấy cái ép đáy hòm ta toàn bộ cho Lý Thanh La a. Cũng không thể đem tiên tàm ti nhuyễn giáp cho nàng. Hay là, những thứ đồ này toàn bộ cho nàng lời nói, thật có thể đem hảo cảm kéo đến 60, nhưng đây chỉ là khả năng. Lại dùng hết biện pháp. Chính mình hiện tại có 2 cái đặc thù thiên phú. Muốn đem Lý Thanh La cho món ăn ngoan ngoãn rất dễ dàng. Vấn đề là cái này độ thiện cảm có thể hay không đi đến. Bây giờ nhìn lại, vẫn là một quyển thanh loại này bé gái tốt hơn quyết định. May là yêu cầu này là độ thiện cảm 60, không phải 95 điểm. Nếu không, Sở Phàm cần phải điên rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, vì câu ổn, Sở Phàm vẫn là quyết định hai bút cùng vẽ. Xem trước một chút chính mình đặc thù thiên phú, có thể đem này hảo cảm kéo đến mức độ nào. Thực sự không được liền lại hò hét nàng, nói không chắc độ thiện cảm liền lên đến rồi. Ta quả thật có mục đích. Mục đích rất đơn giản, vậy thì là cho người phương tâm. Sở Phàm nói hướng Lý Thanh La đi đến. Nhìn thấy Sở Phàm ánh mắt không đúng, Lý Thanh La sốt sắng. Trước cũng đã nói tốt, ta mang ngươi đến Lang Hoàng Ngọc Động, ngươi cầm muốn đồ vật liền rời đi. Ngươi đứng lại, không nên tới. Lý Thanh La sốt ruột, cũng hối hận rồi. Tại đây Lang Hoàng Ngọc Động bên trong, coi như nàng la rách cổ họng, người bên ngoài cũng không nghe được. Biết này Lang Hoàng Ngọc Động vào miệng, lôi vào, cũng chỉ có nàng cùng con gái Vương Ngự Yên. Không cần hô, chính ngươi trong lòng rõ ràng, không ai gặp nghe được. Sở Phàm trong lòng cũng khá là bất đắc dĩ. Cái hệ thống này nhiệm vụ, vẫn đúng là sẽ tìm vấn đề khó. Lý Thanh La hảo cảm mời Lý Thanh La hảo cảm ba nhìn soạt soạt trực đi hảo cảm, Sở Phàm cũng có chút căm tức. Việc này ngược lại không có thể trách Lý Thanh La. Thay đổi là ai, khẳng định cũng trở về độ thiện cảm loại soạt trực đi. Sở Phàm đã là trong này tay ra đời, lại có hệ thống bổ trợ. Lý Thanh La lại là bảo địa lâu hạ. Có điều hơi có lôi vân che trời, trong nháy mắt liền thành lũ bất ngờ phun trào. Lý Thanh La tâm có xấu hổ, thân thể phảng phất hướng về bản năng khuất phục. Lý Thanh La hảo cảm một Lý Thanh La hảo cảm một xem gian này vẫn là phi thường có hiệu quả. Chỉ là quá trình này có chút lâu. Lý Thanh La là cái rất nhuận nữ nhân, không chỉ trong chốc lát, đã là suối trong dốc rách trên đá. Lang Hoàng Ngọc Động không gặp nhật nguyện. Sở Phàm lại có hệ thống gia trì, cũng không biết bao lâu trôi qua. Hơi hơi thả lỏng, Sở Phàm nhìn kỹ, Lý Thanh La đã là có tỉnh cây thược dược hàm xuân lệ cái kia tí tách, thật giống như bị mưa to cọ rửa một lần. Sở Phàm ngẩng đầu nhẹ nhàng làm nổi lên Lý Thanh La cằm. Ngươi, vô liêm sỉ. Lý Thanh La khôi phục chút thần trí, lại bắt đầu mắng Sở Phàm. A, ngươi cô gái, vừa nãy không phải là nói như vậy. Sở Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, lúc này hai người độ thiện cảm đã đến 57, lại cố gắng nỗ lực liền có thể đạt đến 60, nhiệm vụ cũng là hoàn thành rồi. Nhưng cẩn thận vừa nhìn, phát hiện này hảo cảm đều là tiền kỳ trướng, hậu kỳ hầu như không thế nào tăng. Điều này làm cho Sở Phàm trong lòng lại có chút phiền muộn. Lý Thanh La trong lòng phẫn hận, ngược lại không là hoàn toàn đúng Sở Phàm, mà là đối với nàng chính mình. Mặc dù lại làm sao, chính mình cũng không thể nên hợp Sở Phàm mới là. Sở Phàm tiến lên trước, Lý Thanh La muốn phản kháng, nhưng chỉ lo hai tay, nhưng đã quên nơi khác. Lý Thanh La thân thể hơi run lên, cắn răng nhẫn nhịn. Đột nhiên, Lý Thanh La một cái lôi đi Sở Phàm trên mặt âm cân, nhìn thấy là Sở Phàm, nhất thời cả kinh. Là ngươi Lý Thanh La hảo cảm một Sở Phàm vẫn không lấy âm cân, trước Lý Thanh La hạt gạo trong lúc đó, không có dắt hắn trên mặt âm cân. Nhìn thấy thật bất và tích góp tới hảo cảm lại thiếu một điểm, để Sở Phàm khá là căm tức. Nay cố căm tức cuối cùng hóa thành động lực. Lại lần nữa giữa sân nghỉ ngơi, Sở Phàm cùng Lý Thanh La hảo cảm đã trương đến 58, còn kém cuối cùng 2 điểm. Vì nhiệm vụ, Sở Phàm vẫn là quyết định cho Lý Thanh La bí tịch, nhìn có thể hay không đem hảo cảm cho kéo đến 60, đem khen thưởng lĩnh lại nói. Vấn đề là cho công pháp gì tốt hơn? Nghĩ tới đây là đoàn gia cao nhất bí tịch, hay hoặc là cho Bắc Minh thần công. Nếu như cùng Lý Thanh La hảo cảm đạt đến 95, đúng là có thể cân nhắc. Vậy cũng chỉ có thể từ Kim Cương Bất Hoại cùng Thần Hành Bách Biến bên trong chọn. Trải qua suy nghĩ, vẫn cảm thấy cho Thần Hành Bách Biến. Một môn tên là Thần Hành Bách Biến khinh công ngươi đã từng nghe nói chưa? Sở Phàm để Lý Thanh La gối lên chính mình cánh tay, đồng thời nằm ở y vật trên. Sở Phàm tay khi thì như đạn đàn tranh, đạn, nghiệp, bắt, khi thì như làm mì đoàn, xoa, vỏ. Lý Thanh La lại có chút quen thuộc, cũng lười phản ứng Sở Phàm. Nghe nói qua, một môn cực kỳ cao thâm khinh công pháp môn, tốc độ cực nhanh. Lý Thanh La đại khái là biết, nhưng chưa từng thấy. Đưa ngươi làm sao? Sở Phàm liền ngóng trông môn khinh công này bí tịch có thể cho mình tăng 2 điểm hảo cảm. Có điều Lý Thanh La nữ nhân này, tính tình khó lường, cũng không ai biết này hảo cảm có thể hay không trướng. Chương 23, Tiểu Lý Phi Đao chương 23, Tiểu Lý Phi Đao Lý Thanh La cũng không chút khách khí. Đây là nàng nên được. Sở Phàm ôm lấy Lý Thanh La, đi tới trước bàn, đưa tay cọ sát trước mặt. Sau đó để Lý Thanh La ngồi trên người mình, ghép ngộng kết hợp lại. Ngươi, vô liêm sỉ. Lý Thanh La có chút tức giận, coi như biết bí tịch, Sở Phàm đều không buông tha nàng. Sở Phàm đem Lý Thanh La đi xuống nhấn một cái, làm cho nàng ngồi vững. Ngươi mắng cũng mắng, ta lại không đem ngươi làm sao. Sở Phàm nói tay phải đã bắt đầu viết chính tả bí tịch. Tay trái nhưng còn tại trên người Lý Thanh La. Lý Thanh La vốn định nhìn Sở Phàm viết thần hành bách biến bí tịch. Làm sao Sở Phàm vẫn cứ không cho nàng sống yên ổn. Một bộ bí tịch có đồ có chữ viết, đầy đủ ký mấy chục trang giấy. Sở Phàm thỉnh thoảng run chân, để Lý Thanh La càng thêm khó có thể bình phục. Đầy đủ một cái canh giờ, Sở Phàm cuối cùng cũng coi như đem thần hành bách biến bí tịch toàn bộ sao chép hoàn thành. Nhìn một cái đi, ngươi cũng không thiệt tỏi, cho hai ngươi bộ tuyệt học. Sở Phàm cười nói, hừ, đàn ông các ngươi được tiện nghi còn ra vẻ. Lý Thanh La lúc này cảm giác toàn thân đều là nhuyễn. Những ngày thời gian, chính Sở Phàm tiến thối như thường, thỉnh thoảng còn muốn nàng phối hợp, có thể coi là đem nàng cho mệt đến không nhẹ. Đặc biệt là vừa nãy sao chép thần hành bách biến loại kia cảm giác làm cho nàng như bách trào não tâm. Loại kia cảm giác liền dường như trong miệng ngậm lấy một cái khối quả chanh, thổ không được thôn không được. Lý Thanh La muốn động đậy, lại sợ có vẻ quá mức, tình cờ giả vờ không khỏe, di chuyển một hồi. Trong lòng nàng cũng âm thầm khâm phục Sở Phàm, hơn một canh giờ, lại như cũ cứng rắn. Chớ nói chi cho ngươi dường như liền không chiếm tiện nghi tự, ngươi nhìn một cái bí tịch này làm sao? Sở Phàm sự nóng trong Lý Thanh La sớm chút xác nhận bí tịch không thành vấn đề, cho mình tăng thêm 2 điểm hảo cảm. Lý Thanh La cầm lấy những người tràn ngập khẩu quyết trang giấy nhìn kỹ một lần. Sở Phàm run run hai chân, tùy ý đánh giá này Lang Hoàng Ngọc Động. Xây dựng ở dưới đất, vì phòng ẩm, còn cố ý làm rất nhiều thông gió cùng phòng ẩm công tác. Thông gió đều là thông qua một ít thủ xảo, thông qua địa hình để bên ngoài phong đi vào. Lý Thanh La hảo cảm ba lên keng, nhiệm vụ hoàn thành. Sở Phàm nhìn thấy gợi ý của hệ thống, mừng rỡ trong lòng. Rốt cục hoàn thành rồi. Mở ra hệ thống khen thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, tiểu lý phi đao bí tịch một hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ một hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, tu vi thẻ một không nghĩ đến gặp cho mình ám khí bí tịch, trước nắm bí tịch lại là lấy không. Có điều tiểu lý phi đao bí tịch quả thật không tệ. Cho tới nghề nghiệp thẻ, Sở Phàm có chút ghét bỏ, còn không bằng cho mình một ít tiền tài thích hợp. Dù sao hành tẩu giang hồ muốn dùng tiền tài. Cho tới tu vi thẻ, cũng là lần đầu tiên thấy, nhìn một chút tỉ mỉ giới thiệu. Tu vi thẻ, giới hạn ký chủ sứ, làm ký chủ tu vi ở cửu phẩm đến ngũ phẩm, tùy cơ tăng lên vừa đến hai cái cấp bậc, làm ký chủ tu vi ở ngũ phẩm đến nhị phẩm, tùy cơ tăng lên nhất định tu vi, cao nhất có thể tăng lên một cái cấp bậc, làm ký chủ tu vi đạt đến nhất phẩm, chỉ có thể theo ấn tỷ lệ phần trăm tăng lên tu vi, chính là trực tiếp tăng lên tu vi thôi. Mặc kệ lúc nào sử dụng, tăng lên nên đều là gần như. Hiện tại Sở Phàm đang lo chính mình tu vi quá thấp. Nhất thời, một dòng nước cấm trải rộng toàn thân, chạy qua toàn thân. Loại này cảm giác khiến người ta cực kỳ khoan khoái. Làm cái kia dòng nước cấm đưa về đan điền, Sở Phàm đã đạt đến thất phẩm nhập môn cảnh giới, một lần tăng lên hai cái cấp bậc, hiệu quả cũng không tệ lắm. Làm cái kia dòng nước cấm dần dần cùng Sở Phàm nội kinh dung hợp, nhất thời toàn thân thoải mái. Sở Phàm thở phào một hơi. Lý Thanh La cảm giác được rõ rệt một luồng cảm giác bành trướng, còn tưởng rằng Sở Phàm thì lại làm sao, trong miệng lẩm bẩm một câu. Sở Phàm không để ý đến Lý Thanh La lời nói, trong lòng đã đang suy nghĩ chờ sau khi đi ra ngoài liền rời đi Mạn Đà Sơn Trang. Đỡ phải hệ thống lại cho mình Mạn Đà Sơn Trang nhiệm vụ, sợ nhất cho hảo cảm loại nhiệm vụ. Dù sao hảo cảm vật này cũng không phải một hồi liền có thể nuôi dưỡng đi đến. 60 hảo cảm đơn giản, 95 hảo cảm vậy coi như làm khó dễ người. Ngươi được rồi không? Mau đi ra. Lý Thanh La trong lòng có chút căm tức. Cùng Sở Phàm tại đây Lang Hoàng Ngọc Động tới tới lui lui chí ít cũng có mười mấy lần. Cũng không ai biết có thể hay không ra cái gì đòi mạng bất ngờ. Nàng nếu như có thể dùng nội công, còn có thể bước ra đến. Nhưng lúc này nàng toàn thân nội kình hoàn toàn không có. Còn không quen thuộc, nghĩ đến chúng ta tại đây Lang Hoàng Ngọc Động ít nói cũng có mười mấy cái canh giờ. Sở Phàm ước lượng một chốc thời gian, đại khái cũng có lâu như vậy rồi. Hừ, vô liêm sỉ. Lý Thanh La lại mắng một câu. Các ngươi nữ nhân liền như vậy. Ngươi triển khai cả người thế võ, để ta thua một lần, chúng ta liền đi ra ngoài, nếu không, ta có thể không dễ như vậy liền buông tha ngươi. Sở Phàm đã chuẩn bị rời đi, nhưng Lý Thanh La không biết. Lý Thanh La lại muốn mắng. Ngươi nói lại lần nữa vô liêm sỉ liền thêm một lần. Sở Phàm lập tức đánh gãy Lý Thanh La lời nói. Ngươi, tốt. Ngươi giữ lời nói. Lý Thanh La mạnh mẽ cắn răng. Tự nhiên chắc chắn. Sở Phàm cười ha ha gật đầu. Đúng rồi, y phục của ta bên trong có thuốc giải, có thể giải ngươi thập hương nhuyễn cân tán độc, nếu không lấy ngươi hiện tại thể lực, không phải là ta đối thủ. Sở Phàm xấu xa hướng Lý Thanh La chớp mắt. Ngươi liền không sợ ta khôi phục công lực giết ngươi? Lý Thanh La hơi kinh ngạc. Sở Phàm sẽ làm như vậy, tự nhiên là có tự tin. Hiện tại hảo cảm đã qua 60, chỉ cần mình không làm chuyện quá đáng, Lý Thanh La không thể động sát tâm. Cho tới giữa hai người làm điểm khiến lòng người thân sung sướng sự tình, đây không tính quá đáng chứ? Dù sao hai người cũng coi như là bạn bè cũ. Tuy rằng ngươi lòng dạ độc ác, nhưng đối với chính mình tình nhân vẫn là vô cùng tốt. Ta cùng ngươi không tính là giả tình nhân, cũng là tân tình nhân rồi chứ. Ta nghĩ ngươi sẽ không giết ta, nếu như ngươi thật hạ thủ, ta cũng nhận. Sở Phàm vẻ mặt thành thật nói rằng. Lời này lại để Lý Thanh La trong lòng rung động, không nói gì, mà là đứng dậy đi lấy thuốc giải an bảo. Lý Thanh La hảo cảm năm cái này hảo cảm thêm đến Sở Phàm hơi kinh ngạc. Hắn cũng không hiểu nổi Lý Thanh La trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Sở Phàm kỳ thực nghĩ tới, Lý Thanh La dùng thuốc giải sau thì sẽ không lại từ chính mình. Không nghĩ đến Lý Thanh La lại ngồi trở về, còn đặc biệt tự giác tự chủ. Lý Thanh La này một phối hợp, càng là trường giang quần quận chạy về đông, bọt nước đảo tận anh hùng. Làm hai người từ Lang Hoàng Ngọc Động đi ra, đã là ngày thứ ba buổi sáng. Lý Thanh La khôi phục nội lực sau, tuy rằng thân thể rất là mệt mỏi, nhưng cũng có thể gắng gượng không hiển lộ. Chỉ là Mạn Đà Sơn Trang toàn lộn xộn, tất cả mọi người đều đang tìm Lý Thanh La. Vương Ngữ Yên càng là gấp đến độ không được. Thêm vào Sở Phàm theo Lý Thanh La đồng thời mất tích, Vương Ngữ Yên cũng không thể không hoài nghi, việc này cùng Sở Phàm có quan hệ. Trước Sở Phàm vẫn không có chú ý, lúc này mới phát hiện, Vương Ngữ Yên hảo cảm đã rơi xuống 48 điểm. Xem ra nàng là không ít hoài nghi Sở Phàm. Làm Vương Ngữ Yên nghe được tin tức tới rồi, câu nói đầu tiên liền hỏi, "Nương, ngươi cùng Sở công tử làm sao đống nhiên liền ra đi không lời từ biệt?" Chương 24, liên hoàn nhiệm vụ chương 24, liên hoàn nhiệm vụ Lý Thanh La tự nhiên không thể cùng người bên ngoài nói này một hai ngày việc. Mặc dù có chút chột dạ, nhưng Lý Thanh La vẫn là phi thường trấn định. "Sở công tử muốn cùng ta đổi mấy bộ bí tịch, ta liền dẫn hắn vào Lang Hoàng Ngọc Động chọn bí tịch." Hai ngày này Sở công tử ở Lang Hoàng Ngọc Động sao chép bí tịch, làm lỡ chút thời gian. Lý Thanh La rất hờ hững giải thích. Vậy ngài cũng có thể cùng ta lên tiếng chào hỏi a. Vương Ngữ Yên cũng không có hoài nghi. Coi như lại làm sao hoài nghi, nàng cũng không nghĩ ra chân tướng của chuyện. Được rồi. Việc này liền như vậy coi như thôi đi. Lý Thanh La nói nhìn Sở Phàm một ánh mắt, xoay người trở về phòng. Lý Thanh La bước đi rất cẩn thận, chỉ lo hiện ra không tự nhiên. Nhìn Lý Thanh La bóng lưng, Sở Phàm khẽ mỉm cười, hướng về Vương Ngữ Yên ôm quyền. Vương cô nương, mấy ngày nay làm phiền. xin hỏi ta ở Lang Hoàng Ngọc Động mấy ngày nay, có hay không một người tên là Đoàn Dự người đã tới? Sở Phàm muốn là đến tìm Đoàn Dự, bởi vì nhiệm vụ lần nữa chỉ hoãn. Đoàn công tử đã tới, bởi vì mẫu thân mất tích, ta vẫn chưa lưu hắn, chỉ lưu lại một chén trà liền rời đi. Vương Ngữ Yên hơi có chút nghi hoặc, đồng thời hoài nghi Sở Phàm tới đây mục đích thật sự. Vương Ngữ Yên hảo cảm một Sở Phàm cũng là khá là bất đắc dĩ, Vương Ngữ Yên thực sự là quá mất cảm. Vương cô đương, ta lần này tới Cô Tô, kỳ thực cũng là tìm Đoàn Dự, hắn là đại lý trấn Nam Vương công tử. Ta trước đó vài ngày hỏi thăm được hắn ở phụ cận, tìm đến rồi. Cho tới trước đó vài ngày cùng lời ngươi nói, tuy rằng không đầy đủ, ngược lại cũng không giả. Nếu Đoàn Dự đã rời đi, ta liền không phải rời. Sở Phàm trong lòng nghĩ, vẫn là sớm chút rời đi tốt. Cũng không biết hệ thống là làm sao phát nhiệm vụ, liên tiếp đều là mạn đã sơn trang. Vương Ngữ Yên hảo cảm năm Vương Ngữ Yên trong lòng khá là hổ thẹn. Sở công tử, ta tin ngươi. Vương Ngữ Yên trong lòng hổ thẹn là một chuyện, hảo cảm tuy rằng tăng lên, nhưng cũng không nhiều. Ừm, cáo tử. Sở Phàm cũng lười tiếp tục lưu lại. Vậy ta đưa Sở công tử. Vương Ngữ Yên đúng là nói lễ tiết. Ở Sở Phàm sắp ra mạn đà sơn trang thời điểm, một cái gã sai vặt vội vàng vàng chạy tới, nói là Lý Thanh La muốn gặp gỡ Sở Phàm. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là đi trở lại. Lý Thanh La có phải là vì tránh hiềm nghi, cố ý đem địa phương tuyển ở thư phòng, còn để hạ nhân dâng trà nước? Làm sao, không nỡ ta? Sở Phàm cũng sẽ không đàng hoàng uống trà, lại bắt đầu dở trò. Ngươi, dừng tay. Lý Thanh La có chút căm tức. Chúng ta tốt xấu cũng là có chút tình cảm chứ. Sở Phàm dùng tay đè lại Lý Thanh La. Lý Thanh La muốn phản kích, nhưng Sở Phàm thần hành bách biến nàng căn bản là chế không được. Ta có chuyện cầu ngươi. Lý Thanh La bất đắc dĩ ngừng tay, chỉ có thể mặc cho Sở Phàm làm sằng làm bậy. Làm sao? Chỉ cần ta có thể làm được. Sở Phàm cũng không phải chú ý hỗ trợ. Ngươi không phải đại lý người sao? Tựa hồ cùng trấn Nam Vương phủ cũng có chút ngọn nguồn chứ. Người sau khi trở về, giúp ta mang cái khẩu tín. Liên nói mạn đà sơn trang cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Lý Thanh La nói tới như chặt đinh chém sắt. Điều này làm cho Sở Phàm cũng có chút bất ngờ. Lý Thanh La cùng Đoàn Chính thuần sự, toàn bộ giang hồ người biết kỳ thực không nhiều. Này thuộc về khá là chuyện riêng tư. Chí ít Vương Ngữ Yên vẫn luôn không biết. Ngươi muốn cùng Đoàn Vương gia đứt đoạn mất quan hệ, sau đó không nữa lui tới. Sở Phàm trực tiếp hỏi ra khẩu. Ngươi có ý gì? Lý Thanh La kinh hãi đến biến sắc. Sở Phàm đem Lý Thanh La đai lưng kéo dài. Vương Ngữ Yên là Đoàn Vương gia con gái. Sở Phàm nói ra một bí mật. Lý Thanh La cả kinh hoa dung thất sắc. Lý Thanh La hảo cảm hai người, cần gì phải sinh khí? Đoàn Chính Tuần cho không được ngươi cái gì, hắn có thể lấy ngươi. Coi như không có Đao Bạch Phượng, còn có Tần Hồng Miên, còn có Cam Bà Bảo, Nguyễn Tinh Trúc. Trừ phi ngươi đem bọn họ đều giết, nếu như bọn họ chết hết, vẫn là nhân ngươi mà chết, ngươi cảm thấy đến Đoàn Chính Tuần gặp nghĩ như thế nào? Vì lẽ đó, ngươi không hy vọng. Sở Phàm đem sự tình phân tích đến mức rất thấu triệt. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Lý Thanh La trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Phàm trong tay bí tịch đều là đỉnh đầu một. Lời nói không nên hay, mặc kệ là Nhất Dương Chỉ vẫn là Thần Hành Bách Biến cái kia đều là cao cấp nhất thần công. Sở Phàm tùy tiện nắm một bộ đi ra, đều về có vô số mỹ nhân đầu hoài tống báo. Theo lý mà nói, Sở Phàm không đạo lý cho mình. Lý Thanh La tự nhận dung mạo trên đời này không phải cao cấp nhất. Nàng vẫn sẽ không cho rằng Sở Phàm thì có nhiều mê luyến chính mình, không phải chính mình không thể. Nếu như nói Sở Phàm dùng hai bản hàng đầu bí tịch đổi một bản Hoa Mai Ba Thức vậy cũng không còn gì để nói. Hoa Mai Ba Thức nhiều lắm thuộc về nhất lưu ám khí thủ pháp, đối với phổ thông giang hồ nhân sĩ còn có một chút sức hấp dẫn, nhưng đối với nắm giữ Nhất Dương Chỉ cùng Thần Hành Bách Biến Sở Phàm tới nói, không đáng kể chút nào. Ta là ai không trọng yếu, có điều ta cảm thấy thôi, ta cũng không cần cho người truyền tin. Coi như ta truyền, Đoàn Chính Tuần lần sau vẫn là sẽ đến. Ta cảm thấy cho ngươi vẫn là chính mình nói với hắn được rồi. Sở Phàm quá dại Đoàn Chính Tuần cái kia tính cách. Nếu như hai câu liền có thể đánh phát đi hắn, vậy hắn liền không phải Đoàn Chính Tuần. Chờ Sở Phàm từ thư phòng đi ra đã là buổi trưa. Sở Phàm chuẩn bị đi tìm Đoàn Dự, có thể còn có thể đụng với Đoàn Dự. Toán thời gian, hiện tại Đoàn Dự hẳn là cùng Tiểu Phong gặp gỡ. Nhưng mà, Sở Phàm vẫn là đánh giá thấp lúc này muốn tìm người độ khó. Chờ hắn nghe được có hai người ở quán rượu so với rượu, các uống 40 chén lớn, lập tức chạy tới, người đã không gặp. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đuổi theo. Nhưng mà căn bản không có phương hướng. Rất nhiều lúc không có một cái lớn địa phương làm tham chiếu, coi như biết bọn họ tiếp đó sẽ gặp phải người nào, cũng không có cách nào đúng lúc đi ngăn cản. Người coi như biết thì bọn họ ở nào đó đường phố trên gặp phải người kia, hoặc là ở một mảnh trong rừng theo người đánh một trận. Ai biết cái kia một con đường ở nơi nào? Ai biết cái kia một mảnh cánh rừng ở nơi nào? Những này cũng không biết, vậy thì là con rồi không đầu a. Liên tục tìm hai ngày, cũng không có tìm được Đoàn Dự, nhiệm vụ mới ngược lại đến rồi. Hoàn thành liên thành xuya di nhiệm vụ 1, cứu gia đinh điện, trợ hắn cùng Lăng Xương Hoa ẩn lui nhiệm vụ 2, hoàn thành bố trí trước nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành thời gian, 2 tháng, như chưa hoàn thành, gặp có tương ứng xử phạt nhìn thấy nhiệm vụ này còn có xử phạt cùng thời gian hạn chế thời điểm, Sở Phàm cũng khá là căm tức. Cũng không biết đinh điện bọn họ hiện tại đến cùng như thế nào. Càng quan trọng chính là, đinh điện căn bản là sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Mình muốn tác hợp bọn họ vẫn đúng là liền không dễ dàng. Nhìn thời gian, Sở Phàm cũng chỉ đành trước tiên chạy đi Kinh Châu. Cô Tô đến Kinh Châu lộ trình cũng không gần, có hơn 1000 km. Coi như Sở Phàm gấp gáp từ đuổi, dùng hai con ngựa, trên đường hầu như không có làm sao nghỉ ngơi. Vẫn là bỏ ra 10 ngày mới chạy tới. Vừa tới Kinh Châu, hoàn toàn không từ ra tay. Chỉ có thể trước tiên tìm khách sạn để ở sau đó tìm cơ hội, nhìn có thể hay không tiến vào cái kia nhà tù. Cũng không biết thời gian này, Đinh Điển bị giam đi vào bao lâu. Chương 25, khó thu hoạch tín nhiệm. Chương 25, khó thu hoạch tín nhiệm. Liên tục ở Lăng Tối Tư phủ đệ ở ngoài ngồi thủ một ngày, lại đang vạn phủ bên ngoài tồn một ngày, tìm người hỏi rất nhiều tin tức, cuối cùng cũng coi như là phán đoán ra được cái đại khái. Thích Phương đã gả cho bà quê, còn sinh liễu không tâm món ăn. Nhưng Địch Vân lúc này vẫn không có, từ lao ngục bên trong đi ra. Tính toán thời gian nên cũng sắp rồi. Hiện tại phải đợi chính là một cái thời gian thời cơ. Chờ bọn hắn từ trong đại lao đi ra. Vì có thể đợi được, Sở Phàm chỉ có thể đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian điên đảo, buổi tối đi ra ở đại lao ở ngoài ngồi thủ, ban ngày đi ngủ. Trong lúc còn thấy có người lén lút lẻn vào, muốn đi giết Đinh Điển, kết quả đều là một đi không trở lại. Mãi đến tận có một lần, nhìn thấy mấy người mặc huyết đao môn quần áo người lẻn vào, Sở Phàm đông nhiên phản ứng lại. Hắn còn muốn đi cứu Lăng Sương Hoa. Nghĩ tới đây, Sở Phàm có hai con đường có thể đi. Đi tìm Lăng Sương Hoa, đem sở hữu sự cùng với nàng nói rõ, làm cho nàng cùng chính mình tạm thời rời đi. Hoặc là, hiện tại đi tìm Đinh Điển, với hắn giảng đạo lý. Trong đại lao truyền đến một trận tiếng đánh nhau, lập tức lại lâm vào trong yên lặng. Sở Phàm trải qua một phen suy nghĩ, vẫn là quyết định trước tiên đi tìm Đinh Điển. Đại lao hầu như không có cái gì trông coi, bởi vì Lăng Thối Tư biết, người bình thường căn bản là không thủ được. Đinh Điển nếu như muốn rời đi lời nói, cái này lao ngục cũng căn bản giữ không nổi hắn. Đinh Điển không đi nguyên nhân chủ yếu, chính là muốn buổi tiếp Lăng Sương Hoa. Hắn ở lao ngục bên trong nhìn trên ban công hoa, dòng dã mười mấy năm, cam tâm tình nguyện được Lăng Thối Tư giàn vặt. Làm như vậy, Sở Phàm cũng không biết làm sao đánh giá, là xuẩn vẫn là si. Sở Phàm phủ thêm giới hắc bảo đến lao ngục bên trong. Lúc này Địch Vân đã bị thương, đang chuẩn bị muốn chữa thương. Người nào? Đinh Điển rất cảnh giác, ngay lập tức sẽ nghe được động tĩnh. Khi hắn cảm giác được nhất phẩm cao thủ khí tức, cũng là kinh hãi. Đinh Điển thần công vẫn không có đại thành, lúc này cũng chính là nhất phẩm tứ cảnh dáng vẻ, vẫn đúng là liền không dám xem thường. Tới cứu ngươi người. Sở Phàm ném ra một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn, dùng chính là tiểu lý phi đao thủ pháp, trực tiếp bắn về phía Địch Vân. Đinh Điển vội vàng đưa tay đón, phát hiện là một viên viên thuốc. Vừa nay tốc độ tuy rằng vừa nhanh vừa đội, nhưng sức mạnh nhưng cũng không đại, khẳng định không phải là muốn địch Vân mệnh. Trên thực tế, vừa nãy cái kia một hồi đã là Sở Phàm cực hạn, hắn cũng chỉ có thất phẩm thực lực, Đinh Điển nhưng là nhất phẩm, cho hắn ăn liền có thể khôi phục cái 5-6 phần 10. Sở Phàm giả vờ thâm trầm, hừ, ta làm sao tin ngươi? Ngươi có phải hay không hoài nghi ta là Lăng Thối Tư sắp sẽ đến? Chẳng lẽ không đúng sao? Đinh Điển hào phóng thừa nhận, ngươi cảm thấy cho hắn có thể thỉnh cầu ta, ngươi cảm thấy cho ta sẽ vì liên thành quyết cái kia cái gọi là bảo tàng đến với các ngươi chơi người lừa ta gạt. Sở Phàm đối với tiền tài khá là xem thường. Sở Phàm đối với tiền tài đúng là có yêu cầu, nhưng còn không đến mức đến tham mức độ. Tiền vật này đủ là được. Lẫn nhau so sánh tiền tài, Sở Phàm càng muốn tại trên tu vi tăng lên chính mình. Hừ, trên thế giới này người theo đuổi đơn giản chính là danh lợi quyền. Liên thành quyết bảo tàng, coi đời này e sợ có thật nhiều mọi người muốn. Trong đó tự nhiên cũng bao quát ngươi. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Thối Tư có thể sắp xếp không ít người đến. Đinh Điển canh gác tâm mạnh phi thường. Địch Vân thu được hắn tán thành, vẫn là tìm tử lộ mới được. Lúc đó chính Địch Vân thắt cổ, đã đoạt khí. Đinh Điển lúc này mới dùng thần chiếu kinh cứu sống hắn. Ngươi không tin ta không đáng kể. Nếu như ta cho ngươi biết Lăng Thối Tư muốn giết Lăng Sương Hoa đây. Không thể. Hổ dữ không ăn thịt con. Đinh Điển mặc dù biết Lăng Thối Tư rất xấu, nhưng vẫn không có xấu đến nước này mới đúng. Thật sao? Ngươi cảm thấy đến Lăng Thối Tư sẽ quan tâm những này? Kỳ thực, Sở Phàm cũng không có tự tin có thể khuyên động Đinh Điển. Đinh Điển cùng Địch Vân chính là hai con quật lửa. Đinh Điển không phải quật lửa, thì sẽ không cam tâm tình nguyện tại đây phía dưới nhiều năm như vậy. Địch Vân không phải quật lửa, càng không thể rơi xuống tình trạng này. Sương Hoa là nữ nhi của hắn. Đinh Điển liền quyết định điểm này. Hừ, cổ hủ, vậy ngươi sẽ chờ cho Lăng Sương Hoa nhà sắp đi. Huyết Đao môn người đến giết ngươi, vậy thì giải thích hiện tại Huyết Đao lão tổ đã biết tung tích của ngươi. Lăng Thối Tư khẳng định không ngăn được Huyết Đao lão tổ, vậy hắn nhất định phải nếu muốn tất cả biện pháp được liên thành quyết. Hiện tại tất cả biện pháp cũng đã dùng qua. Ngươi duy nhất nhược điểm chính là Lăng Sương Hoa, hắn cũng chỉ hữu dụng Lăng Sương Hoa tới đối phó ngươi. Sở Phàm cho Đinh Điển phân tích tình huống, hắn có thể làm cũng chỉ có những này. Vậy cũng không cần giết Sương Hoa, hắn có thể để cho Sương Hoa tới quên ta. Đinh Điển như cũng không tin. Ngươi cảm thấy đến Lăng Sương Hoa sẽ đến khuyên ngươi sao? Nàng thiên tính thông minh, Lăng Thối Tư những tâm tư đó nàng nhất định có thể nhìn thấu. Nàng cũng biết, nếu như nàng mở miệng cầu ngươi, ngươi là có khả năng giao ra liên thành quyết. Nhưng này dạng, ngươi liền sẽ vi phạm chính mình hứa hẹn. Lăng Sương Hoa vì không cho ngươi vi phạm hứa hẹn, nhất định sẽ từ chối tới quên. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy đến Lăng Thối Tư sẽ làm sao? Sở Phàm là thật sự có điểm bị Đinh Điển cái kia tinh khí giận đến. Làm sao liền như thế cổ hủ đây? Vậy còn có một cái khả năng, tất cả những thứ này, bao quát người, cũng là Lăng Thối Tư mưu kế, thậm chí là những này Huyết Đao môn người. Đinh Điển không thể không hoài nghi điểm này. Ngươi cảm thấy đến Lăng Thối Tư có thể bắt được Huyết Đao môn dày đặc. Sở Phàm không phải không thừa nhận, Đinh Điển lo lắng là có đạo lý. Nếu như là Huyết Đao môn cùng Lăng Thối Tư hợp như đây, bọn họ mỗi người có tâm tư riêng, muốn trước tiên bắt được liền thành quyết, sau đó sẽ bằng bản lãnh của mình. Đinh Điển lập tức làm ra một cái đối lập hợp lý suy đoán. Ngươi cảm thấy đến Lăng Thối Tư gặp làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hắn rõ ràng thỉnh thoảng Huyết Đao lão tổ đối thủ. Sở Phàm đưa ra một cái lỗ thủng. Hắn không cùng Huyết Đao lão tổ hợp mưu, cũng không lấy được liên thành quyết. Cùng Huyết Đao lão tổ hợp mưu trái lại có cơ hội. Đinh Điển phi thường tự tin, Lăng Thối Tư có thể sử dụng biện pháp đã toàn dùng, hắn không thể từ chính mình trong miệng biết bí mật này. Ngươi không tin ta không liên quan, dù sao chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, Lăng Xương Hoa mệnh có thể chỉ có một lần. Sở Phàm rất rõ ràng, chính mình không có cách nào đạt được đinh điện tín nhiệm, trừ phi mình dùng mệnh để chứng minh. Sau khi nói xong, Sở Phàm xoay người rời đi, hắn hiện tại đến chạy đi cứu Lăng Xương Hoa. Lăng Xương Hoa lúc này e sợ cũng tính mạng không giải. Nếu như Lăng Xương Hoa vừa chết, nhiệm vụ này cũng đừng muốn hoàn thành. Cũng không biết hệ thống gặp cho cái gì trừng phạt. Sở Phàm đi rồi, đinh điện nhưng rơi vào trầm tư. Hắn tuy rằng nói với Sở Phàm đến mạch lạc rõ ràng, nhưng trong lòng lại lo lắng Lăng Xương Hoa. Hắn không dám nắm Lăng Xương Hoa tính mạng làm tiền đặt cược. Nếu không thì, hắn sẽ hối hận một đời. Đinh đại ca, nếu không ngươi đi xem Lăng tiểu thư đi. Địch Vân cũng nhìn ra đinh điện tâm tình cũng tốt. Người thương. Đinh điện trong lòng cũng sợ Sở Phàm thực sự là Lăng Thối Tư người, chính mình vừa đi, bọn họ lại trở về đến giết Địch Vân. Đinh điện có thể cảm giác được, Sở Phàm rất mạnh, chính mình cũng không hẳn là đối thủ. Ta không có chuyện gì, ta cùng bí mật kia không có quan hệ, bọn họ sẽ không đem ta như thế nào. Địch Vân cười khúc khích nói. Đinh điện khẽ cắn răng, vậy ta đi một lát sẽ trở lại. Chương 26, một đôi quật loại chương 26, một đôi quật loại. Đinh điện liếc mắt nhìn trong tay Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, hắn ở giang hồ thời gian không lâu, rất nhiều thứ đều không rõ ràng. Tự nhiên là không nhận thức loại này thần đan thần dược. Hắn không dám dễ dàng cho Địch Vân ăn. Đinh điện từ ngục bên trong sau khi ra ngoài, lập tức đi tìm Lăng Xương Hoa. Lúc này Lăng Xương Hoa còn chưa có chuyện, nhìn thấy Đinh điện, đã sớm kích động đến không kềm chế được. Đinh đại ca. Lăng Xương Hoa một hồi nào vào Đinh điện trong lòng. Đinh điện cũng là tâm tình kích động, hắn đến thời điểm liền lo lắng Lăng Xương Hoa có chuyện. Bây giờ nhìn đến Lăng Xương Hoa bình yên vô sự, trong lòng tảng đá nhất thời rơi xuống địa. Đinh đại ca, ngươi làm sao đến rồi? Lăng Xương Hoa nói chuyện cũng đã có chút run rẩy. Ta đến xem nhìn ngươi, Xương Hoa, đi theo ta đi. Đinh Điển lúc này cũng sợ Lăng Thối Tư đối với Lăng Xương Hoa làm ra chuyện gì. Tuy rằng hắn nói với Sở Phàm đến mạch lạc rõ ràng, trong lòng vẫn là sợ. Đinh đại ca, ta không thể đi theo ngươi. Ta đã ở mẫu thân linh vị trước phát xuống độc thể, đời này kiếp này, ta e sợ không thể cùng Đinh đại ca cùng nhau. Đinh đại ca, chính ngươi đi thôi. Lăng Xương Hoa hai mắt rưng rưng. Nàng bị phụ thân bức bách, ở mẫu thân linh vị trước lập xuống độc thể, nàng phải tuân thủ lời thề. Đinh Điển cũng là một cái cực kỳ thề độc nói người, nghe nói lời ấy, nhất thời không ở hé răng. Hai người thật một phen ngươi nông ta nông sau, Đinh Điển lại trở về đại lao. Nhìn thấy Lăng Xương Hoa vô sự, trong lòng hắn cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ gặp mặt cùng đối thoại, đều bị Sở Phàm nghe rõ ràng. Sở Phàm trong lòng rất là không nói gì, không phải không thừa nhận chính là, Đinh Điển cùng Lăng Xương Hoa đều là người tốt. Hai người bọn họ cũng là cực kỳ xứng đôi. Nhưng bọn họ tính cách, thực tại là khiến người ta căm tức. Đinh Điển sau khi rời đi, Sở Phàm lại dùng thần hành bách biến xông vào Lăng Xương Hoa khuê phòng. Lăng Xương Hoa bị sợ hết hồn. "Lăng tiểu thư, không phải sợ, ta là tới quên ngươi. Ngươi tốt nhất không muốn gọi, nếu không thì ta khẳng định có thể ở bên ngoài người tới rồi trước ra tay với ngươi, sau đó rời đi." Sở Phàm lập tức giải thích ý đồ đến. "Ngươi là ai?" Lăng Xương Hoa muốn gọi người, có thể nàng cũng biết, chính mình không có võ công, Sở Phàm quả thật có thể dễ dàng giết mình. "Ta là ai không trọng yếu, hôm nay tới là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi không đi, ngươi cùng Đinh Điện chắc chắn phải chết." Sở Phàm lúc nói chuyện chừng chừng nhìn Lăng Xương Hoa. "Ngươi là phụ thân ta sắp xếp." Lăng Xương Hoa lập tức cảnh giác lên. "Không phải, có điều ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng ta lời nói của một bên. Ta hôm nay hãy cùng ngươi nói mấy câu, đi cùng không đi, chính ngươi làm quyết định." Đinh Điển hiện tại có năng lực ra đại lao, nhưng không muốn đi. Chủ yếu có hai cái nguyên nhân, đầu tiên là hắn ở bên trong nhận thức một người bạn, hắn phải trở về. Còn có cũng là bởi vì Lăng tiểu thư. Nếu như Đinh Điển vì trở lại cứu bằng hữu, bây giờ đi về, muộn nhất trong vòng một ngày liền có thể rời đi. Nhưng Lăng tiểu thư tại đây, hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời đi. Sở Phàm nói ra trong đó chỗ yếu. "Chuyện này, ta tìm cơ hội đi quên Đinh đại ca." Lăng Xương Hoa tâm nhất thời liền rối loạn. "Hai người các ngươi đều là cố chấp người, ngươi cảm thấy cho ngươi có thể khuyên động hắn. Coi như hắn ra đại lao, ngươi cảm thấy cho hắn sẽ rời đi. Hắn không rời đi lời nói, đi theo không ở trong đại lao kết quả kỳ thực gần như, nhiều lắm chính là ăn cho ngon chút, ăn mặc tốt hơn một chút, chủ đến tốt hơn một chút, nhưng các ngươi kết cục sẽ không thay đổi." Sở Phàm đem sự cho nói đấu, hy vọng Lăng Xương Hoa có thể lý giải. "Ngươi đến cùng là ai?" Lăng Xương Hoa thấy Sở Phàm như thế hiểu rõ mình cùng Đinh Điện tính cách, không thể không hoài nghi Sở Phàm dụng ý. Sở Phàm gỡ xuống cái khăn đen, lộ ra hình dáng. "Lăng tiểu thư khẳng định là không nhận thức ta." "Lăng tiểu thư, ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi tuy rằng quan tâm Lăng Thối Tư, hắn vì Đinh Điện trên người bí mật, có thể không nhất định liền sẽ quan tâm ngươi nữa như này." Sở Phàm lại lần nữa nhắc nhở Lăng Xương Hoa. "Cảm tạ công tử nhắc nhở, còn ta cùng Đinh đại ca sự, liền không nhọc ngươi bận tâm." Lăng Xương Hoa hơi hành lễ. Lời này cũng coi như là hạ lệnh chủ khách, có thể Lăng Xương Hoa không dám nói rõ. Sở Phàm có đi hay không, vậy còn đến xem chính Sở Phàm ý tứ. Sở Phàm thở dài, "Các ngươi này một đôi, đều là cố chấp đại của loại. Ta cũng nhắc nhở ngươi, cha ngươi vì Đinh Điện trên người bảo tàng, chuyện gì đều làm được đi ra. Không chắc gặp giết ngươi, dẫn Đinh Điện lại đây, sau đó hạ độc." Đinh Điện tuy rằng tu luyện thần công, nhưng kim ba tuần hoa độc hắn có thể chống lại không được, dính lên liền sẽ chết. "Không nên bị cha ngươi lợi dụng, gián tiếp hại chết Đinh Điện. Tuy rằng Đinh Điện sẽ không trách ngươi, có thể vậy thì là kết quả mà ngươi muốn sao?" Sở Phàm lúc nói chuyện ngữ khí đã có chút lạnh. Chủ yếu vẫn là Đinh Điện cùng Lăng Xương Hoa sát thực quá mức cố chấp. Bọn họ căn bản không tin tưởng chính mình. Điều này cũng tại Lăng Thối Tư, mạnh mẽ đem bọn họ hai người khiến cho nghi thần nghi quỷ. Cảm tạ công tử nhắc nhở. Lăng Xương Hoa trong lòng đã sớm lật lên cơn sóng thần, nhưng vẫn còn cung kính trả lời một câu, giả vờ không thèm để ý Sở Phạm từ Lăng Xương Hoa trong mắt nhìn thấy một tia kinh hoàng, biết nàng đem mình lời nói nghe vào. Chỉ là nàng không dám tùy tiện xuất hiện chính mình. Cái này ngươi cầm, tuy rằng không thể giải bất độc, nhưng bị thương có thể cứu mệnh. Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi giữ ở bên người, đến tuyệt cảnh thời gian, cũng là một con đường. Sở Phạm lấy ra một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn đưa cho Lăng Xương Hoa. Cho nàng cái này, cũng chính là để ngươi vào nhất. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vẫn là rất phong phú, tuyệt đối không chỉ một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn. Lần trước cho một bình, bên trong thì có 10 viên. Lăng Xương Hoa do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Lúc không có chuyện gì làm, nàng không dám ăn, nếu như thật đến một con đường chết thời điểm, dù cho là độc dược, ăn lại có làm sao? Tạ công tử. Lăng Xương Hoa lần này thi lễ một cái. Được rồi, ta đi rồi, ta mấy ngày nay sẽ không rời đi, các ngươi gặp nạn thời điểm ta có thể sẽ đến. Sở Phàm nói xong từ cửa sổ triển khai khinh công rời đi. Hắn cũng là không có cách nào, những người này quá cẩn thận. Muốn nói sở hữu trong trốn giang hồ, Liên Thành Quyết giang hồ thực sự là người người một bụng tâm tư. Liền ngay cả Trung Thực Địch Vân cuối cùng đều trở nên cẩn thận rất nhiều. Lăng Xương Hoa nhìn Sở Phàm rời đi, trong lòng nhưng đang suy nghĩ Sở Phàm lời nói. Hiện tại vấn đề duy nhất là nàng không có cách nào xác nhận Sở Phàm lai lịch. Đống nhiên nhảy ra như thế cá nhân phải giúp chính mình cùng Địch Vân, trước đây vẫn không có nhìn thấy. Nàng thực tại là không dám tin tưởng. Có thể Sở Phàm ngoại trừ thân phận khả nghi, hắn nói những câu nói kia vẫn đúng là không có vấn đề gì. Này lại để cho Lăng Xương Hoa không thể không cẩn thận. Chính nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ hại chết Đinh Điển. Cùng lúc đó, Đinh Điển cũng đang suy nghĩ Sở Phàm sự. Sở Phàm nói những câu nói kia, cho Đinh Điển tạo thành rất lớn trong lòng xung kích. Hắn cùng Lăng Xương Hoa như thế tương tự không sợ chết, nhưng hắn sợ Lăng Xương Hoa chết rồi. Hắn lo lắng cũng như Lăng Xương Hoa bình thường, không thể xác định Sở Phàm lai lịch. Sở Phàm lúc này lại đang suy nghĩ một cái khác kế hoạch. Chương 27, hổ dữ ăn thịt con. Chương 27, hổ dữ ăn thịt con. Muốn để Đinh Điển cùng Lăng Xương Hoa không có nguy hiểm, còn có một cái biện pháp. Vậy thì là giết Lăng Thối Tư. Nhưng Lăng Thối Tư có kim ba tuần hoa độc, Sở Phàm đối với vật này không biết. Bạn nhất đi giết Lăng Thối Tư thời điểm trúng độc nhưng là trời không vui. Dùng mệnh đi bác, quản chi này nguy hiểm rất thấp, Sở Phàm cũng phải thận trọng cân nhắc mới được. Sở Phàm trở lại khách sạn đặt chân sau, trong lòng cân nhắc này chuyện tiếp theo nên làm như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cầu ổn tốt hơn. Coi như nhiệm vụ thất bại, vậy cũng không thể để cho mình mạo hiểm. Đúng là cái kia vài tờ nghề nghiệp thẻ, Sở Phàm tất cả đều sử dụng, muốn nhìn một chút có thể hay không được một ít điều phối độc dược hoặc là thuốc giải nghề nghiệp, cũng thật có thể tăng cường chính mình đối với độc hiểu rõ. Chúc mừng ký chủ thu được, tông sư đầu bếp kỹ năng. Chúc mừng ký chủ thu được, tông sư thư pháp kỹ năng. Chúc mừng ký chủ thu được, tông sư trồng trọt kỹ năng. Chúc mừng ký chủ thu được, tông sư kỵ ngự kỹ năng. Này bốn cái kỹ năng, ngoại trừ trồng trọt, cái khác ba cái đúng là ít nhiều gì có chút dùng. Đầu bếp kỹ năng sau đó hành tẩu giang hồ, luôn có thể dùng đến trên. Thư pháp lời nói, viết cái tự cũng có thể trang một trang. Kỵ ngự kỹ năng, sau đó cưỡi ngựa tự nhiên cũng là càng hơn một bậc. Trồng trọt kỹ năng thì có điểm quá đáng. Không có Sở Phàm rất muốn dược sư, đại phu, độc sư loại hình. Ai? Có thể làm tận lực làm, thực sự không được, vậy thì là mạng của các ngươi. Sở Phàm dù sao sẽ không để cho chính mình quá mức mạo hiểm. Lao ra, Đinh Điển đi gặp tiểu thư. Hạ Tam Đao thân là Lăng Thối Tư phụ tá đắc lực, đối với rất nhiều chuyện cũng như lòng bàn tay. Lăng Thối Tư đối với hắn cũng đầy đủ tín nhiệm. Lăng Thối Tư hừ lạnh một tiếng, khá là bất mãn, lại không thể làm gì. Hôm nay đi ám sát Đinh Điển chính là Huyết Đao môn người. Hạ Tam Đao lại cẩn thận nói rằng, Huyết Đao môn, bọn họ biết Đinh Điển ở chỗ này. Lăng Thối Tư giam cầm Đinh Điển, ngoại trừ Hạ Tam Đao, không ai biết. Sau đó lục tục có người đến ám sát Đinh Điển, muốn từ Đinh Điển trên người thu được bí mật. Điều này cũng làm cho thành số ít người bí mật. Hẳn là Hạ Tam Đao rất rõ ràng chính mình nên làm sao trả lời. Lăng Thối Tư thở thật dài một cái. Hắn này một tiếng thở dài là cảm khái thời gian của chính mình không nhiều. Huyết Đao môn biết Đinh Điển tâm tích, đi tìm đến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lao ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Tam Đao dò hỏi. Làm sao bây giờ? Hừ, cái kia Đinh Điển là cái xương đầu cứng, có thể sử dụng cực hình cũng đã dùng qua. Hiện tại duy nhất biện pháp khả thi vậy cũng chỉ có Xương Hoa. Lăng Thối Tư cắn răng nói rằng, trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính mình nắm con gái không thể đáp ứng yêu cầu của chính mình. Hạ Tam Đao là hiểu rõ Lăng Thối Tư, ở một bên túi đầu không nói lời nào. Ta đi xem Xương Hoa. Lăng Thối Tư trong lòng cũng không muốn đem con gái làm sao. Nếu là có đến tuyển, hắn tự nhiên hy vọng con gái sống sót. Nếu như không có lựa chọn khác, cái kia con gái là có thể vứt bỏ. Vì bảo tàng, hắn cái gì cũng có thể vứt bỏ. Lăng Thối Tư tìm Lăng Xương Hoa nói chuyện, nhưng kết quả cũng không lý tưởng, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chờ Lăng Thối Tư đi rồi, Lăng Xương Hoa lập tức đem mình nha hoàn Cúc Hữu kêu lại đây. Cúc Hữu, phụ thân ta lần này sợ là thật sự muốn điên. Hắn tất nhiên sẽ khiến người ta nhìn ta, ngươi nghĩ biện pháp đi thông báo Đinh đại ca, để hắn mau mau chạy, đừng tới tìm ta. Đây là ta cho Đinh đại ca tin, ngươi giao cho hắn. Nếu như tất cả thuận lợi, ngươi cũng đi thôi. Đừng trở về. Trong này tiền đầy đủ ngươi mua chút điền sản, hảo hảo sinh sống. Lăng Xương Hoa kín đáo đưa cho Cúc Hữu một phong tin, còn có một cái thêu hoa bạc tiền. Tiểu thư, ngươi nói gì vậy? Ta muốn là đi rồi, ai tới chăm sóc ngươi nhà? Ta đi cho Đinh đại hiệp đưa tin, đêm nay sợ là không được, biết rõ ta liền đi. Cúc Hữu từ chối Lăng Xương Hoa lòng tốt. Cúc Hữu, ngươi mặc dù là ta nha hoàn, nhưng trong lòng ta đã sớm coi ngươi là muội muội xem. Ngươi nghe ta, mau chóng rời đi. Chỉ cần Đinh đại ca đi rồi, cha coi như sinh khí, cũng sẽ không đem ta làm sao, nhiều lắm chính là đời này đều không rời đi phủ đệ thôi. Lăng Xương Hoa trong lòng rất rõ ràng, nếu như tất cả những thứ này bị phát hiện, Cúc Hữu chắc chắn phải chết. Cha mình không thể lưu Cúc Hữu tính mạng. Tiểu thư, ta mệnh đều là ngươi. Cúc Hữu mặc dù là cái nha hoàn, cũng không muốn chết, nhưng vì tiểu thư, ta không sợ. Cúc Hữu nói tới như chặt đinh chém sắt. Lăng Xương Hoa ôm Cúc Hữu khóc không thành tiếng, trong lòng nhưng ngóng trông Sở Phàm có thể xuất hiện lần nữa. Nói như vậy, bọn họ hay là còn có cơ hội. Sở Phàm cũng không biết Lăng Xương Hoa chuyện của bọn họ, nhưng đại khái tình huống hắn cũng có thể đoán được. Sắp trời tối sầm lại, vẫn là trước sau như một đi giám thị Lăng Xương Hoa, chủ yếu vẫn là bảo vệ nàng. Ngày thứ nhất không có phát hiện gì. Đệ nhị muộn, Lăng Xương Hoa nha hoàn Cúc Hữu xuất hiện. Nàng vội vội vàng vàng hướng về đại lao đi đến. Mà sau lưng hắn, nhưng có một bóng người. Cũng không biết Hạ Tam Đao làm sao phát hiện Cúc Hữu, vẫn theo ở phía sau. Cúc Hữu sẽ không bó công, tự nhiên phát hiện không được Hạ Tam Đao. Xác định Cúc Hữu là đi đại lao sau, Hạ Tam Đao tăng nhanh bước chân đuổi theo. Sở Phàm yên lặng nhìn tất cả những thứ này, cũng không đội vã ra tay. Mãi đến tận Hạ Tam Đao rút ra một cây truy thủ, Sở Phàm động thủ. Một cái phi đao tuột tay. Một trận tiếng xe gió chấn động tới Hạ Tam Đao chú ý. Hạ Tam Đao võ công không tính mạnh, đại khái cũng là lục phẩm dáng vẻ chừng. Nhưng Sở Phàm khoảng cách quá xa, hắn phát hiện đến sớm, có đầy đủ phản ứng thời gian. Phi đao trong số mệnh Hạ Tam Đao bay. Có. Ngạch. Gai. Hạ Tam Đao muốn gọi có thích khách nhưng theo sát mà đến lại có một cái phi đao trúng đích rồi cổ họng của hắn. Hạ Tam Đao che liên tục cửa máu yết hầu, lảo đảo hướng về đại viện chạy. Tiết hầu bị phi đao trong số mệnh cũng sẽ không lập tức chí mạng. Nếu như trị liệu đến sớm, thậm chí có khả năng mạng sống. Chỉ là khí quản bị trúng đích, hắn nói không được nói, chớ nói chi là hô to. Bèo bèo bèo, liên tục ba thanh bay đến, hướng về Hạ Tam Đao mà đi. Hạ Tam Đao cảm giác được, nhưng hắn đã không có khí lực đi né tránh, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Cúc Hữu lúc này đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy, nàng nhìn ra Sở Phàm là đến giúp chính mình, tay nhét ở trong miệng, chăm chú cắn, không để cho mình lên tiếng. Sở Phàm nhìn Cúc Hữu một ánh mắt, trước tiên hướng về Hạ Tam Đao chạy đi. Sau đó thuận lợi đem Hạ Tam Đao thi thể tàng đao cách đó không xa trên núi giả. Vị trí này không thể trốn bao lâu. Nhanh thì ngày mai sẽ bị phát hiện, chậm thì 2 đến 3 ngày cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng thời gian này hẳn là đủ. Chờ Sở Phàm trở lại, Cúc Hữu lại còn đang đợi. Đi tìm Đinh Điển. Sở Phàm hỏi. Cúc Hữu gật đầu, vâng. Là. Ta đưa người đi. Sở Phàm nói ôm lấy Cúc Hữu eo, triển khai khinh công, nhanh chóng hướng về đại lao mà đi. Lần này có Cúc Hữu, Đinh Điển nên tin chính mình. Nếu như vậy Đinh Điển còn nghi thần nghi quỷ, vậy cũng không có biện pháp khác đạt được hắn tín nhiệm. Chương 28, ngoan nhân lăng tối tư chương 28, ngoan nhân lăng tối tư hai người thẳng đến đại lao. Lần này Sở Phàm trực tiếp giết đi vào. Đinh Điển cùng Địch Vân nhìn thấy mặc áo bào đen Sở Phàm cùng Cúc Hữu đồng thời đến, cũng có chút giật mình. Dù sao Cúc Hữu là Lăng Xương Hoa nha hoàn, các ngươi làm sao đồng thời đến rồi? Đinh Điển là tín nhiệm Cúc Hữu, nhưng hắn không có cách nào tín nhiệm Sở Phàm. Đinh đại hiệp, là tiểu thư để cho ta tới. Trên đường Hạ Tam Đao muốn giết ta, may là vị đại hiệp này xuất thủ cứu giúp. Đây là tiểu thư đưa cho ngươi tin, tiểu thư nhường ngươi mau nhanh đi. Cúc Hữu nói đem Lăng Xương Hoa cho hắn tin kín đáo đưa cho Đinh Điển. Xương Hoa còn nói cái gì? Đinh Điển tiếp nhận tin, vội vàng hỏi: "Tiểu thư nhường ngươi đừng đi tìm hắn, mau nhanh rời đi. Ta không thể ở thêm, đến mau đi trở về. Đinh đại hiệp có hay không cái gì cần ta mang lời nói?" Cúc Hữu đã vô cùng lo lắng. "Nói cho Xương Hoa, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều gặp đi, dù cho là chết." Đinh Điển lúc này đã lòng như lửa đốt. Nghe được Đinh Điển nói chết, Sở Phàm chấn động trong lòng. Hắn nghĩ tới rồi Lăng Xương Hoa nguyên nhân cái chết, là bị tươi sống một chết. Lăng Xương Hoa hiện tại đừng nhà có chuyện. "Cúc Hữu, ngươi lúc đi ra ngươi tiểu thư không có xảy ra việc gì chứ?" "Không, không a." Cúc Hữu cũng có chút ngộng, lập tức ý thức được Sở Phàm lời này ý tứ. Lão gia hẳn là sẽ không đối với tiểu thư ra tay chứ. Cúc Hữu biết Lăng Tối Tư lòng dạ độc ác, nhưng Lăng Xương Hoa là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Đó cũng không dễ bàn. Sở Phàm nói xoay người rời đi, hắn cũng sợ Lăng Xương Hoa có chuyện. Lăng Xương Hoa sớm sắp xếp Cúc Hữu đến thông báo Đinh Điển, vậy thì giải thích Lăng Xương Hoa đã tin lời của mình. Hoàn thành nhiệm vụ thì có cơ hội. Vậy còn là muốn tranh thủ một hồi. Cúc Hữu cũng không kịp nhớ Đinh Điển, vội vàng chạy theo tới. Đinh Điển nghe nói như thế cũng gấp. Nếu như Lăng Xương Hoa có chuyện, hắn quả thực không dám nghĩ. "Đinh huynh đệ, theo ta cùng ra tù." Đinh Điển nói trực tiếp dùng nội lực mở ra nhà tù, thế Địch Vân mở ra xiềng xích, cũng không kịp nhớ đọc sách tin. Sở Phàm một đường triển khai khinh công, nhanh chóng hướng về Lăng Xương Hoa khuê phòng mà đi, nhưng không có nhìn thấy Lăng Xương Hoa. Lăng Tối Tư, vẫn đúng là hạ thủ được a. Sở Phàm cũng không kịp nhớ bại lộ hành tung, bay thẳng đến đại sảnh phương hướng chạy như bay. Làm Sở Phàm chạy tới thời điểm, đại sảnh đã bày đặt quan tài. Xem điệu bộ này, là muốn làm tang sự. Lăng Tối Tư chính đang hướng về trên quan tài soạt chất lòng gì? "Lăng Tối Tư, vậy cũng là con gái ngươi." Sở Phàm trầm giọng quát lớn. Tuy rằng Sở Phàm cùng Đinh Điển, Địch Vân, Lăng Xương Hoa bọn người không có giao tình, nhưng Lăng Tối Tư loại hành vi này cũng làm cho Sở Phàm khá là tức giận. Một cái phụ thân lại đem con gái tươi sống nhét vào quan tài nổ chết. Đây là cỡ nào tàn nhẫn a? Ngươi là người nào? Lăng Tối Tư rất cẩn thận, bởi vì hắn cảm giác được Sở Phàm khí tức trên người. Một cái vượt xa hắn tu vi cao thủ. Lăng Tối Tư mặc dù là chi phủ, nhưng hắn vốn là giang hồ nhân sĩ. Nguyên Thạch Long Sa giúp một chút chủ, sau đó Long Sa Bang bị huyết đao lão tổ tiêu diệt, hắn thì lại may mắn đào mạng, nhiều lần trằn trọc, thành chi phủ. Hắn võ công tuy rằng không mạnh, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Ta là người như thế nào ngươi không cần biết, hiện tại đem Lăng Xương Hoa thả ra. Sở Phàm kỳ thực đang đợi đinh điện. Nếu như hiện tại độc thủ, hắn không phải là Lăng Thối Tư đối thủ. Hừ, ta nhưng là chi phủ. Lăng Thối Tư cười gằn. Sở Phàm cũng sẽ không quản hắn là cái gì chi phủ. Phi đao tuột tay, vừa nhanh vừa vội, Lăng Thối Tư phản ứng cũng cực nhanh, đội vàng lắc mình tránh né. Phi đao dán vào Lăng Thối Tư ra đầu bay qua, đem hắn búi tóc đánh rơi. Lăng Thối Tư vừa giận vừa sợ. Hắn không cách nào phán đoán vừa nãy cái kia một đao đến cùng là Sở Phàm thực lực không đủ, bị chính mình tránh thoát đi tới. Vẫn là Sở Phàm thủ đoạn xuất thần nhập hóa, đem hết thảy đều tính toán được rồi, chỉ là cho mình một cái cảnh cáo. Lăng Thối Tư gặp có loại này lo lắng cũng không trách hắn. Chủ yếu vẫn là Sở Phàm trên người tản mát ra khí tức quá mạnh mẽ. Hắn không thể không như vậy hoài nghi. Tóc hai bù xù Lăng Thối Tư trong lòng nhanh chóng suy tư ứng đối chi pháp. Lăng Thối Tư, mau đưa Xương Hoa giao ra đây. Gầm lên một tiếng truyền đến, chỉ thấy đinh điện, địch vân lần lượt mà tới. Bọn họ còn mang theo Cúc Hữu đồng thời đến rồi. Nguyên lai đều là một nhóm, đinh điện, hôm nay là tiểu nữ tang sự, ngươi nhưng chớ có gây sự. Lăng Thối Tư cười gần nói. Xương Hoa. Đinh điện hầu như không dám tin tưởng, Lăng Xương Hoa lại thật chết rồi. Hai ngày trước Sở Phàm tới quên hắn, hắn còn chưa tin tưởng. Hiện tại cũng đã hối tiếc không kịp. Đinh điện hướng về quan tài nào tới. Sở Phàm kinh hãi, vội vàng triển khai khinh công, hướng về đinh điện đuổi theo, kéo lại hắn. Ngươi không muốn sống. Phía trên này có kim ba tuần hoa độc. Sở Phàm hét lớn một tiếng. Đinh điện hiện tại đã tin Sở Phàm 7/10. Còn lại 3/10, hắn vẫn có nghi ngờ. Lăng Thối Tư, ngươi dùng Xương Hoa đến cho ta đặt cả bẫy. Đinh điện không dám tin tưởng, phía trên thế giới này lại thật sự có sát hại nữ nhi mình phụ thân. Sở Phàm thấy bọn họ phí lời nhiều, lấy ra xích tiêu kiếm, trực tiếp đem quan tài gõ ra. Hắn không dám dùng tay đi chạm, gõ ra sau một cước đem quan tài nắp cho đá bay. Trong quan tài Lăng Xương Hoa đã hôn mê, hẳn là thiếu dưỡng khí hôn mê. Chỉ là Lăng Xương Hoa thần thái có chút khủng bố. Dù sao chính là thiếu dưỡng khí biệt, loại kia khó chịu cùng thống khổ, người bình thường căn bản là lĩnh hội không tới. Đinh Điển cũng không kịp nhớ Lăng Thối Tư, vội vàng đem Lăng Xương Hoa từ trong quan tài ôm đi ra. Lăng Thối Tư lúc này đã mù quáng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu để cho Đinh Điển đem Lăng Xương Hoa cho mang đi, cái kia bảo tàng chính mình liền triệt để không hy vọng. Đinh Điển, nàng là con gái của ta. Lăng Thối Tư quát to một tiếng. Đinh Điển dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Lăng Thối Tư. Đinh Điển tự nhiên rõ ràng Lăng Thối Tư là cái người nào, nhưng Lăng Xương Hoa là nữ nhi của hắn sự thực, cũng không có cách nào thay đổi. Ngay ở Đinh Điển do dự thời khắc, Lăng Thối Tư bỗng nhiên ra tay. Chỉ thấy Lăng Xương Hoa dùng sức quét qua, bên cạnh một cái bát liền bị hắn đánh bay hướng về Đinh Điển bay đi. Đó là kim ba tuần hoa độc. Sở Phàm đội vàng mở miệng nhắc nhở. Đinh Điển kinh hãi, vận lên thần chiếu kinh, đem cái kia bát cho đánh bay ra ngoài thật xa. Bát té xuống đất, kim ba tuần hoa độc gắn một chỗ. Lăng Thối Tư, ngươi thật là độc ác. Đinh Điển tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tự mình ôm Lăng Xương Hoa. Nếu như chính mình gắng đón đỡ, kim ba tuần hoa độc khẳng định cũng trở về nhiễm phải đến Lăng Xương Hoa trên người. Lăng Thối Tư đây là một hai lần muốn chi chính mình cùng Lăng Xương Hoa vào chỗ chết a. Đây chính là con gái của hắn a. Sở Phàm trong tay xích tiêu trường kiếm phát sinh một trận kiếm reo. Người như thế liền không muốn để lại. Sở Phàm nói liền chuẩn bị muốn ra tay. Trải qua vừa nãy quan sát, Sở Phàm đã nhìn ra rồi. Lăng Thối Tư đại khái cũng là tam phẩm tu vi. Chính mình muốn giết hắn không dễ dàng, nhưng chỉ cần động thủ, Linh Điện cùng Địch Vân nhất định sẽ ra tay. Cái này xuyên di nhiệm vụ, đến tiếp sau khẳng định còn có cái khác nhiệm vụ. Giữ lại Lăng Thối Tư cũng sẽ là một cái phiền toái lớn, còn không bằng thừa dịp hiện tại giết, miễn cho mặt sau lại nhảy ra tìm phiền toái cho mình. Chương 29, cái thứ hai nhiệm vụ chương 29, cái thứ hai nhiệm vụ vị huynh đài này, ngươi có thể ra tay giúp đỡ, ta đã là rất cảm kích. Theo lý thuyết, ta không nên lại ngăn cả ngươi, nhưng ta vẫn có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể thả hắn một lần. Hắn dù sao cũng là Xương Hoa phụ thân. Đinh Điển lúc nói lời này, chính hắn đều cảm thấy đến chột dạ. Dù sao Lăng Thối Tư không phải người tốt lành gì, hắn sống sót còn không biết muốn hại, chỗ hiểm, bao nhiêu người. Sở Phàm không nói gì, chỉ là thu rồi xích tiêu kiếm. Lăng Thối Tư vừa nãy coi chính mình chắc chắn phải chết, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là Đinh Điện nói cứu mình một mạng. Sở Phàm cũng không muốn tại đây ở thêm, lúc này nên rời đi trước, để Đinh Điện cùng Lăng Xương Hoa song túc song phi hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, bọn họ muốn thế nào, Sở Phàm cũng lười quản. Lăng Thối Tư trơ mắt nhìn đoàn người rời đi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng có tâm vô lực, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn. Dưới tay hắn quả thật có chút tay chân, nhưng muốn cùng Đinh Điện mọi người xung đột, vẫn là kém quá nhiều rồi. Vốn là tự tìm đường chết. Lăng Thối Tư không đốc, lúc này còn nhẫn, hay là tương lai còn có một tia hy vọng. Nếu như hiện tại tùy tiện động thủ, e sợ chỉ có một con đường chết. Từ Lăng phủ đi ra, Đinh Điện không thể chờ đợi được nữa, dùng thần chiếu kinh cứu chữa Lăng Xương Hoa. Lăng Đinh Điện gỡ xuống Lăng Xương Hoa trên mặt cân. Chỉ thấy Lăng Xương Hoa trên mặt có một đạo thật dài vết tích, dường như một cái rết bỏ tới trên mặt. Đinh Điện chỉ là sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu vận công, cứu chữa Lăng Xương Hoa. Lăng Xương Hoa chỉ là ngất, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nhìn thấy người chung quanh thời điểm, Lăng Xương Hoa còn sửng sốt một chút. Đinh đại ca. Lăng Xương Hoa không dám tin tưởng chính mình còn có thể nhìn thấy Đinh Điện. Đinh Điện kích động đem Lăng Xương Hoa kéo vào trong ngực. Đinh đại ca, cha ta đây. Đây là ở đâu? Lăng Xương Hoa trong lòng còn ghi nhớ Lăng Thối Tư. Cái kia dù sao cũng là cha của nàng nha. Đinh Điển đem tất cả mọi chuyện nói một lần. Lăng Xương Hoa đứng dậy đối với Sở Phàm thi lễ một cái. Sở Phàm vung vung tay. Hai vị, cảm tạ liền không cần, ta kiến nghị các ngươi vẫn là thương nghị một hồi làm sao quy ẩn sự đi. Lấy các ngươi tính tình, làm Nhàn Vân Giá Hạc thì thôi. Này giang hồ ngươi lừa ta gạt, không quá thích hợp các ngươi. Sở Phàm hiện tại liền ngóng trông bọn họ mau mau xong túc xong phi. Đinh Điển trong lòng là 100 đồng ý hắn sẽ chờ Lăng Xương Hoa một cái tỏ thái độ. Lăng Xương Hoa trong lòng tự nhiên cũng là đồng ý, nhưng nghĩ tới chính mình lời thề, nàng làm sao cũng trương không được khẩu. Đinh đại hiệp, ngươi cũng không thể chờ Lăng tiểu thư tỏ thái độ chứ? Sở Phàm đội vàng nhắc nhở Đinh Điển. Lấy Đinh Điển cái này tính tình, e là cho dù cho hắn cơ hội cũng không còn dùng được. Người ta Lăng Xương Hoa đã như thế rõ ràng, Đinh Điển còn bưng, quả thực làm người căm tức. Xương Hoa, đi theo ta đi. Sau đó chúng ta nam cày nữ dệt, không tiếp tục để ý này giang hồ tranh đấu. Đinh Điển cùng Lăng Xương Hoa vốn là hứng thú hợp nhau. Đinh Điển chỉ cần nói lời nói tự lấy lòng, vậy thì là Lăng Xương Hoa muốn nghe, muốn. Đinh đại ca, ta đã ở mẫu thân ta gửi qua độc thể, đời này kiếp này. Lăng Xương Hoa nói nước mắt liền chảy ra. Ai nha? Tiểu thư, ngươi liền nghe Đinh đại hiệp đi. Lão gia đều đối với ngươi dưới như vậy ngoan thủ, ngươi lại trở về, khẳng định cũng rất nguy hiểm. Không bằng theo Đinh đại hiệp ẩn cư quên đi. Cúc Hưu ở một bên gấp đến độ không được. Xương Hoa, ta không buộc ngươi, nếu như ngươi muốn trở lại, ta liền cùng ngươi đồng thời trở lại. Chỉ cần Lăng Thối Tư không thương ngươi, ta tình nguyện lại về cái kia nhà tù. Đinh Điển nói tới tự len ken mạnh mẽ. Sở Phàm đều có chút không nói gì. Đi ra trả lại, đây là cái gì trí tưởng tượng a? Đinh đại hiệp, ta lời nói không nếm thai lời nói. Ngươi làm như vậy, nhìn như si tình, kỳ thực kẻ nhu nhược. Ngươi có hay không đời sau còn khó nói? Coi như có, ngươi đời sau còn có thể ngộ Lăng tiểu thư sao? Đến lại đời, chỉ sợ các ngươi coi như muốn gặp, cũng khó có biết, cuối cùng có điều chính là các ngươi từng người thành ra, đem đối phương triệt để đã quên. Đời này đều nắm không được, còn muốn đời sau. Đầu thai là người, có thể chi tâm người, quý trọng đi. Sở Phàm lúc này cũng không biết phải như thế nào mới có thể khuyên hai người, chỉ có thể đem trong lòng mấy lời nói ra. Sở Phàm lời nói cho Đinh Điển rất lớn xúc động. Người đến cùng có hay không đời sau, ai cũng khó mà nói. Nếu như cả đời này cũng không thể nắm, vậy còn có thể nắm thật đời sau sao? Xương Hoa, đi theo ta đi. Đinh Điển kích động nắm chặt Lăng Xương Hoa hai tay, thành khẩn nhìn nàng. Lăng Xương Hoa bị Đinh Điển cái kia cực nóng ánh mắt nhìn ra có chút không kềm chế được. Nàng làm sao thường không muốn đây? Sở Phàm lời nói, nàng cũng nghe tiến vào trong lòng. Có thể, nhưng ta này mặt. Lăng Xương Hoa vuốt trên mặt chính mình vết tích. Nàng cảm giác mình không xứng với Đinh Điển. Ta không để ý, ta yêu thích chính là ngươi người này. Mặc kệ ngươi biến thành ra sao, ta đều yêu thích. Xương Hoa, chúng ta tìm cái non xanh nước biết địa phương sinh sống. Khi ngươi cảm thấy đến phát chán lúc, chúng ta liền đi ra đi một chút. Đinh Điển ở trong đại lao lúc, vô số lần nghĩ tới hình ảnh như vậy cùng sinh hoạt. Lăng Xương Hoa còn đang do dự bất quyết. Ai nha? Tiểu thư, ngươi cũng sắp đáp ứng đi. Ta đều thay ngươi gấp chết rồi. Cúc Hữu ở một bên cấp thiết thúc giục. Lăng Xương Hoa rốt cục làm quyết định. Tuy rằng chỉ là ừ một tiếng, nhưng ở tràng người đều là đại hỉ. Len keng, nhiệm vụ hoàn thành, hoàn thành nhiệm vụ thu được khen thưởng, tu vi thẻ một hoàn thành nhiệm vụ thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ một hoàn thành xuyên di nhiệm vụ ngoài ngạch tùy cơ khen thưởng, cửu hoa ngọc lộ hoàn một bình xem ra, xuyên di nhiệm vụ mỗi lần xong thành đô về nhiều thu được một cái khen thưởng. Có điều, hắn này lao cho nghề nghiệp thẻ, cũng làm cho Sở Phàm khá là bất đắc dĩ. Cẩn thận ngẫm lại, cho những này cũng được, nếu như thường thường cho chút bí tịch võ công, coi như đem các loại hàng đầu võ công đều cho tập hợp đủ, mình có thể tu luyện cũng chỉ có cái kia vài loại. Cho chút những phần thưởng khác hay là từ thời gian dài đến xem, trái lại càng có lợi. Nhiệm vụ mới vừa hoàn thành, nhiệm vụ mới liền đến. Xuyên di nhiệm vụ 2, trợ giúp Địch Vân kết thành vợ chồng. Sở Phàm cũng rất nghi hoặc, Địch Vân đây là muốn cùng Thủy Xanh vẫn là Thích Phương. Thích Phương đã cùng bạn khuê kết hôn. Thủy Xanh hắn vẫn không có gặp phải. Hiện tại Địch Vân còn không biết Thích Phương chuyện kết hôn, càng không biết Thích Phương sinh cái con gái. Nhìn Địch Vân, Sở Phàm trong lòng cân nhắc, phải tìm cơ hội hảo hảo với hắn tâm sự mới đúng. Sở Phàm trong lòng đang muốn, bỗng nhiên cảm giác có người đập chính mình vai. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là Đinh Điển. Vị huynh đệ này, tuy rằng không biết ngươi họ gì tên ai, nhưng ngươi đã cứu chúng ta, Đinh Điển trong lòng cảm kích không ngớt. Bây giờ ta đã muốn phái ẩn, ngày sau giang hồ e sợ cũng khó gặp lại. Nhưng hôm nay ân huệ, không thể không báo, không bằng mời ngươi uống cái rượu làm sao? Đinh Điển nói tới rất dũng cảm. Hắn mặc dù là cái thư sinh, còn có chút văn nhã, nhưng trong xương kỳ thực là ngóng trông giang hồ hiểm nghĩa. Chỉ là, cái giang hồ này lại làm cho hắn phi thường thất vọng.